Chương 122, cả thành kinh ngạc 2, chương 122, cả thành kinh ngạc 2, để Cố An ngoài ý muốn chính là, lần này tùy hành còn có Bạch Hổ viện viện chủ Trịnh Tung. Hiển nhiên, liên lụy tới Ma tông sự tình, tông môn cực kỳ trọng thị. Nhìn thấy ba người, Cố An lúc này tiến lên không mình hành lễ, Thanh Long viện đệ tử Cố An, gặp qua Trịnh viện chủ, Tần trưởng lão, Tiền trưởng lão. Hai tên trưởng lão khẽ gật đầu, Tần trưởng lão nhìn về phía Cố An trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi, sự tình đại khái tình huống chúng ta đã biết được, Cố An, ngươi làm được rất tốt. Trịnh Tung thì mang theo kinh ngạc nói, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Đệ tử rất sợ ma môn tại ngư trường giáp địa vẫn có ám thủ, hoặc là có dấu dư nghiệt, cho nên cố ý đến đây tòa chấn, để phòng bất chắc. Tốt. Liền ngay cả Tiền trưởng lão cũng không nhịn được tán dương, hiu dung hiu nhiu, xem ra Bành viện chủ coi là thật thu cái đệ tử giỏi. Trịnh Tung thì có chút không kịp chờ đợi hỏi, tiểu tử, nhưng có phát hiện gì? Cố An lúc này lấy ra sưu tập đến chứng cứ, lệ trình đến ba người trước mặt, đây là đang trường chu trụ sở lục soát chứng cứ phạm tội. Ngư trường quản sự cùng tất cả nhân viên tương quan đã bị khống chế, ngay tại thẩm vấn bên trong. Không cần như thế phiền phức, đem tất cả mọi người đều mang về tông môn, giao cho chấp pháp đường xử trí. Tần trưởng lão vung tay lên, lúc này phân phó thủ hạ an bài. Trịnh Tung lật xem một phen chứng cứ, chỉ thấy trong đó ghi lại trường chu vì ma tông làm ra đủ loại táng tận thiên lương sự tình. Tức giận đến sợi râu loạn chiến, đột nhiên vỗ bàn, tên nghịch đồ này, dễ dàng như thế liền để hắn chết rồi, thực tế là tiện nghi hắn. Trịnh viện chủ bất giận, chuyện dưới mắt đã bị Cố An khống chế lại, chính là vạn hạnh trong bất hạnh. Quyền nói chuyện đã ở tại chúng ta trong tay, việc cấp bách chính là mau chóng thẩm vấn. Đồng thời đem tất cả cùng Trương Chu lui tới mật thiết người đều khống chế lại. Tần trưởng lão trầm giọng nói. Trịnh Tung nghe vậy, thần sát thoáng bình phục, gật đầu nói cực phải, việc này cần mau chóng xử lý. Nếu không một khi truyền ra, cái kia mấy nhà tất nhiên sẽ bỏ đá xuống giếng, đến lúc đó ta Tứ Tượng Tông danh dự liền sẽ thụ trọng thương. Tốt, quay đầu ta liền theo danh sách bắt người, tại làm thẩm vấn. Tần trưởng lão làm việc lôi lệ phong hành. Lúc này cùng mấy người thương nghị một lát sau, liền chuẩn bị khởi hành trở về tông môn. Trước khi đi, hắn cố ý dặn dò Cô An, ngư trường giáp địa bây giờ rắn mất đầu, chấp sự chức liền chức từ người kiêm nhiệm. Ta sẽ lưu lại một chút ngoại môn đệ tử phụ trợ ngươi, sau đó Trịnh viện chủ sẽ phái người đến đây giao tiếp. Ghi nhớ, ngư trường nguyệt cung tuyệt đối không thể có sai. Đệ tử tuân mệnh. Cố An vội vàng chắp tay đáp ứng. Rất nhanh, tần trưởng lão bọn người liền dẫn phạm nhân vội vàng rời đi. Cố An lúc này triệu tập nhân thủ, bố trí đến tiếp sau công việc. Ly Nhai lập tức từ ngư trường ất địa điều động một nhóm nhân viên kỹ thuật đến đây chi viện. Giáp đất lưỡng địa ngư trường cảnh giới đẳng cấp toàn diện tăng lên, mỗi ngày an bài 3 tên quản sự trở lên nhân viên dẫn đội tuần tra. Nhân thủ không đủ bộ phận, từ mới tới ngoại môn đệ tử bổ sung, nhất thiết phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Vâng. Lý Nhai bọn người nhao nhao chắp tay lĩnh mệnh. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Cố An sinh hoạt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Chưa cần đồng thời chiếu khán hai tòa ngư trường, còn lại cũng không quá lớn biến hóa. Bất quá, Trương Chu thông đồng với địch ma tông sự tình, cuối cùng vẫn là tiết lộ ra ngoài. Cứ việc tông môn cố ý điệu thấp xử lý, nhưng việc này liên lụy rất rộng. Đến tiếp sau lại tra ra mấy tên tu luyện ma công người, lại ẩn ẩn liên lụy đến phủ thành một đại gia tộc. Sự tình liền trở nên càng thêm phức tạp. Mắt thấy toàn bộ phủ thành lời đồn đại nổi lên bốn phía, không ít người nhao nhao hướng Tứ Tượng Tông tìm hiểu tin tức. Tông môn bất đắc dĩ, đành phải truyền ra ngoài tuyên bố. Xương đã nắm giữ mộ gia tộc thông đồng với địch ma môn manh mối, đợi chứng cứ vô cùng xác thực về sau, liền sẽ khai thác lôi đình hành động, kiên quyết diệt trừ ma tông dư nghiệt. Lời vừa nói ra, toàn bộ phủ thành lập tức một mảnh xôn xao. Đám người nhao nhao suy đoán, tông môn chỉ gia tộc đến tuột cùng là cái kia. Những này nhao nhao hỗn loạn, Cố An vẫn chưa để ở trong lòng, cũng biết rõ việc này không phải mình có khả năng nhúng tay. Dưới mắt, hắn bằng vào từ Trương Chu sứ sở đến đại lượng tài nguyên, tu vi đột phi manh tiến. Dựa theo hắn tính ra, đột phá thông mạch trung kỳ đã là ở trong tầm tay. Một ngày này, Trần Vũ cùng Triệu Ngạn đột nhiên đến nhà đến thăm. Cố An đành phải tạm thời buông xuống trong tay sự tình, đi ra ngoài tiếp đãi. Lần trước hoang đảo một nhóm, hai người đều thương tới nguyên khí, nhất là Triệu Ngạn, thương thế càng là nặng nề. Cũng may trải qua đoạn này thời gian điều dưỡng, hai người đã khôi phục hơn phân nửa. Lần này đến đây, mục đích của bọn hắn cũng hết sức rõ ràng, chính là chuyên hướng Cố An nói lời cảm tạ. Hai vị sư huynh sư tỷ quá mức khách khí, chúng ta đều là đồng môn, hô bang hỗ trợ vốn là thuộc bổn phận sự tình. Huống chi ngày đó chúng ta kết bạn mà đi, vô luận đổi lại ai, đều sẽ xuất thủ tương trợ. Đối mặt hai người đưa lên linh thảo tạ lễ, Cố An luôn từ khách khí, nhưng cũng chưa chối từ, thản nhiên nhận lấy. Chỉ là nói người nói vô tâm, người nghe hiểu ý Triệu Ngạn sắc mặt không khỏi có chút xấu hổ. Dù sao lúc trước hắn nhưng là vứt bỏ Cố An hai người tại không để ý, một mình chạy trốn. Cố sư đệ, ngày đó ta nhất thời hồ đồ, chỉ nghĩ trở về tông môn cầu cứu, cho nên mới. Hắn ý đồ giải thích vài câu, nhưng lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả mình đều cảm thấy gượng ép. Cuối cùng đành phải hợp lực địa ngậm miệng. Hừ, còn tốt Cố sư huynh khoan dung độ lượng, không tính toán với ngươi. Nếu không ngươi giờ phút này sợ là sớm đã khó giữ được tính mạng. Một bên Trần Vũ vẫn như cũ có chút tức giận bất bình. Triệu Ngạn trên mặt nóng bỏng, đành phải liên tục gật đầu, trong miệng không ngừng bồi tội. Cố An đối này cũng không để ý tới. Hắn lúc trước xuất thủ cứu rút, vốn cũng không phải là vì Triệu Ngạn. Bây giờ đối phương như thế nào, hắn cũng không quá quan tâm. Để hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại hai người cáo từ thời khắc, Triệu Ngạn lại đột nhiên mở miệng hỏi, "Cố sư đệ, lúc trước viên kia huyền ấm quả, có phải là trong tay ngươi?" "Ừm." Cố An hơi nhíu mày, nhìn về phía Triệu Ngạn ánh mắt nháy mắt trở nên bất thiện. "Triệu Ngạn, lời này của ngươi là có ý gì?" Trần Vũ dẫn đầu không giữ được bình tĩnh, nổi giận nói, Lúc trước những cái kia bảo vật chưa hoàn thành phân phối, Cố Sư Minh giết Trường Chu, những vật kia tự nhiên nên về Cố Sư Minh tất cả. Hắn cứu tính mạng của ngươi, ngươi bây giờ ngược lại muốn đòi bảo vật.
Không, không phải, các ngươi hiểu lầm. Thấy Cố An thần sắc không vui, Triệu Ngạn vội vàng khoát tay giải thích.
Cố sư đệ, ta tuyệt không phải ý này. Ngươi đã cứu ta tính mệnh, ta cảm kích còn đến không kịp, sao dám có ý nghĩ xấu? Chỉ là cái kia huyền âm quả đối ta đột phá cảnh giới cực kỳ trọng yếu, nếu là ngươi nguyện ý bỏ những thứ yêu thích, ta nguyện ý xuất tiền mua. Dứt lời, hắn lo lắng bất an nhìn về phía Cố An.
Cố An thần sắc hơi động, nhàn nhạt hỏi, ngươi nguyện ra bao nhiêu?
Theo giá thị trường, một viên 800 lượng.
Thấy Cố An không phản ứng chút nào, Triệu Ngạn vội vàng nói bổ sung, 1000 lượng.
Cố sư đệ, cái này đã là ta có thể xuất ra giá cao nhất tiền.
Lần này, Cố An rốt cục nhẹ gật đầu, có thể.
Hắn đối huyền âm quả giá trị có biết một hai, Triệu Ngạn cho ra giá tiền xác thực không thấp. Mà thứ này đối với hắn mà nói cũng không quá lớn tác dụng, cho dù không bán cho Triệu Ngạn, ngày sau cũng bất quá là chuyển tay bán cho người khác thôi.
Đa tạ Cố sư đệ.
Giao dịch hoàn thành về sau, Triệu Ngạn như chút được gánh nặng hướng Cố An chắp tay.
Sau đó liền cùng Trần Vũ cùng nhau rời đi.
Đưa tiến hai người, Cố An trở về tinh thất. Lấy ra hai viên liên tử, không chút do dự nuốt xuống. Lập tức ngồi xếp bằng, điều động chân khí trong cơ thể, hướng phía đầu thứ 5 kinh mạch khởi xướng xung kích.
Chương 123, gặp chương 123, gặp liên tử và bụng, lập tức hóa thành hai cỗ tinh thuần vô cùng linh khí, như giang hà tràn vào Cố An kinh mạch, dung nhập chân khí bên trong.
Cố An tâm niệm vừa động, thanh mục trường xuân công tùy theo vận chuyển lên đến, dẫn dắt đến chân khí trong cơ thể, bắt đầu từng lần một vận chuyển đại chu thiên.
Không biết qua bao lâu, chỉ nghe thể nội truyền đến một tiếng vang nhỏ, đầu thứ 5 kinh mạch, túc thiếu dương đẳng kinh, rốt cục bị đả thông.
Nháy mắt, tràn ngập tại Cố An thể nội đại lượng chân khí phảng phất tìm tới kết cục, chậm rãi bình ổn lại. Theo lại lần nữa đả thông một đầu kinh mạch, hô hấp ở giữa, Cố An chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng, vận chuyển chân khí tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi không thôi. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất.
Thông mạch trung kỳ, rốt cục xong rồi.
Cảm thụ được thể nội chân khí dâng trào, Cố An đưa tay một nắm, liền cảm giác không khí tựa hồ cũng bị xé nứt.
Đem so với trước, thực lực quả thực mạnh lên một cái cấp độ.
Nếu như bây giờ để hắn gặp lại Trương Chu, cho dù là cứng đối cứng, không sử dụng đao ý, Cố An cũng có lòng tin đem nó đánh bại.
Ngay vào lúc này, Lý Nhai đến đây cầu kiến.
Đợi đến Cố An mở cửa phòng, Lý Nhai có chút không người liền nói, "Cố sư huynh, Bạch Hổ viện an bài ngư trường giáp địa chấp sự đã đến."
Cố An nghe vậy thần sắc khẽ động, "Người đâu?"
"Tại phòng tiếp khách."
"Tốt, ta cái này liền đi."
Cố An gật gật đầu, lui Lý Nhai, trở lại đổi thân quần áo sạch, liền nhanh chân đi ra ngoài.
Đợi đến Cố An đi tới phòng tiếp khách, liền gặp khách trên ghế đang ngồi lấy một mặt chữ điền nam tử, nhìn tuổi tác ước chừng 30 tuổi, một đôi mắt sáng ngời có thần.
Nhìn thấy Cố An, đối phương lập tức đứng dậy, khách khí chắp tay thi lễ, chắc hẳn vị này chính là Thanh Long viện Cố An Cố sư huynh, tại Hạ Bạch Hổ viện tân phong, phụ sư mệnh đến đây tiếp trưởng ngư trường giáp địa.
Khoảng thời gian này, thật sự là quá phiền phức ngài.
Tân Phong nói, liền lấy ra một cái đan dược hộp đưa tới, trước khi đi, gia sư cố ý dặn dò, đem cái này Mai Tăng Nguyên đan tặng cho ngài, xem như khoảng thời gian này lòng biết ơn.
Cố An nghe vậy hơi sững sờ, lập tức hiểu được.
Chính tung này chỗ nào là cảm tạ hắn tạm quản ngư trường, rõ ràng là cảm tạ hắn giết Trương Chu, giúp đối phương vãn hồi mặt mũi, không có tạo thành tổn thất trọng đại.
Dù sao nếu như lần trước coi là thật bị Trương Chu đạt được, không nói trước cái khác ba viện thái độ, vẻn vẹn là ngoại giới, chỉ sợ Trịnh Tung đều không có cách nào giao nộp.
Bất quá Cố An trên mặt vẫn là khách khí nói, Trịnh viện chủ thực tế quá khách khí, đây bất quá là thuộc bổn phận sự tình, hẳn là.
Hai người sau một hồi khách khí, Cố An liền đi vào chính đề.
Đã tần sư huynh đến, vậy ta cũng liền nhẹ nhõm.
Đây là ngư trường giáp địa sổ sách cùng sự vụ danh sách, mời ngươi trước thẩm tra đối chiếu một chút.
Cố An đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng danh sách đưa cho đối phương.
Tốt, phiền phức Cố sư huynh.
Tần Phong xem xét không sai về sau, liền đem nó nhận lấy, đạo, sư huynh ta mới đến, đối ngư trường sở sự vụ biết không nhiều, ngày sau nếu có không hiểu chỗ, chỉ sợ ít không được còn muốn đến phiền phức Cố sư huynh.
Hiển nhiên, đối phương đã có ý muốn rời đi.
Cố An tự nhiên là miệng đầy đáp ứng.
Tần Phong đứng dậy đang muốn lúc rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Cố An nói, đúng, ta nghe nói Cố sư huynh là Thành Sơn huyện nhân sĩ.
Cố An hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, thần sắc lộ ra nghi hoặc.
À, là như thế này, Tần Phong giải thích nói, ta Bạch Hổ viện Lý Hồng Ngọc sư tỷ truyền đến tin tức, nói Thanh Sơn huyện tao ngộ ma tông xâm lấn, nghe nói còn phát sinh huyết tế, tử thương không ít. Liên quan Lý sư tỷ bản thân đều phụ thương, hiện tại ngay tại trở về tông môn.
Ừm.
Lời vừa nói ra, Cố An lập tức khẩn trương lên.
Tần Phong tựa hồ nhìn ra Cố An lo lắng, lập tức nói bổ sung, Cố sư minh cũng không cần lo lắng quá mức, hiện tại tông môn đã phái ra hai vị trưởng lão tiền đến, chắc hẳn giờ phút này đã tới Thanh Sơn huyện, ổn định cục diện.
Cố sư minh như nghĩ hỏi thăm tình huống cụ thể, có thể sau đó hỏi thăm trở về Lý sư tỷ.
Cố An lúc này mới tỉnh táo lại, lấy lại tinh thần, hướng đối phương ôm quyền nói, đa tạ tần sư minh cho biết.
Cố sư minh khách khí.
Sau đó, Tần Phong liền chắp tay cáo từ rời đi.
Đợi đến Tần Phong biến mất, Cố An tâm tư không khỏi chuyển động đứng lên.
Hắn không nghĩ tới, ma tông hắc thủ vậy mà ngả vào Thanh Sơn huyện, cái này khiến hắn không khỏi lo lắng lên đại cô mẫu một nhà cùng phương bạn hòa.
Nhưng dưới mắt lo lắng vô dụng, hắn coi như bây giờ trở lại Thanh Sơn huyện, cũng là nước xa không cứu được lửa gần.
Duy nhất có thể an ủi hắn là, đại cô mẫu một nhà ở tại Tê Ngư Phường, mà Phương Vạn Hoạt thì là võ viện giáo tập, cả hai trực tiếp tao ngộ ma tông sát suất không phải rất lớn.
Bất quá, chuyện cụ thể còn cần chờ hỏi thăm Lý Hồng Ngọc về sau mới có thể biết được.
Cố An dự định hai ngày nữa về tông một chuyến,
vừa vặn cũng đuổi kịp Thanh Long viện khảo hạch. Ngay vào lúc này, Vương Lỗi ở ngoài cửa gõ cửa một cái. Chờ Cố An ngẩng đầu ra hiệu về sau, hắn mới đi đến, hướng về phía Cố An hành lễ nói, "Cố sư minh, ta muốn xin nghỉ mấy ngày." "Ừm." Cố An nhướng mày, "Có việc?" Vương Lỗi do dự một chút, mới nói, "Gần nhất ta cảm giác khí huyết sung túc, muốn xung kích một chút thông mạch cảnh." Cố An nhíu mày lại, liền cất bước tiến lên, đưa tay khoác lên cánh tay của đối phương bên trên. Hắn chân khí trong cơ thể tại đối phương trong kinh mạch nhất chuyển, liền gật gật đầu, "Ừm, đích xác, khí huyết góp nhặt đến không sai, đích xác có thể xông một cái." Cố An đáp ứng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đối phương nói, "Đúng, chờ một lúc đi Chu sư mọi nơi đó lĩnh một đầu tam niên sinh bảo ngư." Vương Lỗi thần sắc vui mừng, một mặt cảm kích nói, "Đa tạ Cố sư huynh." Cố An khoát khoát tay, ra hiệu đối phương có thể rời đi. Vương Lỗi ôm quyền thi lễ, quay người rời đi. 5 ngày sau đó, Cố An lòng có cảm giác, từ bế quan trung ra, trực tiếp đi tới Vương Lỗi gian phòng bên ngoài. Cảm nhận được bên trong khí tức ba động, Cố An thần sắc hơi động. Bất quá, hắn vẫn chưa quay dậy, mà là lặng lặng địa đợi. Ở một bên, Lý Nhai bọn người thấy thế, cũng từng cái bu lại. Trong phòng Vương Lỗi không có để đám người chờ quá lâu, đại khái thời gian một chén trà công phu, cửa phòng liền mở ra, Vương Lỗi từ đó đi ra. Giờ phút này gặp lại Vương Lỗi, đối phương mặc dù bộ dáng không thay đổi, nhưng tinh khí thần đã khác biệt, so trước đó nhiều một cô nói không rõ khí độ. Hiển nhiên, lần bế quan này hắn thu hoạch to lớn. Cố An mỉm cười nhìn đối phương, "Chúc mừng Vương sư đệ đột phá tu vi, trở thành thông mạch võ giả. Nhờ có sư minh tài bồi, sư đệ suốt đời khó quên." Đi tới gần, cho dù là đột phá tu vi, Vương Lỗi vẫn đem tư thái thả rất thấp, hướng về phía Cố An túi người hành lễ. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình có thể đột phá thông mạch cũng là dựa vào Cố An, đi tới cái này ngư trường sau thu hoạch được không ít tài nguyên. Nếu không nếu như còn ở tại tông môn, chỉ sợ muốn đi vào thông mạch còn phải lại ban đêm mấy năm, có lẽ đời này đều dừng bước tại tôi thể nhất phẩm. Cố An ngược lại là thoải mái nhận đối phương thi lễ, khẽ gật đầu. Đối phương mặc dù tính cách chất phác, nhưng làm người có ơn tất báo, hắn cũng coi như không có uổng phí đầu tư. Sau đó, chính là Lý Nhai bọn người tiến lên chúc mừng. Nhìn ra được, Lý Nhai thần sắc có chút cô đơn. Dù sao, trong tông môn, không vào thông mạch, chung quy là ngoại môn đệ tử, thành tựu có hạn. Mà Vương Lỗi hay là hắn mang đến người, dưới mắt đối phương lại trước một bước thành thông mạch, để trong lòng của hắn không khỏi có mấy phần chênh lệch. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn hạ quyết tâm, việc này về sau, muốn anh dũng đối sát, tranh thủ sớm ngày đột phá tu vi. Đợi đến đám người theo thứ tự tiến lên chúc mừng về sau, Cố An mới nhìn hướng Vương Lỗi hỏi, "Vương sư đệ, ngươi bây giờ cũng thành thông mạch võ giả, về sau có tính toán gì, là muốn về tông môn sao?" Dựa theo tông môn quy củ, trở thành thông mạch về sau, liền có thể bái tại mấy vị viện chủ môn hạ. Vượt qua Cố An dự kiến, Vương Lỗi nghe vậy lại nói, "Cố sư minh, ta vừa mới đột phá, tu vi còn không củng cố, nghĩ tại ngư trường nhiều ở lại một thời gian, lại tính toán sau." Cố An hơi sững sờ, sau đó liền gật gật đầu, "Như thế cũng tốt, tối thiểu nhất tại ngư trường cũng có một phần đãi ngộ, trước hết lưu lại đi. Bất quá tông môn bên kia vẫn là phải báo cáo, dạng này bổng lộc của ngươi cũng có thể xách một chút." "Đa tạ Cố sư minh." Vương Lỗi nghe vậy vội vàng không người cảm tạ. Cáo từ Vương Lỗi về sau, Cố An trở lại chỗ ở, liền cho Tần trưởng lão viết phong xin nghỉ tin, trong đó tự nhiên cũng nhắc tới Vương Lỗi đột phá sự tình. Đem phong thư dùng si phong tốt về sau, Cố An liền để người khoái mã mang đến tông môn. Hắn vừa vặn có thể mượn Thanh Long huyện khảo hạch thời điểm, tìm tới Lý Hồng Ngọc hỏi thăm một phen Thanh Sơn huyện công việc. Trừ cái đó ra, Cố An Thanh Mục Trường Xuân công đã tiếp cận biên mãn, cũng là thời điểm đi tàng công lâu lại hối đoái một môn công pháp. Tần trưởng lão phê chỉ thị, so Cố An dự đoán còn phải nhanh một chút. Cùng ngày, đối phương liền có hồi âm, rất sảng khoái nhóm giả. Trừ cái đó ra, cũng đúng lúc để Vương Lỗi tạm thời thay hắn tọa trấn ngư trường, đãi ngộ tự nhiên cũng xách một mảng lớn, hoàn toàn không phải tôi thể cảnh có thể so sánh. Ra khỏi phòng, Cố An liền triệu tập đám người, đầu tiên là tuyên đọc một lần tông môn an bài, để Vương Lỗi tạm thay mình chi vị, dặn dò người khác hảo hảo phụ tá phối hợp. Sau đó, hắn liền cưỡi lên một tấc khoái mã, hướng phía tông môn mau chóng đuổi theo. Chương 124, đánh đến tận cửa. Chương 124, đánh đến tận cửa. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, sơn môn đã gần ngay trước mắt. Cố An trong tầm mắt, sơn môn chỗ lại lần nữa sắp xếp lên hàng dài. Hắn lúc này mới nhớ tới, dưới mắt chính là tứ tượng tông mỗi năm một lần chiều tân ngày. Bất chi bất giác, hắn đi tới tông môn đã đủ một năm. Nhìn qua những cái kia ngây ngô khuôn mặt, Cố An không khỏi nhớ tới mình mới vào tông môn lúc bộ dáng. May mà lúc ấy hắn cầm lệnh bài mà đến, không cần xếp hàng liền trực tiếp tiến vào nội môn. Nếu không, sợ rằng cũng phải cùng những người này đồng dạng, từ 3 năm tạm dịch làm lên. Nếu thật là như vậy, cho dù ngày sau có thể đưa thân nội môn, trong ngắn hạn cũng tuyệt khó đạt tới bây giờ cao độ. Cố An sinh lòng cảm khái, dưới chân lại chưa ngừng, xuống ngựa sau trực tiếp đi vào Thanh Long viện. Cùng thường ngày so sánh, hôm nay Thanh Long viện trước đại điện có thể nói người người nhốn nháo, rất nhiều ngoại môn đệ tử tụ tập ở đây. Đám người làm thành một vòng, trong vòng tựa hồ đang có người so tài. Đại sư Minh Phùng Nguyên Kiệt đứng ở một bên, ánh mắt khóa chặt giữa sân, vẻ mặt nghiêm túc. Cố An đi mau mấy bước, đi tới gần. "Cố sư Minh tốt." Gặp qua Cố sư Minh. Thấy Cố An đến, các ngoại môn đệ tử nhao nhao chắp tay làm lễ, chủ động tránh ra một cái thông đạo. Cố An khẽ bước cằm, đi đến Phùng Nguyên Kiệt bên cạnh. "Đại sư Minh." Hắn lên tiếng chào hỏi. "Sư đệ trở về." Phùng Nguyên Kiệt thấy là Cố An, một chút ngây người, lập tức nói, "Chờ một lát, đợi nơi đây so tài kết thúc, người ta lại tự." Cố An gật đầu đáp ứng, ánh mắt chuyển hướng giữa sân giao phong hai người. Một người trong đó khuôn mặt anh tuấn, thân hình gầy gò, chính là Cố An Ngũ sư Minh Trang Lâm. Hắn căn cốt bất phàm, tại Thanh Mục viện thế hệ trẻ tuổi chúng, nguyên bản gần với trước đó nhị sư minh. Chỉ là hắn vốn không hỉ ngưng lại tông môn, thường tại ngoại chấp hành nhiệm vụ, Cố An cũng bèn bèn cùng hắn có duyên gặp mặt một lần. Người này lưu cho Cố An ấn tượng, chính là mười phần ngạo khí, mà hắn cũng xác thực có ngạo tư bản. Bát khiếu căn cốt, tuổi còn trẻ, tu vi đã đạt thông mạch trung kỳ. Giờ phút này, Trang Lâm đối thủ Cố An cũng không xa lạ gì, chính là cùng hắn cùng thời kỳ nhập tông Bạch Hổ viện đệ tử Vương Linh. Bây giờ, Vương Linh cũng đã là thông mạch trung kỳ tu vi. Nhưng mà cẩn thận quan sát một lát, Cố An liền phát giác, hai người cũng không phải là toàn lực tương bác, càng giống là đang luận bản riêng phần mình bản môn tâm pháp. Dưới mắt xem ra, Trang Lâm rõ ràng kém một bậc, mà theo lấy thời gian chuyển rời, thế yếu càng thêm rõ ràng, lạc bại chỉ sợ chỉ là vấn đề thời gian. Quả nhiên, ước chừng mười mấy hơi thở về sau, Trang Lâm lấy một chiêu chi kém, thua trận. Ta thua. Trang Lâm lắc đầu, trên mặt đều là khinh phục, như vậy so tài thật là không có ý tứ. Không bằng chúng ta buông tay buông chân, đao thật thương thật địa tranh đấu một trận. Vương Linh nghe vậy, lại là lắc đầu cự tuyệt, Trang sư minh, ta nhập tông mẹn mẹn đầy một năm. Lần này theo sư phụ đến đây, chỉ vì hướng Thanh Long viện thỉnh giáo công pháp. Đã luận bàn qua, lại hành động võ, tổn thương hỏa khí ngược lại không hay. Hắn ngữ khí bình thản, nhưng lời nói bên trong niệm ai chi ý, mọi người tại đây đều lòng dạ biết rõ, không ở ngoài nói là ngươi nhập môn so ta sớm, lại là bại tướng dưới tay ta, lại so cũng là tự rước lấy đủ. Trang Lâm sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhưng cô á khẩu không trả lời được. Vương Linh không tiếp tục để ý hắn, ngược lại nhìn về phía bốn phía đám người, trong ánh mắt mang theo một tia khiêu khích, còn có vị sư minh nào nguyện ý lên trước chỉ giáo. Ở đây phần lớn vì ngoại môn đệ tử, tu vi chưa đạt tới thông mạch cảnh, tự nhiên không người dám ứng thanh, đành phải đưa ánh mắt về phía Phùng Nguyên Kiệt cùng Cố An. Phùng Nguyên Kiệt nhìn về phía Cố An, sư đệ, ngươi cần phải đi lên thử một chút. Đây cũng là một lần khó được luận bàn cơ hội. Cố An đang muốn mở miệng, Vương Linh lại vượt lên trước một bước, trực tiếp quát tay nói, vẫn là tôi đi. Cố sư đệ ta nhận ra, cùng ta cùng thời kỳ nhập tông, bất quá là trung phẩm căn cốt mà thôi, vẫn là có chút tự mình hiểu lấy cho thỏa đáng. Cố An nghe vậy, lông mày cau lại. Hắn không nghĩ tới, cái này Vương Linh lại cuồng vọng đến tận đây. Một bên Phùng Nguyên Kiệt cùng Trang Lâm, sắc mặt cũng nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Mắt thấy cục diện giằng co, một đệ tử tự đại trong điện đi ra, đối Vương Linh nói, "Vương sư đệ, bạch sư cho mời." "Được." Vương Linh gật đầu, lập tức đi theo tên đệ tử kia đi vào đại điện. Đợi hắn rời đi, Cố An lúc này mới nghi hoặc nhìn về phía Phùng Nguyên Kiệt, "Đại sư huynh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" Phùng Nguyên Kiệt giải thích nói, "Bạch Hổ viện Trịnh viện chủ mang theo học trò cưng của hắn Vương Linh đến đây bái phỏng, nghĩ mời sư phụ chỉ điểm nó thanh mục trưởng xuân công." "Ồ." Cố An mắt sáng lên, hình như có sở ngộ, hắn làm ớn. "Công pháp song tu." "Không sai." Phùng Nguyên Kiệt gật đầu, vị này Vương sư đệ thiên tư sát thực xuất chúng, chỉ là làm người quá ngạo khí chút. Một bên Trang Lâm hừ lạnh một tiếng, muốn học người khác đồ vật, còn như thế không coi ai ra gì, đáng ghét. Có bản lĩnh liền đường đường chính chính đánh một trận. Hiển nhiên, hắn đối cứng mới lạc bại vẫn canh cánh trong lòng. Cố An nhớ tới trước đó Trần Vũ lời nói, vô ý thức hỏi, ta nghe nói Vương Linh lựa chọn thứ hai công pháp, không phải Chu Tức viện Lý Hỏa phần nguyên công sao? Phùng Nguyên Kiệt hơi kinh ngạc địa liếc nhìn Cố An một cái, cười nói, xem ra sư đệ dù không tại tông môn, đối tông môn sự tình lại rõ ràng trong lòng. Vương sư đệ nguyên bản tuyển định thứ hai công pháp, đúng là Ly Hỏa phần nguyên quyết cũng trước đi tiếp Chu Tức viện Tô viện chủ, hy vọng có thể đến nó chỉ điểm. Nhưng chúng ta tứ tượng tông quy củ là, muốn tu tập biệt viện công pháp, tự thân cần có đầy đủ thực lực, nói cách khác, cần phải đánh bại nên viện một đệ tử mới có thể. Vương sư đệ tại Chu Tức viện bị nhậm sư muội đánh bại, lúc này mới ngược lại đến ta Thanh Long viện. Cố An nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là tại Chu Tức viện ăn quả đắng, đến Thanh Long viện tìm lại mặt mũi. Nói đến chỗ này, Phùng Nguyên Kiệt lời nói xoay chuyển, Vương sư đệ tuy là ngạo khí, nhưng sát thực thiên phú dị bẩm. Không nghĩ tới hắn càng đem Bạch Hổ viện phá giáp kình tu luyện đến đại thành. Bây giờ trong tông môn, chỉ sợ trừ nhậm sư muội chờ giải giáp mấy người ngoại, đã ít có người có thể vượt qua hắn. Lời vừa nói ra, nguyên bản tức giận bất bình Trang Lâm, cũng hiếm thấy gật đầu biểu thị tán đồng. Phùng Nguyên Kiệt ngược lại nhìn về phía Cố An, "Cố sư đệ, hồi lâu không thấy, không biết ngươi công khóa nhưng có rơi xuống." Cố An đang muốn trả lời, mới tên kia truyền lời đệ tử lại lần nữa đi ra, đối ba người chắp tay nói, "Ba vị sư minh, bành sư triệu kiến." Ba người liếc nhau, lập tức cùng nhau đi vào đại điện. Trong điện, khách tọa đầu trên ngồi một người, chính là Bạch Hổ viện viện chủ Trịnh Tung, Vương Linh thì đứng yên sau người. Cố An ánh mắt đảo qua toàn trường, liền theo Phùng Nguyên Kiệt bọn người cùng nhau hướng sư tôn làm lễ. Ngồi tại chủ vị bành chân ánh mắt đảo qua ba người, lạnh nhạt nói, "Trịnh viện chủ muốn nhìn các ngươi một chút đối Thanh Mục trưởng xuân công lĩnh ngộ. Vừa vặn cũng nhân cơ hội này khảo hạch một phen, các ngươi liền diễn luyện một chút, mời Trịnh viện chủ chỉ điểm đi." Ba người đều phát giác được trong điện bầu không khí vi diệu, không dám nhiều lời, cùng kêu lên đáp ứng. Sau đó, ba người theo thứ tự bắt đầu diễn luyện Thanh Mục trưởng xuân công. Đầu tiên là Phùng Nguyên Kiệt. Hắn Thanh Mục tán thủ đã luyện tới tiểu thành, nhưng mà vô luận là bành chân hay là Trịnh Tung, tựa hồ cũng đối này không hài lòng lắm. Như tại bình thường, thành tích này có lẽ còn có thể, nhưng Phùng Nguyên Kiệt nhập môn đã hơn 10 năm, thân là tông môn đại sư minh, như vậy tiến độ quả thật có chút không đáng chú ý. Phùng Nguyên Kiệt diện hổ thẹn sắc, đội vàng diễn luyện xong, chắp tay thi lễ, lùi đến một bên. Tiếp theo là Trang Lâm. Ngoài dự liệu của mọi người, hắn Thanh Mục tán thủ lại cũng đạt tới tiểu thành chi cảnh. Dù không kịp Phùng Nguyên Kiệt căn cơ hùng hậu, nhưng cũng tương đương có được. Như tại Di Vãng, bành chân đối này kết quả chắc chắn cảm thấy vui mừng, nhưng giờ phút này, hắn nhíu chặt lông mày từ đầu đến cuối chưa thể giãn ra. Hiển nhiên, có Trịnh Tung mang đến, đã đem phá giáp kình tu luyện đến đại thành Vương Linh phía trước, hắn cho dù lại không để ý hư danh, trên mặt cũng có chút không nhịn được. Một bên, Chính Tung mặt không biểu tình, nhưng mặc cho ai nấy đều thấy được hắn không hăng hái lắm. Phía sau hắn Vương Linh càng đem ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Bành Trần, hoàn toàn chưa đem ngay tại khảo hạch mấy người để vào mắt, thần tinh kia cơ hồ đem ghét bỏ hai chữ viết trên mặt. Rất nhanh, đến Thiên Cố An. Cố An hít sâu một hơi, trung quy trung củi bắt đầu diễn luyện thanh mục trường xuân công. Ừm. Nguyên bản không quá để ý Trịnh Tung, thần sắc đột nhiên khẽ động. Chọn. Viên mãn cảnh thanh mục tán thủ. Không đúng. Tiểu tử ngươi tu vi lại cũng đạt tới thông mạch trung kỳ. Trịnh Tung mở miệng lần nữa lúc, trong giọng nói đã tràn ngập khó mà che giấu chấn kinh. Hắn lời nói này, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống một tảng đá lớn, lệnh ở đây tất cả mọi người đều là giật nảy cả mình. Ánh mắt mọi người đồng loạt tập trung tại Cố An trên thân, thần sắc khác nhau. Tốt, tốt, tốt. Bành sư đệ, không nghĩ tới ngươi còn ẩn giấu như thế một chương vương bài, khó trách như thế khí định thần nhàn, xem ra nửa năm sau thi đấu có hy vọng. Trịnh Tung lấy lại tinh thần, ánh mắt sáng rực, phản phất muốn đem Cố An trong ngoài nhìn cái thông thấu. Bành Chân trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, khẽ bước cằm, còn có thể. Mặc dù hắn ngữ khí bình thản, nhưng trong mắt cái kia bôi khó mà che giấu vẻ đắc ý, lại bán nội tâm của hắn chân thực cảm thụ. Vương Linh sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Mới ở ngoài điện, hắn hoàn toàn chưa đem Cố An để vào mắt, trong ngôn ngữ không thiếu niệm ai. Giờ phút này Cố An biểu hiện, không khác một cái vang dội cái tát, trung điệp phiến tại trên mặt hắn, làm hắn hai gò má nóng bỏng, xấu hổ vô cùng. Trịnh Tung ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm Cố An, như lão phu nhớ không lầm, ngươi khi đó là cùng Vương Linh cùng một nhóm nhập tông a. Cố An chắp tay đáp lại, đúng vậy. Được đến xác nhận, Trịnh Tung lần này là thật bị kinh sợ, nửa ngày không nói gì. Lúc này, chủ vị Bành Chân mới chậm rãi nói, "Chính sư đệ, ta lời nói không hoa. Đệ tử chưa hẳn cần quá phận tạo hình. Như thiên tư không đủ, cho dù dốc túi tương thụ, cũng là phí công." Hắn nói lời này lúc, dư quang liếc nhìn Phùng Nguyên Kiệt, cái sau thần sắc ngượng ngùng, cúi đầu không nói. Bành Chân ngón tay gõ nhẹ chỗ ngồi tay vịt, lạnh nhạt nói, "Chính sư đệ, Vương sư điện, nếu các ngươi vẫn khăng khăng muốn học, liền để Cố An thay ta chuyển thụ, chắc hẳn cũng là có thể a." Trịnh Tung ánh mắt chuyển hướng Vương Linh. Vương Linh sắc mặt tái xanh, một chút do dự, cắn răng nói, "Sư phụ, Bành viện chủ, không làm phiền. Cố sư đệ có thể làm đến, ta tin tưởng ta cũng nhất định có thể làm được." Đối Vương Linh mà nói, nếu để Cố An chỉ điểm mình, quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Giờ phút này, trong lòng của hắn nghẹn đủ thở ra một hơi, Cố An chỉ là trung phẩm căn cốt, đều có thể đem thanh mục trường xuân công tu tới viên mãn, hắn Vương Linh dựa vào cái gì không được? "Tốt, có này chí khí, lo gì đại sự không thành." Chính Tung thâm thía đối Vương Linh nói, "Về sau cần ghi nhớ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lần này thụ chút ngăn trở, ngươi mà nói, chưa hẳn không là một chuyện tốt." Vương Linh cắn chặt môi dưới, buồn bực không lên tiếng, cũng không biết phải chăng là nghe vào trong lòng. Cố tiểu tử trước khi đi, Chính Tung đối Cố An ngược lại càng cảm thấy hứng thú, "Ngày khác ngươi như lựa chọn thứ hai công pháp, tu ta Bạch Hổ viện cảnh kim phá giáp công nếu có chỗ không rõ, cứ tới tầm lão phu." Đưa tiễn Chính Tung sư đồ về sau, Bành Chân đối Cố An hiển nhiên cực kỳ hài lòng. "Cố An, ngươi xác thực vượt quá vi sư dự kiến. Bất quá, võ đạo một đường, đạo ngăn lại dài. Ngươi dù ngộ tính kinh người, nhưng căn cốt chung quy là nhược điểm, nhất định không thể bởi vì nhất thời chi đến mà đắc chí. Huống hồ, võ đạo chưa từng thiếu thiên tài. Theo vi sư biết, Chu Tước viện đại đệ tử đã đem hai môn công pháp đều tu luyện đến đại thành chi cảnh." Cố An nghe vậy, tâm thần chấn động, nguyên bản bởi vì mới biểu hiện mà sinh ra một chút thư giãn, nháy mắt tiêu tán, thay vào đó chính là cảm giác cấp bách. Hắn lập tức ổn quyền, cung kính đáp, "Đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo." "Ừm." Bành Chân khẽ bước cằm, "Niệm tình ngươi lần này biểu hiện tượng giai, mới luyện chế dẫn khí đan, liền không để ngươi thí. Lần này, trước hết để cho hai ngươi vị sư minh tới đi. Nếu bọn họ vô sự, ngươi lại nếm thử không muộn, nhớ lấy tu hành không thể lãnh đạm, nửa năm sau tông môn thi đấu, muốn chuẩn bị sớm." Phùng Nguyên Kiệt cùng Trang Lâm ở một bên nghe vậy, sắc mặt lập tức sụt xuống. "Đa tạ sư tôn." Cố An vội vàng ôm quyền cảm ơn. Thấy Bành Chân xoay người đi lấy đan dược, sợ hắn thay đổi chủ ý, Cố An không nhìn hai vị sư huynh bằng tới ưu ái ánh mắt, cấp tốc cáo lui rời đi. Chương 125, ngũ hành hợp nhất chương 125, ngũ hành hợp nhất từ Thanh Long viện đại địa ra, Cố An trực tiếp thẳng trước hướng Tàng Công lâu. Hắn lần này về tông mục đích chủ yếu chính là vì kiêm tu một môn mới công pháp. Tàng Công lâu cùng ngày xưa cũng không khác biệt, Cố An đi vào trong đó, liếc mắt liền thấy nhị sư tỷ Tô Tình. So với lần trước gặp nhau, nàng gầy gò chút, thân hình lại càng hiện điệu điệu, một đôi thu thủy trong con ngươi mang theo vài phần ta thấy mà yêu vẻ u sầu. Giờ phút này, nàng đang đứng tại một cái không đáng chú ý nơi nhỏ lánh, bên cạnh một nam tử thấp giọng cùng nàng nói gì đó. "Tô sư muội, bút chướng này thật không thể lại kéo. Lâm sư đệ dù đã không tại, nhưng ngươi làm hắn vị vong nhân, cũng không thể như vậy không nhận đi." "Đúng, nghe nói Lâm sư đệ còn lưu lại vài thứ, không bằng ngươi chuyển tay cho ta, giá tiền phương diện dễ thương lượng." Nam tử kia nói liên miên lại nhải, Tô Tình chỉ là cắn chặt môi dưới, kiên trì nói, "Liêu sư huynh, thiếu ngươi, ta một điểm cũng sẽ không thiếu. Chỉ cầu sư huynh thư thả chút thời gian, về phần cái khác, không cần nhắc lại." "Ngươi?" Được xưng Liêu sư huynh nam tử nhướng mày, "Tô sư muội, ngươi cái này lại ra sao khổ?" Hắn còn muốn lại nói, Tô Tình ngẩng đầu một cái, vừa lúc trông thấy Cố An, thần sắc không khỏi nao nao, lập tức ánh mắt có chút né tránh. Cố An thấy thế, tự nhiên không tốt làm như không thấy, liền đi lên trước hỏi, "Tô sư tỷ, các ngươi đây là?" "A, vị này là Huyền Vũ viện Liêu thành nghiệp Liêu sư huynh, trùng hợp gặp được tôi." Tô Tình hiển nhiên không muốn nói chuyện nhiều. Vị kia Liêu sư huynh tựa hồ cũng vô ý cùng Cố An liên hệ, đợi Tô Tình giới thiệu xong xuôi, liền hướng cô An nhẹ gật đầu, quay đầu hướng Tô Tình nói, đã Tô sư muội có khách, ta trước cáo tử, ngày khác bàn lại. Dứt lời, cũng không để ý tới cô An, quay người vội vàng rời đi. Nhìn qua đối phương đi xa bóng lưng, Tô Tình có chút xuất thần, hốc mắt có chút phím hồng, dường như xúc động tâm sự. Tô sư tỷ, người không sao chứ? Cô An mặt lộ vẻ lo lắng. A, ta không sao. Tô Tình lấy lại tinh thần, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói tránh đi, cố sư đệ lần này tới Tàng Công lâu, là nghĩ lại hối đoái chút đao pháp bí quyết sao? Cố An lắc đầu, sư tỷ, ta là nghĩ hối đoái cái khác viện hạch tâm công pháp. Ồ. Tô Tình nghe vậy, kinh ngạc liếc nhìn Cố An một cái, cố sư đệ, ngươi thanh mục tán thủ đã đạt đến đại thành rồi. Được đến Cố An khẳng định trả lời chắc chắn về sau, nàng nói lên từ đáy lòng, thật sự là quá tốt. Kể từ đó, ta thanh mục viện cũng có công pháp song tu đệ tử. Có thể nhìn ra, nàng là thật tâm vì Cố An cảm thấy cao hứng. Lập tức nàng liền nhắc nhở, bất quá, muốn tu cái khác viện công pháp, cần trước đi vệ trưởng lão nơi đó đăng ký, giao nạp tương ứng phí tổn. Từng có kinh nghiệm lần trước, Cố An sớm hỏi thăm, sư tỷ, chuyển tu một môn công pháp cần bao nhiêu ngân lượng? 5000 lượng một phần. Nghe nói như thế, Cố An nhẹ nhàng thở ra. May mắn trước đó từ Trương Chu chỗ ở phát một món tiền nhỏ, 5000 lượng hắn còn có thể cầm được ra. Lập tức, Cố An liền tại Tô Tình dẫn dắt hạ, tiến đến bái kiến vệ trưởng lão. Vệ trưởng lão râu tóc bạc trắng, trấn thủ Tàng Công lâu, tu vi thâm bất khả trắc. Cố An tiến lên cung kính hành lễ, tự giới thiệu sau nói rõ ý đồ đến. Ồ, Thanh Long viện. Vệ trưởng lão chật chật hai tiếng, có chút ngạc nhiên quan sát Cố An vài lần, tiểu tử ngươi ngược lại là cái thứ nhất đến chỗ của ta hối đoái thứ hai môn công pháp. Thanh Mục tán thủ nhưng từng luyện tới đại thành. Cố An cũng không nói nhiều, trực tiếp vận chuyển công pháp, biểu hiện ra tinh thuần thanh mục chi khí. A, đúng là viên mãn cảnh thanh mục tán thủ. Chậc chậc, không nghĩ tới Bành viện chủ ngược lại là thu mầm mống tốt. Vệ trưởng lao giống nhìn bật hi hãn gì như cảm khái một phen, lúc này mới nói, tiểu tử, nghĩ kỹ đổi cái kia môn công pháp sao? Một khi hối đoái, tổng thể không đổi. Ừm. Cố An thần sắc khẽ động, vô ý thức truy vấn, hẳn là ở trong đó còn có ý tứ gì? Kia là tự nhiên. Vệ trưởng lão gật gật đầu, lập tức nghĩ đến cái gì, thôi được, Bành viện chủ say mê trung y thuật luyện đan, không có nói cho ngươi cũng thuộc về bình thường, lão phu liền thay sư phụ ngươi chỉ điểm ngươi vài câu. Kỳ thật cái này cũng không tính bí mật. Tứ tượng công pháp đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, diễn từ ngũ hành, lẫn nhau tương sinh tương khắc. Như theo tương khắc lý lẽ cưỡng ép đồng tu, rất dễ dẫn đến chân khí hỗn loạn, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Cố An tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ đến một điểm, thốt ra, cái kia vì sao thiếu duy nhất thổ đi. Vệ trưởng lão đối này tựa hồ nhìn lắm thành quen, mỉm cười, tứ tượng diễn ngũ hành, tự có thổ hành. Mà lại môn công pháp này sớm đã tồn tại, ngay tại võ giả trên thân. Ừm. Cố An càng thêm nghi hoặc. Hắn đang muốn hỏi lại, vệ trưởng lão lại như sớm có sở liệu, lần này ngược lại là dứt khoát, đừng hỏi lão phu cũng không rõ ràng. Có thể nói cho ngươi là, ta tứ tượng tông nguyên bản cũng là đại tông, cái này tứ tượng công pháp vốn là một thể, chính là từ một môn công pháp hoàn chỉnh chia tách mà đến, chỉ là về sau. Nói đến đây, đối phương tựa hồ có khó khăn khó nói, lời nói dừng lại, chuyển lại đề tài, dù sao tông môn là như vậy chuyển thừa. Cụ thể tu luyện như thế nào, đợi ngươi đem tứ tượng công pháp cùng tu đến viên mãn chi cảnh, có lẽ tự nhiên liền minh bạch. Nghe thấy lời ấy, Cố An đè xuống trong lòng nghi hoặc, nhẹ gật đầu. Vệ trưởng lao thấy thế, liền trở về chính đề, tiểu tử, nghĩ kỹ tuyển cái kia một môn sao? Nghĩ kỹ, đệ tử muốn hối đoái Chu Tức viện Lý Hỏa phần nguyên công. Vệ trưởng lão lộ ra trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ, gật đầu nói, tốt, 5000 lượng. Vô luận có thể hay không tu thành, tiền bạc tổng thể không đổi. Cố An cũng không dài dòng, trực tiếp lấy ra 5000 lượng ngân phiếu đưa lên. Vệ trưởng lão kiểm kê hoàn tất, liền phân phó Tô Tình mang Cố An đi lấy công pháp bí tịch. Cầm tới công pháp, từ trên lầu đi xuống, Cố An lại lấy ra mặt khác 5000 lượng, đưa cho Tô Tình, "Tô sư tỷ, đây là lần trước thiếu ngươi 5000 lượng." Tô Tình hơi sững sờ, Cố An đã tiếp tục nói, "Sư tỷ nếu có dùng tiền chi gấp, cứ mở miệng." Hắn ngữ khí chân thành. Lần trước nếu không phải Tô Tình tương trợ, hắn căn bản đổi không đến ngũ nhạc trấn ma đao. Mới mơ hồ nghe tới đối thoại, cũng làm cho hắn cảm giác Tô Tình tình trạng tựa hồ không tốt. Tô Tình lần này không có chối từ, tiếp nhận ngân phiếu, lại lắc đầu, "Sư đệ lưu tâm, chỉ là nhị sư minh ngươi trước đây bên ngoài thiếu chút nợ nần, ta ngay tại bán thành tiền chút vật, mấy ngày nay liền có thể quay vòng tới." Thấy đối phương từ chối nhã nhặn, Cố An cũng không tiện nhiều lời, chỉ là gật đầu căn dặn một câu, liền chắp tay cáo từ. Lần này Cố An ngày nghỉ còn có mấy ngày, ngược lại không đội vã trở về ngư trường. Từ Tàng Công lâu ra về sau, hắn trực tiếp thẳng về chỗ ở hắn đầu tiên lấy ra Ly Hỏa phần nguyên công cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Đợi hắn lần nữa lúc ngẩng đầu, công pháp nội dung đã rõ ràng trong lòng. Sau đó hắn nếm thử đem nó để vào lưu trữ của chúng, chuẩn bị thay thế đi cái thứ nhất ấu vương bên trong cũ nát lưới đánh cá. Dù sao bây giờ ngư trường vận chuyển bình thường, đã không cần hắn tự mình đánh bắt. Nhưng hắn nhớ tới vệ trưởng lão, tứ tượng công pháp vốn là một thể. Vậy có phải có thể đem cả hai đặt một chỗ? Tâm niệm đến đây, hắn liền đem Ly Hỏa phần nguyên công nếm thử để vào cái thứ hai ấu vương. Không nghĩ tới, bí tịch ổn ổn đương đương thả đi lên, đồng thời lưu trữ cột hai tin tức cũng theo đó đổi mới. Lưu trữ cột hai, thay một trường xuân công Ly Hỏa phần nguyên công, đợi giải tỏa, đọc sách trăm lượng, nó nghĩa từ thấy, tiến độ, một ngày 80 luyện. Tiểu thành, thương mạch trung kỳ, 88, 1000 hiệu dụng, luyện tinh hoa khí, bách hải quán thông quả là thế. Nhìn thấy bảng biến hóa, Cố An cảm thấy hiểu rõ. Tứ tượng công pháp quả nhiên đồng nguyên, giải tỏa phương thức cũng nhất trí. Đã sáng tỏ, Cố An liền nghĩ tận mắt chứng kiến giải tỏa sau biến hóa, thế là chui khổ đọc lấy tới. Ba ngày sau, Ngay tại Cố An cảm giác mình sắp bị ép điên thời khắc, rốt cục hoàn thành trăm lượt đọc. Lưu trữ cột 2 cũng theo đó rực rỡ hẳn lên, lưu trữ cột 2, Thanh Mục Trường Xuân Công Ly Hỏa phần nguyên công tiến độ, 1 ngày 80 luyện, tiểu thành, thương mạch trung kỳ, 88, 1000 hiệu dụng, luyện tinh hỏa khí, Bách Hải Quán Thông phần tâm công, 1 ngày 40 luyện, nhập môn 1, 500, Cố An thấy thế, lông mày cau lại. Giải tỏa sau khi thành công, nhìn xem bảng thượng chỉ số, hắn cuối cùng minh bạch vì sao trong tông môn lựa chọn song tu người như thế thưa thớt. Nguyên bản chỉ cần chuyên chú vào một môn công pháp một ngày 40 luyện, bây giờ lại cần hai môn công pháp các 80 luyện. Cái này không thể nghi ngờ đại đại kéo chậm tiến độ tu luyện. Đương nhiên, Cố An cũng không hối hận. Đối với hắn mà nói, chỉ cần tài nguyên sung túc, tu hành tiến độ liền không đến mức rơi xuống. Song công đồng tu về sau, cảnh giới của hắn dù chưa tăng lên, nhưng chân khí trong cơ thể lại rõ rệt tăng cường. Hai luồng chân khí giao hội vận chuyển, giống như song hạch khu động. Cứ việc ly hỏa chân khí lộ vẻ yếu ớt, Cố An có lòng tin có thể cấp tốc đem nó lớn mạnh. Trừ cái đó ra, hắn còn nhiều nắm giữ một môn hạch tâm thuật pháp, phần tâm công. Nếu nói Thanh Mục tán thủ chủ đang tiêu hao cùng chiến đấu, phá giáp kình trọng tại xuyên thấu cùng phá phòng, như vậy cái này phần tâm công thì càng như cách sơn đảng yêu, chân khí tự mang một cô nóng rực cám kình, đả thương người nội phủ ở vô hình. Cái này khiến hắn đối mặt khác hai môn công pháp cũng sinh ra chờ mong. Bất quá, cơm cần ăn từng miếng. Muốn tu thứ ba môn công pháp, trước hai môn hạch tâm công pháp cần phải tới trước đại thành chi cảnh. Cố An ngược lại không sốt ruột, vừa vặn mượn cơ hội này, hảo hảo quen thuộc ly hỏa phần nguyên công. Mấy ngày kế tiếp, Cố An trừ đi tông môn phường thị mua chút đan dược, liền một mực bế quan khổ tu. Nhưng mà, ngày nghỉ sắp hết, Cố An đang muốn hướng đại sư Minh chào từ biệt trở về ngư trường lúc, ngoài viện truyền đến trực ban đệ tử thông báo, Cố sư Minh, thương hội Thẩm gia người tới, chuyên tới để cầu kiến. Thẩm Nguyệt. Cố An tâm niệm vừa động, phân phó nói, mời người tiến đến. Lần này tới cũng không phải là tiểu đạo, mà là Triệu Hổ. Hắn sắc mặt lo lắng, gặp một lần Cố An liền, ôn quyền gấp giọng nói, Cố tiên sinh, ta thương hội Thẩm gia gặp đại nạn, mong rằng tiên sinh xuất thủ cứu giúp. Ừm. Cố An nhíu mày lại, tinh tế nói tới, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Hổ hít sâu một hơi, ổn định tâm thần nói, hồi tiên sinh, vài ngày trước, thị lang bang cướp bóc ta Thẩm gia một chi đội tàu, cũng buộc đi ta Thẩm gia một vị nhân vật trọng yếu. Thị lang bang. Cố An trong mắt tinh quang lóe lên, không khỏi nhớ tới Lưu Ly Kim thân quyết đến tiếp sau công pháp. Nhưng hắn trên mặt bất động thanh sắc, hỏi, là Thẩm tiểu thư mời ngươi tới tìm ta xuất thủ? Triệu Hổ đầu tiên là gật đầu, lập tức lại lắc đầu. Phản ứng này để Cố An có chút không hiểu. Đợi Triệu Hổ giải thích cặn kẽ về sau, hắn mới biết được Thẩm Nguyệt dụng ý chương 126, mai phục chương 126, mai phục nguyên lai cùng loại thương hội Thẩm gia loại này khách hàng lớn, rằng cứu chính là một cái hỏa khí sinh tài. Không phải bạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng đắc tội với người, cho dù là cỡ lớn thủy phỉ loại hình. Song phương đều có ăn ý, bình thường sẽ cố định cho một chút tiền tài, song phương đều sẽ bình an vô sự. Chỉ bất quá, bởi vì hiện tại Thẩm gia gia chủ thân thể xảy ra chuyện, các phương ngao ngoe muốn động, lại bởi vì lúc trước thị lãng bang tam đương gia bởi vì Thẩm gia mất tích, đối phương xem như nhớ thủ. Một năm tới, thường xuyên đối thương hội Thẩm gia thương thuyền xuất thủ. Thẩm gia trong lúc đó cũng làm một chút cố gắng, nhưng đều là hiệu quả quá mức bé nhỏ, bất đắc dĩ chỉ có thể co vào thương tuyến. Mà trước đó không lâu, bởi vì bất đắc dĩ đi một chuyến Thanh Sơn huyện, mặc dù hành tung ẩn nấp, nhưng đường về quá trình bên trong vẫn là gặp thị lãng bang giặc cướp. Thương hội trung duy nhất thông mạch cường giả trọng thương, Thẩm gia một hạch tâm nhân viên bị bắt. Thẩm Nguyệt đến cầu Cố An mục đích rất đơn giản, đó chính là nghĩ lấy Cố An thân phận cùng đối phương đàm phán, lấy tiền chuộc người. Nếu như có thể, tốt nhất có thể cùng đối phương đạt thành chung nhận thức, về sau mọi người bình an vô sự. Có thể nói, Thẩm gia như thế, xem như 10 phần hèn mọn. Dù sao người bị bắt, hàng hóa bị cướp, kết quả còn muốn cầu hòa. Triệu Hổ nói xong, liền xông Cố An ôm quyền nói, Cố tiên sinh, tiểu thư nhà ta chỉ là khẩn cầu Cố tiên sinh hỗ trợ, chỉ cần ngươi nguyện ý, vô luận sự thành hay không, ta Thẩm gia đều nguyện ý đưa lên bạch ngân một bạc lượng. Nghe nói như thế, cho dù là Cố An, ánh mắt cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Không thể không nói, Thẩm gia vì thế cũng là đại thủ bút. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, loại sự tình này nhìn như đơn giản, nhưng dù sao muốn xâm nhập hang hổ, phong hiểm cực lớn. Vẹn vẹn là lấy thân phận, chỉ sợ là ép không được những này đầu đao liếm huyết dân liều mạng, còn muốn lấy thực lực tuyệt đối. Chỉ bất quá đối với Cố An đến nói, cho dù là không có Thẩm gia việc này, hắn cũng dự định đi chiếu cố cái này thị lãng bang. Dù sao Lưu Ly Kim thân quyết, bởi vì không có đến tiếp sau công pháp, chậm chạp không có cách nào đột phá nhị giai, trước đó hắn vẹn vẹn là thông mạch sơ kỳ, không có thập toàn nắm chắc, dưới mắt vừa vận nhân cơ hội này, cũng coi là trừ gian diệt ác. Nghĩ tới đây, Cố An hơi chút trầm ngâm, liền gật gật đầu, nói, thôi được, ta liền tùy ngươi đi một lần, bất quá cụ thể phải chăng phải đáp ứng, chờ thấy tiểu thư nhà ngươi lại nói. Mặc dù Cố An trong lòng đã xác định, nhưng hắn tự nhiên cũng sẽ không bị người làm vũ khí sử dụng, đương nhiên phải hiểu rõ rõ ràng. Hắn là Thẩm gia cũng phụng, song phương trước đó ước định liền đã nói trước, Thẩm gia xin giúp đỡ, hắn có thể xem tình huống mà định. Nhưng đối với Triệu Hổ mà nói, Cố An có thể đáp ứng cũng đã là thành công một nửa, hắn lập tức nói, cái này hiển nhiên, tiểu thư nhà ta ngay tại thương hội quét dọn giường chiếu đó lấy, Cố tiên sinh, mời. Sau nửa canh giờ, Cố An liền đến thương hội Thẩm gia. So sánh mấy tháng trước, Thẩm Nguyệt tiểu tụy không ít, trên trán sen lẫn vẻ u sầu, hiển nhiên đối phương khoảng thời gian này cũng không dễ vượt qua. Cố sư đệ, ngươi có thể đến thật sự là quá tốt. Nhìn thấy Cố An, Thẩm Nguyệt miễn cưỡng lên tinh thần, chào hỏi hắn an vị. Cố An cũng không nói nhảm, ngồi xuống về sau, liền đi thẳng vào vấn đề, sư tỷ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thẩm Nguyệt cũng biết Cố An tính cách, liền đem đầu đuôi sự tình giảng một chút. Từ trong miệng nói, cùng lúc trước Triệu Hổ nói không kém nhiều, chỉ là lại nói ra một chút chi tiết, đặc biệt là có quan hệ thị lãng bang sự tình. Chính như trước đó Triệu Hổ lời nói, đại đa số loại thủy phỉ này bang phái, cùng cỡ lớn thương hội đều có nhất định ăn ý, nhưng cái này thị lãng bang gần nhất lại là phương pháp trái ngược, tiếp không ít ra thương thuyền, mà lại giết người như ngóe, không ít thuyền viên, võ giả bị nó bắt đi, đều không có hạ lạc. Mà so sánh dưới, thẩm gia tổn thất càng lớn mà thôi. Nghe nói như thế, Cố An nhịn không được hỏi thăm, chẳng lẽ các ngươi những này thương hội liền không nghĩ tới liên hợp lại, đem nó diệt trừ? Dù sao thương hội có thể làm đến thẩm gia lớn như vậy, tự nhiên cũng sẽ bồi dưỡng hoặc là mời chào một số võ giả. Đối phương làm việc tiêu căng như thế, theo lý thuyết sớm có người muốn xuất thủ. Dù là một cái thương hội không được, hai cái, ba cái đâu? Thẩm Nguyệt nghe vậy lại cười khổ nói, Cố sư đệ lời nói, chúng ta cũng đều thử qua, bất quá thị lãng bang nơi ở tên là Bản Xà Tự, địa hình phức tạp, dễ thủ khó công, chúng ta đã từng liên hợp thành phòng, phái ra hơn người mã. Nhưng người ít vô dụng, nhiều người đối phương liền sẽ thông qua ám đạo ẩn nấp đi đánh lén, lại thêm hiện tại thị lãng bang lão đại phiên Giang Long Vương hổ tu vi đột phá thông mạch trung kỳ về sau, càng là khó chơi. Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Nguyệt do dự một chút, mới nói, trừ cái đó ra, chính là mấy đại thương hội ở trong có nội ứng, mỗi lần vây quét đều có người mật báo. Nghe nói như thế, Cố An mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được đối phương như thế không có sợ hãi. Mà Thẩm Nguyệt nói xong, liền trên mặt dầu dĩ nói, Cố sư đệ, ta thẩm ra tình huống ngươi cũng rõ ràng, không phải bạn bất đắc dĩ cũng sẽ không mời ngươi, nhưng lần này thị lãng bang buộc ta một vị trọng yếu tộc đệ, ta hy vọng sư đệ có thể đem cho chủ về. Nói xong lời cuối cùng, Thẩm Nguyệt lời nói mang theo một tia cầu khẩn. Trước khi tới, Cố An đã có chuẩn bị, giờ phút này đợi đến Thẩm Nguyệt lời nói xong, Cố An liền sảng khoái đáp ứng. Nếu là sư tỷ gặp nạn, ta tự nhiên sẽ không bỏ mặc, việc này ta đáp ứng. Nghe nói như thế, Thẩm Nguyệt treo lấy một trái tim mới xem như rơi xuống, nhưng nàng tựa hồ là trấn an Cố An, đột nhiên ngược lại nói, đa tạ sư đệ, nhưng nếu như chuyện không làm được, lấy tự thân an toàn làm chủ. Mặt khác, hiện tại Chu gia Chu Ngọc Long thành lập liên hợp thương hội, thương nghị đối sách. Chu Ngọc Long, Cố An thần sắc khẽ động. Hắn đột nhiên nhớ tới, trước đó Trương Chu sổ sách bên trên, cùng nó lui tới nhiều nhất, tựa hồ chính là Chu Ngọc Long, đối phương cùng Chu gia lui tới mật thiết. Mà bây giờ, tông môn thông qua Trương Chu, tựa hồ cũng đang điều tra một đại gia tộc, hoài nghi cùng Ma tông có quan hệ. Nghĩ như thế, còn thật sự có thể là cái này Chu gia. Nếu như coi là thật như thế, cái này Chu Ngọc Long chính là cái nhân vật trọng yếu. Thẩm Nguyệt nghe vậy, giải thích một câu, Chu Ngọc Long là Chu gia trẻ tuổi nhất đại nhân vật phong vân, được vinh dự thất tú ngũ kiệt bên trong ngũ kiệt chí nhất, Cố sư đệ khả năng nghe nói qua tên tuổi của hắn. Cố An lúc này mới gật gật đầu. Đối với cái này thất tú ngũ kiệt, Cố An ngược lại là nghe nói qua, nghe nói là giang hồ trên bảng chỗ sắp xếp, cái trước là tam đại tông môn thế hệ tuổi trẻ, cái sau ngũ kiệt thì là phụ thành đại gia tộc ưu tú nhất thế hệ tuổi trẻ. Nói đến đây, Thẩm Nguyệt thở dài, một mặt lo lắng nói, Chu Ngọc Long chẳng những căn cốt cực dai, tuổi còn trẻ liền đã đạt tới thông mạch trung kỳ, mà lại hiện tại xem như Chu gia nhân vật thủ lĩnh, cái này 1-2 năm khuyết trương rất nhanh, làm việc càng là không từ thủ đoạn, nghe nói cái này thị lãng bang phía sau liền có Chu gia ảnh tử. Lần này Chu Ngọc Long mượn cơ hội thành lập liên hợp thương hội, lấy hắn làm chủ, trên danh nghĩa là đánh lấy chống lại thủy phỉ, thực tế lại là muốn thao túng cái khác thương hội, mượn cơ hội chiếm đoạt. Thẩm Nguyệt lời còn chưa nói hết, thị nữ Tiểu Đào liền đội vàng đi đến. Tiểu thư, Chu gia Chu Ngọc Long đến nhà bái phỏng. Ừ. Thẩm Nguyệt sắc mặt ẩn ẩn khó coi, nàng hơi không kiên nhẫn mà nói, hắn tới làm gì? Hắn nói là vì lần này liên hợp thương hội mà tới. Thẩm Nguyệt rõ ràng có chút bài xích, nhưng sau đó nàng liền đè xuống khó chịu, do dự nửa ngày liền lại lần nữa nói, trước hết để cho hắn vào đi. Không bao lâu, một mặt trắng không râu thanh niên nam tử liền nhanh chân đi đến. Ở sau lưng hắn, một dáng người áo xám tùy tùng theo sát phía sau. Nhìn khí thế của nó, tu vi cũng đã đạt tới thông mạch cảnh. Cố An ánh mắt rơi vào trước đó thanh niên kia trên thân, không khỏi nhiều liếc mắt nhìn. Đối phương hẳn là gần nhất danh tiếng đang thịnh Chu gia Chu Ngọc Long. Thẩm tiểu thư, đi tới gian phòng, Chu Ngọc Long đầu tiên là xông Thẩm Nguyệt có chút thi lễ. Sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt, liền rơi vào Cố An trên thân, thần sắc mang theo một tia nghi hoặc, vị này là Chu công tử, vị này là tứ tượng tông nội môn đệ tử, Cố An, là ta Thẩm gia cung phụ. Thẩm Nguyệt giải thích một câu, hiển nhiên là cố ý để Cố An đến giữ thể diện. Quả nhiên, nghe nói như thế, trong mắt Chu Ngọc Long có chút hiện lên vẻ khác lạ, nhưng rất nhanh hắn liền có chút ổn quyền, hướng về phía Cố An tràn đầy nhiệt tình nói, nguyên lai là tứ tượng tông Cố tiên sinh, hạnh ngộ hạnh ngộ, tại hạ Chu gia Chu Ngọc Long. Chu công tử quá khách khí, xin cứ tự nhiên. Cố An xông rất nhỏ một lần lễ, liền ngồi tại một bên, cũng không có giọng khách át giọng chủ. Chu Ngọc Long xoay chuyển ánh mắt, liền nói, Thẩm tiểu thư mời Cố tiên sinh đến, chắc là để hắn đi thị lãng bang làm thuyết khách à, bất quá theo ta thấy, chỉ sợ không dùng. Thẩm Nguyệt thấy thế lúc này mới nói, Chu công tử, việc này liền không cần đến ngươi nhọc lòng, ngươi hôm nay tới đây, là có chuyện quan trọng gì? Ta vẫn là câu nói kia, thành lập liên hợp tương đội, đối với chúng ta trăm lợi mà không có một hại, chỉ cần ngươi đáp ứng, ngươi tộc đệ bảo đảm không có việc gì, mà lại về sau ngươi thẩm gia thuyền hàng bảo đảm không lo. Thẩm Nguyệt nghe vậy lại không có nửa điểm vui mừng, ngược lại lời nói mang theo một tia trào phúng, nhưng là ta thẩm gia muốn lấy ra 10% lợi nhuận cho thị lãng bang, về sau còn muốn nghe ngươi Chu gia chỉ huy, cái này gọi không một hại. Chu Ngọc Long lại là cười nhạt một tiếng, có được thì có mất, ta Chu gia dù sao cũng là gia lợi, nếu không các ngươi tổn thất lớn hơn. Thẩm Nguyệt trong mắt lóe lên một chút tức giận, nhưng rất nhanh liền cưỡng ép đè xuống, hắn lại là nói, việc này quan hệ quá lớn, ta còn cần cùng những nhà khác thương nghị một phen. Chu Ngọc Long tựa hồ sớm có đoán trước, hắn khẽ mỉm cười nói, không sao, lần này ta đã mời cái khác 8 nhà thương hội, bao cái thương gia hoa thuyền, mọi người nếu không tin ta chủ gia, cũng có thể lần này cùng một chỗ tiến về bản xa tự, nhìn xem thị lãng bang có thể hay không cùng các ngươi ngồi xuống đàm. Ừm. Đối phương lời này, rõ ràng là mang theo vài phần uy hiếp, bất quá nàng cuối cùng còn có hàm dưỡng, giờ phút này hít sâu một hơi, liền nói, tốt, Chu công tử trước hết mời, ta sau đó liền đến. Chu Ngọc Long cũng không nói nhảm, trực tiếp đứng dậy, hắn dư quang vô tình hay cố ý quét cô An một chút, lúc này mới quay người nhanh chân rời đi. Thấy nó rời đi, Thẩm Nguyệt một mặt lo lắng, nàng quay đầu nhìn về phía cô An, sư đệ, ngươi nhìn việc này. Sư tỷ yên tâm, ta tất nhiên toàn lực ứng phó. Cô An có chút ổn quyền, cho thấy thái độ của mình. Thẩm Nguyệt treo lấy một trái tim, lúc này mới rơi xuống đất, khẽ gật đầu, ta để Triệu Hổ chuẩn bị kỹ càng tàu nhanh, sư đệ dự định lúc nào xuất phát? Càng nhanh càng tốt. Tốt, vậy ta liền chờ sư đệ tin tức tốt. Chờ từ thương hội Thẩm ra, Chu Ngọc Long ngồi lên xe ngựa, chờ rời đi nơi đây về sau, thần sắc hắn mới âm trầm xuống. Một lát sau, tên kia áo xám tùy tùng lặng yên lên xe, liền nói, thiếu gia, cái kia tứ tượng tông đệ tử đã rời đi, nhìn lại hướng, thẳng đến bến tàu mà đi. Hừ, xem ra Thẩm gia vẫn là chưa từ bỏ ý định, coi là mời đến tứ tượng tông đệ tử, liền cho rằng có thể xoay chuyển căn khôn. Tên kia tùy tùng nói, thiếu gia, người kia dù sao cũng là tứ tượng tông nội môn đệ tử, chúng ta phải chăng muốn để thị lãng bang vương hổ chú ý một chút? Sợ cái gì, ta đã dám để cho thị lãng bang xuất thủ, tự nhiên điều tra thương hội Thẩm gia nội tình, kia tiểu tử gia nhập tứ tượng tông bất quá mới thời gian một năm, sợ cái gì? Nói, Chu Ngọc Long trên mặt hiện lên một tia ngoan ý, phân phó nói, thông chi vương hổ, chỉ cần kia tiểu tử dám lên đảo, liền đem hắn giết chết, treo ở hòn đảo trước trên của cờ. Giết tứ tượng tông nội môn đệ tử. Cái sau giật này mình, có chút kiêng kỵ nói, cái này chỉ sợ có chút không ổn đâu, vạn nhất chọc giận tứ tượng tông. Hừ, kia tiểu tử không có chút nào bối cảnh, vẫn là thanh long viện, tử cũng căn bản không người để ý tới. Giết hắn, vừa vặn cũng có thể sao sơn chấn hổ, tại chúng ta đến lúc, nhất định phải cho những người kia một cái chấm nhiếp, lấy trước Thẩm gia khai đao. Thiếu gia anh minh, ta cái này liền đi làm. Tùy Tùng đáp ứng một tiếng, liền con người rời đi. Chương 127, gia tập chương 127, gia tập bàn long tự, bởi vì bãi đá ngầm lập kỳ lạ nổi danh. Bởi vì địa hình duyên cớ, nơi này dễ thủ khó công, liền thành giặc cướp chỗ ẩn thân. Bây giờ, nơi này là thị lãng bang đại bản doanh. Một năm trước đó, thị lãng bang cũng bất quá vừa có thành tựu, lão đại vương hổ thông mạch sơ kỳ, mà dưới mắt bất quá là ngắn ngủi một năm, tại vương hổ tu vi tăng lên tới thông mạch trung kỳ về sau, liền mở ra trắng trận mở rộng, liên tiếp cướp bóc thương thuyền, thu lợi tương đối khá. Mà thị lãng bang đám người cũng biết mình bọn người tội ác chồng chất, đem bàn lòng tự chế tạo bền chắc như thép. Ngày bình thường chẳng những thiết trí tuần sát nhân viên, càng chuẩn bị không ít cung nỏ chờ đại sát khí. Nếu như một cái không quan sát, cho dù là thông mạch võ giả, cũng rất dễ dàng ở đây mất mạng. Theo màn đêm buông xuống, bàn lòng tự như là hắc sắc cự xà bao phủ trong bóng đêm. Thị lãng bang liền ở vào bàn lòng tự trung ương lớn nhất trại trung. Giờ phút này, trại bên ngoài đang có hai tên trông chừng giặc cướp tựa ở lan can chỗ ngủ gật, đầu từng chút từng chút. Đúng lúc này, một đạo hắc ảnh tựa như một trận phong hiện lên. Sau một khắc, hai người này ngay cả hừ đều không có hừ một tiếng, liền ngã trên mặt đất. Lúc này, thân ảnh kia mới đứng vững, ánh mắt nhìn về phía trại bên trong. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Cố An. Chỉ bất quá hắn kế hoạch cùng Thẩm Nguyệt khác biệt. Dựa theo Thẩm Nguyệt dự định, là hy vọng Cố An có thể lấy thân phận, thực lực cùng thị lãng bang đàm phán. Nhưng Cố An rất rõ ràng, đối với những này liếm máu trên lưỡi dao thủy phỉ, hắn chỉ là một cái nội môn đệ tử thân phận, đối phương căn bản sẽ không bán sổ sách. Mà hắn mặc kệ là muốn cứu người, vẫn là cầm tới lưu ly kim thân quyết đều chỉ có một cái biện pháp, đó chính là diệt thị lãng bang. Giờ phút này, Cố An nhìn qua trong đảo càng phòng thủ nghiêm mật, nhíu mày. Đối phương đích xác cẩn thận, càng đến bên trong, tuần sát người càng nhiều. Hắn muốn bất chi bất giác sờ qua đi, dù là lấy hắn thông mạnh cảnh thân thủ, cũng rất khó lặng yên không một tiếng động. Chớ đừng nói chi là tìm tới Thẩm gia bọn người bị giam giữ chi địa. Trừ cái đó ra, nếu như bị đối phương chạy, càng là được không bù mất. Xem ra nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Cố An tự lẩm bẩm một câu, sau một khắc, trong đầu hắn linh quang lóe lên, có chủ ý, sau đó cả người lại biến mất tại nguyên chỗ. Giờ phút này, trại trung tâm trong phòng, lão đại vương hổ đang cùng mấy cái đầu mắt nhậu nhẹt. Hắn uống một hơi hết một bát, đem bát trùng điệp đống nhiên tại thô ráp trên bàn gỗ, ánh mắt quét về phía người khác, trầm giọng nói, tiếp vào tin tức, hôm nay có thể sẽ có một cái tứ tượng tông đệ tử đến đây đàm phán, mọi người nhãn tỉnh sáng lên điểm, chờ hắn đến, mọi người cùng nhau tiến lên, trực tiếp giết. Ừm. Mấy người khác nghe vậy đều giật mình, một độc nhãn long nói, lão đại, tứ tượng tông đệ tử cũng giết. Thế nào, sợ rồi? Vương hổ cười nhạo một tiếng, tứ tượng tông là tứ tượng tông đệ tử là tứ tượng tông đệ tử, giết mấy người đệ tử tính là gì? Chỉ cần chúng ta không nói, hắn tứ tượng tông còn có thể làm một cái đệ tử liền huy động nhân lực. Người khác nghe vậy nhãn tình sáng lên, lúc này mới trầm tĩnh lại. Vương hổ xé một mảng lớn thịt để vào trong miệng nhai nhai, nói, đúng, còn có những cái kia giam giữ người, đều cho ta xem trọng, những người kia đều là tiền, có bọn hắn, những thương hội kia không lo không trả tiền. Đến lúc đó dọa dẫm một bút, tối thiểu nhất nửa năm không dùng sầu. Lão đại yên tâm, ta phái hảo thủ trông coi, sẽ không xảy ra vấn đề. Vương hổ mắt sáng lên, hạ giọng, vậy là tốt rồi, còn có đặc địa vì phía trên bắt người, càng muốn xem trọng. Những người kia nếu là xảy ra sai sót, chúng ta một cái cũng chạy không. Lão đại, yên tâm. Độc nhãn nam tử lời còn chưa nói hết, bên ngoài đột nhiên chuyển đến ồn ào thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Vương hổ lập tức cảnh giác lên. Đúng lúc này, một tên cướp đội vàng hấp tấp phá tan môn, lão đại. Không tốt. phía tây có khô trồng cùng tạp vật phong bốc cháy, thế lửa không nhỏ.
Cái gì?
Trong phòng đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tất cả đều giật mình.
Vội cái gì?
Vương Hổ đỗng nhiên vô bàn một cái, bắt đầu bố trí.
Lão nhị, lão tam, theo ta ra ngoài dập lửa, cẩn thận một chút, việc này có chút kỳ quặc.
Vương Hổ nói, xông một bên mở lấy mang nam tử cao lớn, cùng mới gia nhập thị lãng bang lão tam nói.
Đại ca, vậy ta đâu?
Độc Nhãn cũng đứng dậy vội vàng hỏi thăm.
Lão tứ, ngươi mang mấy cái thân thủ tốt minh đệ, đi giam giữ địa trông coi, hẳn là địa hổ ly sơn, bên kia nhất định không thể xảy ra vấn đề.
Tốt.
Độc Nhãn lão tứ nghe vậy vội vàng đi ra ngoài nhanh chân rời đi.
Tại hắn đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài một giặc cướp trang điểm nam tử đã cất bước đi theo.
Rất nhanh, Độc Nhãn lão tứ triệu tập một đám tiểu đệ, hướng trại đằng sau đi đến.
Cuối cùng, những người này đi tới đằng sau một loạt gian phòng, đi vào.
Theo ở phía sau cô An thấy thế, trong mắt một tia sát ý hiện hiện, sau một khắc hắn liền trực tiếp đi theo.
Cùng lúc đó, trại bên trong hỏa hoạn rất nhanh bị dập tắt.
Nhìn trước mắt hết thảy, Vương Hổ nhưng dù sao cảm giác không thích hợp.
Cha cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra, đem trông coi liệu chàng người cho ta gọi tới.
Lập tức, có người bốn phía tìm kiếm đi.
Không tốt, lão đại, chết rồi, đều tử.
Đúng lúc này, một bên có người hô lên.
Vương Hổ lập tức dẫn người đụng lên đi, đập vào mi mắt chính là mười mấy bộ thi thể.
Đáng chết, có người xung trại.
Nhìn thấy địa bộ này, Vương Hổ phản ứng chậm nữa cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra.
Theo sát phía sau, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì,
hỏng bét, lao tứ bọn hắn gặp nguy hiểm, tất cả đi theo ta.
Lúc này, hắn mang theo đám người vội vàng chạy tới đằng sau.
Cùng lúc đó, hậu viện trong phòng, Cố An đi vào liền phát hiện nơi này giam giữ rất nhiều người,
trong đó còn có rất nhiều hình cụ, thậm chí bên trong còn có không ít hải tử.
Chắc hẳn Thẩm Nguyệt vị kia tộc đệ cũng ở trong đó.
Người nào?
Lúc này, ở đây trông coi người cũng phát hiện Cố An, lập tức xông tới.
Mắt thấy những người này không việc gì, Cố An cũng rốt cục có thể buông tay buông chân, hắn căn bản không nói nhảm, trực tiếp xuất thủ.
Trước mắt những này trông coi người, tu vi phần lớn là tôi thể tứ phẩm trở lên, phóng tới bên ngoài cũng coi như hảo thủ, nhưng ở Cố An trước mặt tựa như giấy, căn bản không đáng chú ý. Trong tay hắn chấn bắc đao mỗi lần xuất thủ, chí ít liền có một người thân chết.
Hô trướng!
Độc Nhãn lao tư thấy thế giận không kèm được, lấy ra một thanh vòng cổ tay chặt, hướng Cố An bổ tới. Nhưng mà thực lực đối phương bất quá tôi thể cửu phẩm, cùng lúc trước bị Cố An giết chết tưởng như không sai biệt lắm, nơi nào là đối thủ của hắn.
Cố An vẹn vẹn nhất đao xuống dưới, đối phương liền ngay cả đao dẫn người bị chém thành hai đoạn.
Một màn này lập tức bị chạy đến Vương Hổ bọn người nhìn thấy,
hắn lập tức lên cơn giận dữ.
Giết hắn!
Vương Hổ ra lệnh một tiếng, sau lưng một đám tiểu đệ vừa lên.
Chỉ bất quá, những người này ngay cả Cố An góc áo đều không có đụng phải, liền nhao nhao tử tại Cố An đao khí phía dưới.
Thông mạch võ giả.
Vương Hổ thấy thế cho mày, lập tức chào hỏi đám người, cùng hắn kéo dài khoảng cách, dùng ám thanh tử chào hỏi.
Một chút may mắn đào thoát người nhao nhao lấy ra ám khí, hướng Cố An vung đi.
Trong lúc nhất thời, lít nha lít nhít ám khí phảng phất muốn đem Cố An đóng đinh ở nơi đó.
Bất quá, Cố An chỉ là vung tay lên, chân khí liền bọc lấy những này ám khí cuốn ngược mà quay về.
Phốc phốc,
phốc phốc.
Những người này căn bản đến không kịp né tránh, liền bị ám khí của mình đánh trúng, nhao nhao mới ngã xuống đất.
Tiểu tử, ngươi muốn chết, ta đến chiếu cố ngươi.
Đúng lúc này, nhất đạo hư lệnh truyền đến, sau một khắc một cường tráng nam tử tay cầm hai thanh loan đao đánh tới.
Chính là mới gia nhập thị lãng bang tam đương gia, Phiên Giang báo Chu Toàn.
Đối phương tu vi cũng đã tiến vào thông mạch chi cảnh, giờ phút này tại chân khí của hắn thôi động hạ, hai thanh loan đao tựa như hai đầu độc xà, hướng Cố An điện tiệm mà đến, phảng phất sau một khắc liền muốn đem hắn nuốt hết.
Cố An thấy thế thần sắc không có biến hóa chút nào, chờ nó song đao tới gần, trong tay trấn bắc đao đột nhiên vừa nhấc, tại đối phương kinh ngạc trong ánh mắt nhẹ nhõm chống chọi song đao.
Ừm.
Chu Toàn hơi sững sờ, liền muốn biến chiêu, nhưng Cố An đã không cho hắn cơ hội.
"Oanh!"
Cố An đưa tay, năm ngón tay nô ra, tựa như một tòa núi lớn, ngón tay kim quang hiện hiện, sau một khắc liền đột nhiên chụp được.
Chu Toàn biến sắc, muốn dùng song đao đã tới không kịp, trong lúc nguy cấp lại bỏ qua song đao, hai tay huy quyền, muốn ngăn trở Cố An một kích này.
Không thể không nói, Chu Toàn phản ứng cực nhanh.
Chỉ bất quá, hắn vẫn là xem nhẹ Cố An thực lực.
Chờ Cố An bàn tay đè xuống, Chu Toàn mới biết mình ngăn cản buồn cười biết bao.
Cố An một trường này tựa như một ngọn núi đè xuống, Chu Toàn hai tay vẹn vẹn ngăn cản một cái hô hấp, liền truyền đến xương vỡ âm thanh, căn bản không thể ngăn cản một lát.
Cố An bàn tay vẹn vẹn dừng lại, liền đập vào Chu Toàn trên đầu.
Phanh!
Vẹn vẹn một trường, Chu Toàn đầu giống như dưa hấu nổ tung.
Tam đệ,
Tam ca.
Trơ mắt nhìn xem lão tam, lão tứ tử ở trước mặt mình, Phiên Giang Long Vương Hổ cùng lão nhị Phiên Giang Hổ Triệu Ấn sắc mặt một cái so một cái khó coi.
Vương Hổ ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Cố An, hắn nhận ra cái gì, cắn răng nói, Lưu Ly Kim Thần Quyết.
Đáng chết, ngươi vậy mà cũng sẽ pháp quyết này, xem ra lão tam quả nhiên là bị ngươi giết.
Chương 128, lấy lực đánh giết chương 128, lấy lực đánh giết. Vương Hổ nói liền cùng nhị đương gia Triệu Ấn trao đổi một ánh mắt, lập tức trợn quát một tiếng, cùng tiến lên, giết hắn.
Cả người hắn xung phong đi đầu, một bước phóng ra, như mãnh hổ ra áp, người còn chưa tới, đưa tay một quyền đa hương Cố An mặt đánh tới.
Nương theo hắn xuất thủ, một cỗ lưu ly kim quang bao trùm nắm đấm của hắn, đem nó phủ lên thành một mảnh kim sắc.
Xem ra khí thế mười phần.
Lại phối hợp hắn thông mạch trung kỳ tu vi, một quyền này mang cho người ta như núi cao uy áp, thẳng bức Cố An mặt.
Mà tại khác một bên, nhị đương gia Triệu Ấn thân ảnh lóe lên, tựa như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động gần sát Cố An bên cạnh thân.
Hô hấp ở giữa, hắn đã tới gần Cố An, tay phải thành chảo, móng tay u lam biến đen, mang theo gió canh, thẳng bắt Cố An phải cổ huyết mạch.
Hai người một trước một sau, phối hợp ăn ý, kỳ thực triệu ấn mới thật sự là sát chiêu. Đây cũng là hai người lâu dài rèn luyện xuống tới, để mà chém giết cường địch quen dùng thủ đoạn. Như vậy thành thế, cho dù ai đều sẽ đem trọng tâm đặt ở trên thân Vương Hổ. Dù sao vô luận tu vi hay là thành thế, hắn đều nhất là chói mắt. Nhưng trên thực tế, triệu ấn mới là một kích chí mạng. Hắn móng tay chung có dấu kịch độc, chỉ cần bắt thực, dù chỉ là cọ phá một điểm ra, độc dược cũng sẽ kiến huyết phong hầu. Cho dù thông mạch cường giả sẽ không lập tức mất mạng, thực lực cũng sẽ chợt hạ xuống. Mà dưới mắt, Cố An tựa hồ chính rơi vào hai người tính toán bên trong. Sự chú ý của hắn quả nhiên bị Vương Hổ hấp dẫn. Mắt thấy đối phương một quyền đập tới, hắn không tránh không né, đồng dạng đưa tay một quyền. Cùng Vương Hổ tương tự, trên tay hắn cũng phát ra kim quang, nhưng còn xa so với đối phương nội liễm. Một quyền này nhìn như xuất thủ không nhanh, lại phát sau mà đến trước, tinh chuẩn ngăn trở đối phương thế đại lực trầm quyền phong. Vương Hổ thấy thế, thần sắc khinh thường. Hắn thấy, Cố An lưu ly kim thân quyết bất quá tu được ra lông, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nghĩ tới đây, hắn lại thêm hai phần lực đạo, thậm chí cảm thấy đến không cần triệu ấn xuất thủ, mình là đủ nghiền ép Cố An. Bành! Song quyền giao kích, phát ra nhất đạo tiếng vang trầm nặng. Nhưng mà, hai quyền va nhau thời khắc, Vương Hổ trong dự liệu Cố An bị đánh bay tràng diện vẫn chưa xuất hiện. Tương phản, hắn chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi lực lượng thuận nắm đấm mãnh liệt mà tới. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, nắm đấm của hắn như là lưu ly, vừa chạm vào tức thoái. Răng rác một tiếng, hắn toàn bộ nắm đấm lại trực tiếp vỡ vụn, máu thịt bé bét. Hắn càng bị cỗ này cự lực chấn động đến khí huyết sôi trào, cả người chống đỡ không nổi, liên tiếp rời khỏi 7-8 bước, suýt nữa ngã nhào trên đất. Làm sao có thể? Vương Hổ ổn định thân hình, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Cố An lưu ly kim thân quyết lại mạnh hơn mình. Phải biết, hắn được đến pháp quyết này đến nay đã tu luyện 7-8 năm. Cố An tính toán đâu ra đấy, bất quá tu luyện 1 năm. Đối phương như thế nào mạnh hơn mình? Nhưng sự thật bày ở trước mắt. Bất quá ngay sau đó, Vương Hổ nhìn thấy một màn kế tiếp, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, ngươi mạnh hơn lại như thế nào, hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Giờ phút này, sau lưng Cố An, Triệu Ấn đã xuất thủ. Xuy. Triệu Ấn độc trảo cơ hồ đang hô hấp ở giữa, liền rắn rắn chắc chắc địa rơi vào Cố An trên cổ. Triệu Ấn khỏe miệng nhịn không được lộ ra một tia nhe răng cười. Hắn thấy, Cố An chết chắc. Nhưng hắn nụ cười trên mặt vừa hiện, sau một khắc liền ngưng kết, trong mắt tuôn ra hoảng sợ. Hắn một chảo này xuống dưới, trong dự liệu ra chóc thịt bong tình cảnh vẫn chưa xuất hiện. Tương phản, một chảo này như là chộp vào tinh thiết phía trên. Cố An chỗ cổ kim quang chớp động, hắn không những chưa tạo thành bất cứ thương tổn gì, ngược lại có một cỗ kinh lực phản chấn mà đến, cơ hồ muốn đem hắn năm ngón tay đánh gãy. Cái này, Triệu Ấn sắc mặt hoảng sợ, nội tâm tuôn ra ý sợ hãi, bất quá hắn phản ứng không chậm, vô ý thức liền muốn bước ra lui lại. Nhưng đối Cố An mà nói, hắn chờ chính là cơ hội này. Công kích của đối phương, hắn sao lại không có phát giác? Bất quá là dụ địch xâm nhập thôi. Bây giờ hắn lưu ly kim thân đã đạt nhất giai đỉnh phòng, chỉ kém đến tiếp sau công pháp liền có thể bước vào nhị giai. Dưới mắt thân thể của hắn cường độ dù so thần binh hơi kém, nhưng cũng đủ để ngăn trở đối phương lợi trảo. Sự thật đúng là như thế. Giờ phút này thấy đối phương muốn lui, Cố An sao lại bỏ qua? Đối phương vừa động, Cố An đã giơ cánh tay lên. Tay phải hắn chập ngón tay lại như dao, tại đối phương ánh mắt kinh sợ trùng đột nhiên tìm đòi, sau một khắc liền chế trụ Triệu Ấn hết hầu. Cái sau lập tức cứng đờ, vô ý thức hai tay đánh út về phía Cố An, muốn khiến cho hắn buông tay. Nhưng Cố An nhìn cũng không nhìn, năm ngón tay hơi dùng lực một chút. Răng rắc. Sau một khắc, Cố An trực tiếp bóp nát Triệu Ấn hết hầu. Ôi ôi. Triệu Ấn hai tay bất lực rủ xuống, hắn muốn nói cái gì, tiết hầu lại không phát ra được thanh âm nào, trong mắt chỉ còn vô tận mở mịt cùng hối hận. Cố An đưa tay hất lên, đối phương thân thể thẳng tắp ngã về phía sau, lại không hơi thở. Từ Vương Hổ xuất thủ, đến Triệu Ấn bị giết, nói đến dài rằng rằng, kỳ thực bất quá mười mấy hơi thở. Thậm chí rất nhiều người còn không có kịp phản ứng, thì Lang Bang hai đại cao thủ đã là bại một lần vừa chết. Một màn như thế, chấn trụ toàn trường đám người, không người dám lớn tiếng thở. Vương Hổ sắc mặt cực kỳ khó coi, như vậy đối thủ để trong lòng hắn cũng sinh ra một tia e ngại. Nhưng hắn hơi suy nghĩ, lập tức hướng mọi người tại đây quát, mọi người đừng sợ, hắn chỉ có một người, cùng tiến lên, ai giết hắn, tiền thưởng và lượng. Hắn cắn răng, mình dẫn đầu độc thủ. Trọng thưởng phía dưới, tất có dung phu. Không thể không nói, Vương Hổ một chiêu này quả thật có chút hiệu quả. Thấy Lao Đại dẫn đầu xuất thủ, lúc này liền có 10 cái không sợ chết thủ hạ ùa lên. Nhưng mà, lệnh người rất phá kính mắt chính là, đợi những người này xông lên phía trước, Vương Hổ lại đột nhiên thu tay lại, quay người hướng trại ngoại chạy như điên. Vương Hổ vậy mà chạy. Cái này, giữa sân đám người, có một cái tính một cái, tất cả đều động. Nhưng cứ như vậy, những cái kia phóng tới Cố An thủy phỉ liền thảm. Vẹn vẹn hai cái hô hấp, những này bất quá là tôi thể cảnh thủy phỉ liền nhao nhao đầu một nơi thần một nẻo. Chạy a. Ngay cả lão đại đều chạy, người khác nào dám dừng lại, không biết ai hô một tiếng, những người còn lại nhao nhao tứ tán đảm mệnh. Đối thị Lãng Bang đảo tẩu tiểu nhân vật, Cố An chưa thêm để ý tới, ánh mắt của hắn khóa chặt Vương Hổ, trong mắt lóe lên lành ý muốn đi. Đối Cố An mà nói, Vương Hổ mới là mục tiêu chủ yếu, há lại cho hắn đào thoát. Cố An bước ra một bước, thân hình như điện, mau chóng đuổi mà đi. Hô. Vương Hổ đem chân khí trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, quán chú hai chân, liều mạng chạy trốn, phong thanh ở bên thai gào thét. Không bao lâu, hắn liền đến hòn đảo biên giới, trong lòng vui mừng. Hắn danh xưng Phiên Giang Long cũng không phải là hư danh. Chỉ cần bằng nước, đối với hắn mà nói liền như cá gặp nước. Cho dù là thông mạch hậu kỳ cường giả, ở trong nước cũng không làm gì được hắn. Mắt thấy sắp an toàn, Vương Hổ nội tâm hơi lỏng, vô ý thức thả chậm bước chân, quay đầu liếc mắt nhìn. Chính là cái này Vương lỏng trễ, để hắn cuối cùng hình tượng dừng lại. Sau lưng hắn, Cố An chính nhanh chóng truy đuổi mà đến, gặp hắn thân hình dừng lại, này bằng với cho Cố An cơ hội. Cố An đưa tay vung lên, trong tay trấn Bắc đao chém ra nhất đạo đao khí, chém thẳng vào Vương Hổ. Vương Hổ hơi biến sắc mặt, vô ý thức đưa tay đón đỡ. Bành! Cố An nhất đao phía dưới, trực tiếp phá vỡ Vương Hổ lưu ly kim thân, nếu không phải hắn rút đến nhanh, một đao này cơ hồ đem hắn toàn bộ cánh tay chém xuống. Vương Hổ lúc này mới thanh tỉnh, người trước mắt tuyệt không phải mình có thể địch, lúc này muốn nhảy xuống nước đào tẩu. Chỉ tiếc thì đã trễ. Cố An đã tới gần trước người, trong tay trấn Bắc đao chấn động, ngũ đạo đao khí tỏa ra, phong bế đối phương tất cả đường đi. Chính là ngũ nhạc trấn ma đao sát chiêu. Bước mặt nguy hiểm, Vương Hổ chỉ có thể thôi động kim thân bảo vệ yếu hại, cả người vẫn ý đồ nhảy xuống nước. Phốc phốc, phốc phốc. Hô hấp ở giữa, ngũ đạo đao khí liên tiếp tới người. Vương Hổ kim thân ngăn trở tam đạo đao khí, nhưng cuối cùng hai đao chí mạng nhất. Trong đó nhất đao chạm tại trên đùi hắn, đao khí càn quét, hắn một cái chân cơ hồ bị chặt đứt. Theo sát phía sau, một đạo khác đao khí trực tiếp chạm tại hắn lưng phía trên. Phốc phốc. Một đao này vào thị tâm thanh trung, Vương Hổ xương sống thụ trọng thương, cả người rơi xuống tại mép nước. Vương Hổ còn muốn dây rủa, Cố An đã tới trước mặt. Hắn ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nói, ngươi người sau lưng là Chu gia a. Vương Hổ cắn răng trừng mắt Cố An, ta nói, ngươi liền có thể bỏ qua ta. Sẽ không. Vậy ta vì sao phải nói cho ngươi? Ngươi không nói, ta cũng không hứng thú nghe, ngươi đi chết đi. Cố An lười nhác nói nhảm, nhất đao đâm thẳng, xuyên qua Vương Hổ trái tim. Ngươi. Vương Hổ tựa hồ không ngờ tới Cố An như thế quả quyết, nói giết liền giết, há miệng muốn nói, lại chỉ phun ra một cái ngươi chữ, liền khí tuyệt bỏ mình. Đối Cố An mà nói, hắn căn bản không thèm để ý đối phương phía sau là ai, đối phương dùng cái này bàn điều kiện, quả thực là si tâm vọng tưởng. Xác nhận đối phương đã chết, Cố An ở trên người hắn lục lọi. Lần này chu sát Vương Hổ, mục đích quan trọng nhất chính là thu hoạch lưu ly kim thân nhất giai đến tiếp sau công pháp. Quả nhiên, Cố An tại trên người đối phương một trận tìm tòi về sau, cuối cùng tại nó quần áo tường kép tìm tới một cái sổ sách, phía trên chính là lưu ly kim thân nhị giai tu luyện công pháp. Trừ này chi bên ngoài, mặt trên còn có công năng thần thông chi thuật, có đánh dấu vật này xuất xứ. Bất quá, Cố An giờ phút này không dành tinh tế đi nhìn, hắn bất quá là nhìn lướt qua, liền đem nó bỏ vào trong túi, sau đó liền trở lại trại. Đứng núi chịu sào, Cố An chính là đi tới giam giữ đám người chi địa, đem người ở bên trong đều phóng ra. Nghe qua hỏi thăm, Cố An mới biết được những người này đều là một chút thương hội hoặc là chạy thuê người. Để hắn không nghĩ tới chính là, tại chỗ sâu trong hầm ngầm, còn có thật nhiều người bình thường. Những người này bị bắt đều là không hiểu đấu, hơn nữa còn có rất nhiều người bị mang đi liền một đi không trở lại. Cố An quang minh thân phận, song phương đều là một trận mang ơn. Cố An ánh mắt đảo qua đám người, lúc này mới hỏi thăm, có hay không Thẩm gia Thẩm Hạc. Một người trong đó nghe vậy chen chúc tới, hướng về phía Cố An ôm quyền nói, Cố tiên sinh, tại hạ chính là Thẩm gia Thẩm Hạc. Cố An quét đối phương một chút, đối phương một thân chật vật, trên thân vết máu loang lổ, rõ ràng còn nhận qua hình, cũng may đối phương tinh thần coi như không tệ. Cố An lúc này mới nói, ta là thụ Thẩm tiểu thư nhờ, đến đây cứu ngươi, ngươi không có việc gì liền tốt. Ta không sao, Cố tiên sinh, những cái kia phỉ đồ hiện tại thế nào rồi? Thẩm Hạc lời vừa nói ra, mọi người tại đây ánh mắt cũng đều nhao nhao tụ đến. Vương Hổ chờ nhân viên chủ yếu đã để tội, người khác chỉ sợ hơn phân nửa đều đã trốn. Mọi người tại đây nghe vậy cả đám đều thở dài một hơi. Nhưng có người ánh mắt chớp động, lại là nói, Cố tiên sinh, đã như vậy, hiện tại chính là một mẹ hốt gọn thời điểm, chúng ta nguyện ra sức châu ngựa. Đúng, chúng ta cũng đều nguyện ý. Người khác cũng nhao nhao phụ họa. Những người này, đại bộ phận đều là võ giả, tự nhiên biết thị lãng bang nguy hại. Dưới mắt chính là nhất cổ tác khí, đem nó toàn bộ càn quét thời điểm. Tốt. Cố An gật gật đầu, với hắn mà nói, không dùng ra cái gì lực lượng, có thể triệt để thanh trừ một tổ thủy phỉ, cũng là chuyện tốt. Lúc này Thẩm Hạc bọn người liền nhao nhao kết đội tìm lên thủy phỉ. Còn lại thủy phỉ đã không đáng để lo, Cố An cũng không có ý định xuất thủ, hắn thì là quay người hướng phía thủy phỉ đại bản doanh đi đến. Đối phương kiếp nhiều như vậy thương thuyền, chắc hẳn tư tàng hẳn là không ít. Chương 129, giết người diệt khẩu chương 129, giết người diệt khẩu sau một nén nhang, chờ Cố An từ thủy phỉ hang ổ đi ra, trên mặt khó nén vẻ hưng phấn. Nguyên bản hắn đã cất cao dự tính, nhưng một phen vơ vét kết quả, vẫn là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Vẹn vẹn là ngân phiếu, liền khoảng chừng hơn 5/2. Trừ cái đó ra, các loại kim ngân khí cố loại hình càng là vô số kể, thô sơ giản lược tính ra một phen, nói ít cũng đáng 1-2 bạc lượng. Nhất là gây nên Cố An chú ý chính là, tại Vương Hổ trong mật thất dưới đất, hắn tìm tới 3 giọt linh dịch, bị nó chỉnh trọng lô hàng tại 3 cái trong bình ngọc. Vẹn vẹn là ngửi một cái, Cố An liền cảm giác được chân khí trong cơ thể một trận sao động. Mặc dù không rõ ràng cuối cùng là cái gì, nhưng có thể bị Vương Hổ như thế chân tàng, tất nhiên không phải vật tầm thường. Sau khi trở về, có thể kiểm tra thực hư một chút. Trừ đó ra, tại cái kia trong mật thất, Cố An còn tìm đến một cái sổ sách. Phía trên ghi chép Vương Hổ khoản, chứng thực sau lưng của hắn làm chủ quả nhiên là Chu Ngọc Long. Mỗi lần Chu Ngọc Long chiếm quyền điều khiển một con thuyền chở hàng về sau, đều sẽ lấy ra một nửa lợi nhuận giao cho Chu gia. Càng làm cho Cố An cảm thấy hứng thú chính là, Vương Hổ còn không định giờ địa bắt một số người, bí mật đưa cho Chu Ngọc Long. Trong đó, có không ít đều là võ giả. Nếu như là trước đó, Cố An có lẽ sẽ không quá để ý, nhưng kinh lịch Tào gia cùng Trường Chu sự tình về sau, hắn không khỏi cảnh giác lên. Lớn như thế quy mô địa muốn người, chỉ sợ cũng chỉ có Ma tông huyết tế chi pháp cần dùng đến. Chẳng lẽ Chu gia coi là thật cùng Ma môn có quan hệ? Nghĩ tới đây, Cố An cũng ý thức được việc này tính nghiêm trọng. Nếu như coi là thật như thế, cái kia tại phủ thành tuyệt đối là một kiện đại sự kinh thiên động địa. Cùng Tào gia khác biệt, Chu gia tuyệt đối là một đại gia tộc, mà lại là xếp hạng trước tam đại gia tộc. Gia tộc kia gia chủ, tu vi sớm đã đột phá thông mạch, đạt tới thông huyền cảnh. Mà lại trong tộc cao thủ đông đảo, đối phương như thật cùng ma môn có quan hệ, Cố An lập tức có loại không rét mà run cảm giác. Trong lúc nhất thời, Cố An tâm tư thay đổi thật nhanh, rất nhanh liền có quyết định, lập tức bẩm báo tông môn. Việc này hiển nhiên đã không phải là hắn có thể xử lý. Mặc kệ Chu gia cùng ma môn có quan hệ hay không, vẫn là giao cho tông môn xử lý tương đối thỏa đáng. Kể từ đó, hắn cũng có thể chuyển di một chút hỏa lực. Dù sao, Chu Ngọc Long chính là thị lãng ba người sau lưng, bây giờ bị hắn lật tung, mình khẳng định sẽ bị Chu Ngọc Long ghi hận bên trên. Cùng lúc đó, phủ thành bến cảng bến tàu trên mặt thuyền hoa, giờ phút này người người nôn náo. Hôm nay, đầu này hoa thuyền bị Chu gia lâm thời bao xuống, triệu tập không ít gia tộc cùng thương hội đến đây thương thảo. Mục đích chủ yếu chính là thành lập liên hợp thương hội, cộng đồng đối phó thủy phỉ sự tình. Đợi đến nhân viên đến đông đủ, Chu Ngọc Long nhắc lên ra ý nghĩ này, toàn trường một mảnh xôn xao. Mặc dù trước đó mọi người đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng dưới mắt nghe tới Chu Ngọc Long yêu cầu, vẫn là lộn xộn. Không nói những cái khác, vẻn vẹn là thương hội thành lập về sau, Chu Ngọc Long sẽ thành thương hội tổng đem đầu. Từ đó về sau, phụ thành tất cả đường thủy, các gia muốn thông tàu thuyền vận hàng, đều phải thông báo Chu gia, thống nhất điều hành, đồng thời xuất ra 10% lợi nhuận nộp lên liên hợp thương hội. Mà thủy phỉ phương diện, thì từ Chu gia đi đàm phán, cam đoan các gia an toàn, nhưng nên cho tiền mãi lộ, lại là một phần không thể thiếu. Như là thị lãng bang, Chu gia đã thỏa đàm, đối phương hứa hẹn sẽ không công kích. Những lời này, Chu Ngọc Long nói đến đường hoàng, nhưng mọi người tại đây đều không phải người ngu. Nếu là như vậy đáp ứng, chỉ sợ về sau bọn hắn thương hội không gian sinh tồn sẽ càng ngày càng nhỏ. Nhưng mà, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, Chu Ngọc Long một ánh mắt, liền có người bắt đầu nói tiếp. Ta Lý gia nguyện ý gia nhập liên hợp thương hội. Ta thương hội Chu thị cũng nguyện ý. Trong lúc nhất thời, có 7-8 cái tiểu gia tộc cùng tiểu thương sẽ nhao nhao đứng ra lên tiếng ủng hộ. Thẩm Nguyệt thấy thế, lông mày không khỏi nhíu một cái. Đứng ra những người này đã có cùng Chu gia giao hảo hàng người, cũng có một chút là bị thị lãng bang bắt đi người, muốn nhờ vào đó giải cứu nhà mình thân quyến. Chỉ sợ Chu Ngọc Long chính là nghĩ từ một điểm này hạ thủ. Nghĩ tới đây, nội tâm của nàng cũng ẩn ẩn lo lắng, không khỏi lo lắng lên Cố An tình huống bên kia. Ngay vào lúc này, Chu Ngọc Long ánh mắt chuyển đến, rơi vào Thẩm Nguyệt trên thân, mở miệng hỏi: "Thẩm tiểu thư, ngươi đối ta cái này liên hợp thương hội có ý kiến gì?" Thẩm Nguyệt sắc mặt lập tức do dự. Nàng rất muốn cự tuyệt, nhưng Chu Ngọc Long trước đó đã nói đến rất rõ ràng, không gia nhập liên hợp thương hội, thị lãng bang tự nhiên cũng sẽ không tuân thủ không công kích lời hứa của bọn hắn. Nhưng nếu là đáp ứng, chẳng khác nào đem Thẩm gia đẩy vào hố lửa. Mắt thấy Thẩm Nguyệt do dự, Chu Ngọc Long không khỏi tăng giá cả nói: "Thẩm tiểu thư, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể làm chủ, cùng thị lãng bang đàm phán, để bọn hắn đem giam các ngươi người của Thẩm gia cùng hàng hóa toàn bộ trả lại." Nói, ánh mắt của hắn quét về phía gia tộc khác, lời nói trịch địa hữu thanh: "Các vị ở tại đây cũng đều đồng dạng, tất cả mọi người phải suy nghĩ kỹ, là nghĩ đơn đả độc đấu, vẫn là cùng ta Chu gia hợp tác." Những lời này lối ra, ở đây không ít người bắt đầu dao động. Nhưng mà, một số người lại đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nguyệt. Thương hội Thẩm gia mặc dù không phải mạnh nhất, nhưng lại rất có lực hiệu triệu. Từ Thẩm Vạn Sơn bắt đầu, ánh mắt vẫn rất chuẩn, làm ra quyết định chưa hề phạm sai lầm. Như là nó nữ tiếp nhận vị trí gia chủ, không ít người nguyên bản cũng không xem trọng, nhưng hơn một năm qua khứ, Thẩm gia tối thiểu nhất ổn định cơ bản bản. Nếu không phải thị lãng bang những ngày biến cố, Thẩm gia tại vị này nhược nữ tử dẫn đầu hạng, thành tựu có lẽ cao hơn. Trong lúc nhất thời, Thẩm Nguyệt thành toàn trường tiêu điểm, áp lực tăng gấp bội. Ngay tại nàng do dự bất định thời điểm, Tiểu Đào đột nhiên từ bên ngoài vội vàng đi tới. Nàng nhìn giữa sân đám người, vẫn là tiến đến Thẩm Nguyệt bên hai, thấp giọng nói vài câu. "Ừm." Thẩm Nguyệt nguyên bản vẫn là một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ, nhưng đợi đến Tiểu Đào nói xong, nàng lập tức mừng rỡ. Sau đó, nàng phất phất tay, để Tiểu Đào lui ra, cả người khôi phục tự tin. Tại trước mắt bao người, lời của nàng không thể nghi ngờ: "Chu công tử, ta thương hội Thẩm gia có mình phương thức vận chuyển, liền không tham dự ngươi Chu gia liên hợp thương hội." Lời vừa nói ra, chẳng những Chu Ngọc Long hơi sững sờ, mọi người tại đây cũng đều là khẽ giật mình. Lấy lại tinh thần, Chu Ngọc Long sắc mặt âm trầm xuống, nhịn không được nói: "Thẩm tiểu thư, ngươi cần phải nghĩ kỹ, ngươi tộc đệ còn tại thị lãng bang trong tay, ngươi coi là thật dự định thấy chết không cứu, để tộc nhân thất vọng đau khổ." Điểm này cũng không nhọc đến Chu công tử nhọc lòng, tộc ta đệ đã an toàn trở về. "Cái gì?" Lời vừa nói ra, mọi người tại đây tất cả đều bị kinh ngạc. "Thẩm tiểu thư, người nhà ngươi được thả ra rồi?" "Thật giả? Chuyện gì xảy ra, thị lãng bang sẽ tốt bụng như vậy?" Một chút người nhà hoặc thủ hạ cũng bị buộc đi ra, tộc nhân viên nhao nhao mở miệng, một mặt lo lắng. Chỉ là, không đợi Thẩm Nguyệt trả lời, Chu Ngọc Long liền lập tức giống lên: "Không có khả năng. Thẩm tiểu thư, ngươi ít tại cái này yêu ngôn hoặc chúng. Thị lãng bang là cái gì tính tình, các vị ở tại đây đều lòng dạ biết rõ, làm sao lại thả ngươi người Thẩm ra? Chẳng những người Thẩm ra bị thị lãng bang bắt có người, tất cả đều ra." Liền tại lúc này, nhất đạo băng lanh thanh âm vang lên, một người trung niên đi đến. "Đây không phải Cao gia lão đại Cao An sao? Hắn không phải đi thuyền lúc bị thị lãng bang bắt sao?" "Đúng vậy a, Cao lão gia tử còn tại lên tiếng ủng hộ Chu công tử đâu." Nhìn ngươi tới, mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, Cao lão gia tử cũng động, sau đó một mặt ngạc nhiên đi tới gần: "Lão đại, ngươi không phải bị bắt sao?" "Cha, ta là bị bắt." Cao An gật gật đầu, đi đến nhà mình phụ thân bên người, mới từ bản xả tự ra. "Vậy là ngươi làm sao ra? Thị lãng ba người thả ngươi, vẫn là ngươi trốn tới?" "Đều không phải." Cao An lắc đầu: "Cha, là tứ tượng tông một nội môn đệ tử Bình Định thị lãng bang đã cứu chúng ta." "Thị lãng bang bị Bình Định rồi?" Lời vừa nói ra, không khác trong đám người ném xuống một cái tiếng sấm. mọi người tại đây đều bị kinh ngạc đến ngây người. Phải biết, bọn hắn tập hợp một chỗ mục đích chủ yếu chính là vì đối phó thị lãng bang. Vì thế, trước đó cũng nghĩ qua đủ loại thủ đoạn, nhưng cuối cùng đều vô tật mà chấm dứt. Hiện tại thị lãng bang vậy mà đột nhiên bị bình định, ai không sợ hãi? Giờ phút này, toàn bộ trong khoang thuyền nghị luận ầm ĩ, mắt thấy ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình, Cao An vội ho một tiếng, cất cao giọng nói, "Chư vị, ta lần này đến, trừ là muốn nói cho mọi người thị lãng bang đã bị bình định, bị bắt cóc người đều đã bình an trở về bên ngoài, chuyện thứ hai chính là vạch trần Chu gia giả nhân giả nghĩa." Cao An vừa quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng Chu Ngọc Long, cắn răng nói, "Thị lãng bang phía sau người chủ sự chính là Chu Ngọc Long, là hắn chỉ thị thị lãng bang, còn giết chúng ta Cao gia 19 người, chỉ còn lại một mình ta." Cao An lời nói trịch địa hữu thanh, để không ít trong lòng người kịch chấn. Trước đó, một số người tuy có qua suy đoán, nhưng ai cũng không dám công nhiên nhảy ra chỉ trích, dù sao không có bằng chứng, Chu gia cũng không phải dễ chơi. Dưới mắt Cao An chủ động mở miệng, tất nhiên là nắm giữ nhất định chứng cứ. Mà Chu Ngọc Long sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn đằng địa một chút đứng dậy, nhìn hằm hằm Cao An nói, "Cao An, ngươi dám nói xấu ta Chu gia, ngươi muốn chết." Nói, hắn liền muốn xuất thủ. "Chu công tử tỉnh táo." Cao lão gia tử thấy thế, một cái lắc mình cản ở trước mặt hắn. Tối thiểu nhất cũng phải nghe con ta nói hết lời. Hắn cái này vừa nói, người khác cũng nhao nhao gật đầu, nhìn về phía Chu Ngọc Long ánh mắt đều thay đổi hương vị. Hiển nhiên, đối phương có giết người diệt khẩu hiểm nghi. Nhìn thấy điệu bộ này, Chu Ngọc Long hít sâu một hơi, miễn cưỡng đè xuống nộ hỏa, lúc này mới nói, "Tốt, tốt, ta để ngươi nói. Bất quá nói chuyện phải có chứng cứ, nếu không đừng trách ta không khách khí." "Ngươi muốn chứng cứ?" "Toàn bộ thị lãng bang thủy phỉ đều là chứng cứ. Thị lãng bang âm thầm cùng ngươi cấu kết, sớm đã truyền ra, bây giờ trở về người, ai không biết?" Chu Ngọc Long hừ lạnh, "Thủy phỉ cũng có thể tin. Cái kia Chu công tử có thể hay không giải thích một chút, vì cái gì thị lãng bang chưa từng công kích người Chu gia thương thuyền, còn để ngươi thành lập cái gì liên hợp thương hội? Tự nhiên là ta Chu gia thực lực hùng hậu, thị lãng bang thủy phỉ không dám lỗ mãng." "Hừ, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Ta chỗ này có thủy phỉ tiểu đầu mục lời khai, bên trong kỹ càng ghi chép Vương Hổ cùng Chu gia cấu kết sự tình, mọi người mời xem." Cao An nói, liền từ trong ngực lấy ra một vật. "Ngươi ngậm máu phun người, ta nhìn ngươi là có ý khác, muốn chết." Chu Ngọc Long gầm thét một tiếng, đột nhiên thân hình lóe lên, liền đến trước mặt đối phương, đưa tay một trường, trùng điệp hướng phía Cao An đầu bổ tới. Chương 130, Tam đại linh vật chương 130, Tam đại linh vật một màn này đột nhiên xuất hiện, cho dù ai cũng không nghĩ tới. Trước mắt bao người, Chu Ngọc Long một trường xuống dưới, Cao An cổ phát ra nước xương thanh âm, đầu kém chút bị đập tiến trong lồng ngực. "Cái gì?" Nhìn thấy Cao An mềm nhũn ngã trên mặt đất, mọi người tại đây đều bị giật nảy mình, nhao nhao lui lại. Chẳng ai ngờ rằng Chu Ngọc Long sẽ động thủ giết người. Cao lão gia tử lấy lại tinh thần, càng là giận không kềm được. "Chu Ngọc Long, ta cùng ngươi liều." Hắn một mặt bi phẫn, lúc này liền muốn phóng tới Chu Ngọc Long. Nhưng ở lúc này, một người mặc áo bào xám gầy gò nam tử, thân hình như quỷ mị chuyển đến Cao lão gia tử bên người, đưa tay năm ngón tay nô ra, một thanh liền chụp vào Cao lão gia tử bả vai. Cao lão gia tử phát giác được đối phương xuất thủ, biến sắc, hắn đưa tay một quyền liền đánh tới. Chỉ nghe bành một tiếng, quyền chảo va nhau, nương theo nhất đạo nột ngạt thanh âm, Cao lão gia tử sắc mặt lập tức đỏ bừng, cả người càng là liên tiếp lui ra phía sau 7-8 bước. "Cao gia tộc trưởng, ta khuyên ngươi tốt nhất tỉnh táo một điểm." Chu Ngọc Long lặng lẽ nhìn qua đối phương, đôi mắt trung hiện lên một tia sát ý, "Ngươi Chu gia khinh người quá đáng." Cao lão gia tử giờ phút này bị tức đến râu tóc run run. Hắn lúc trước sở dĩ nương nhờ Chu Ngọc Long, cũng là bởi vì Cao An bị thủy phỉ chỗ bắt, cái sau là con trai duy nhất của hắn, tộc nhân khác thì là Cao gia sinh lực. Bây giờ đều chết rồi, hắn làm sao không nộ? Giờ phút này hắn giống như điên cuồng địa phóng tới Chu Ngọc Long. Chỉ bất quá mặc dù hắn thực lực đạt tới thông mạch cảnh, nhưng khí huyết suy bại, thực lực đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, vẹn vẹn là ba chiêu, liền bị người áo xám đổ nhào trên mặt đất. Cuối cùng thấy nó còn không dừng tay, người áo xám cũng không còn nương tay, một quyền xuống dưới, trực tiếp đánh nổ Cao lão gia tử trái tim. Cái này, mọi người tại đây thấy thế, nhao nhao lui ra phía sau một bước, cùng Chu gia kéo dài khoảng cách, từng cái thần sắc kinh nghi bất định. Chẳng ai ngờ rằng Chu Ngọc Long bá đạo như vậy, liên sát hai người. Phải biết, trước đó Cao lão gia tử thế nhưng là 10 phần tán thành Chu Ngọc Long. Chu Ngọc Long giờ phút này lại là sắc mặt âm trầm, giết hai người thần sắc hắn không có biến hóa chút nào, lạnh lùng hướng về phía chúng nhân nói, "Cao gia phụ tử đây là liên thủ làm cục, ta Chu gia cũng không phải dễ ức hiếp, lại có người dám chửi bới ta Chu gia, đây chính là hạ chẳng." Lời vừa nói ra, giữa sân hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ bất quá, đối với Chu Ngọc Long nói, không ít người đã giảm bớt đi nhiều. Mọi người tại đây đều không phải người ngu, trước sau vừa phân tích, trong lòng đã minh bạch hơn phân nửa, Chu gia có vấn đề. Thậm chí, chính như trước đó Cao An nói, cái này Chu Ngọc Long chính là thị lãng bang hậu trường. Nếu không cũng sẽ không chờ đối phương xuất ra chứng cứ, Chu Ngọc Long liền tức hồn hển địa giết người diệt khẩu. Đối Chu Ngọc Long đến nói, hiện tại là hết lửa giận. Mặc dù hắn giết Cao gia phụ tử, nhưng cũng triệt để đem giữa sân tất cả mọi người cho đắc tội. Nhìn thấy nguyên bản ngay cả quy thuận mình một chút tiểu gia tộc đều nhao nhao cùng mình kéo dài khoảng cách, Chu Ngọc Long rất rõ ràng, hôm nay trận này liên hợp thương hội sự tình, sợ là muốn vô tật mà chấm dứt. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, ánh mắt quét mắt đám người, lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói, "Chư vị, việc này ta Chu gia chắc chắn tra ra nguyên nhân, cho mọi người một cái công đạo. Bất quá trước đó, nếu người nào dám nói xấu ta Chu gia, đừng trách ta Chu gia không khách khí." Ném câu nói tiếp theo, Chu Ngọc Long liền dẫn đầu dẫn người vội vàng rời đi. Ở đây người khác liếc nhau, cũng đều nhao nhao rời tiệc. Đợi đến Thẩm Nguyệt trở lại nhà mình tương hội, liền thấy nó tộc đệ Thẩm Hạc đã trở về, đang muốn bồi nhà mình phụ thân nói chuyện. "Tiểu Hạc, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt." Nhìn thấy Thẩm Hạc bản nhân, Thẩm Nguyệt tiến lên hai bước, trên dưới quan sát đối phương một phen, xác nhận đối phương không có trở ngại về sau, nàng mới hoàn toàn thở dài một hơi. Dù sao, Thẩm Hạc cùng thuyền áp giải hàng hóa là nàng cho phép. Nếu như coi là thật đã xảy ra chuyện gì, chính nàng đều mười phần tự trách. "Nguyệt tỷ, ta không sao, còn may mà ngươi tìm đến Cố tiên sinh." Thẩm Nguyệt gật gật đầu, thần sắc lúc này mới nghi ngờ nói, "Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thị Lãng Bang coi là thật bị Cố sư đệ đều giết rồi." Mặc dù trước đó ở trên đường trở về, nàng đã có suy đoán, nhưng dưới mắt đợi đến Thẩm Hạc nói xong, nàng hay là bị kinh đến. Phải biết, trước đó không phải là không có cao thủ tiến đến mây quét, thậm chí bọn hắn mấy nhà thương hội còn mời qua một vị thông mạch hậu kỳ cường giả, kết quả cũng chỉ là đem Vương Hổ đả thương, bị nó trốn. Nàng bản ý cũng bất quá là để Cố An lấy thân phận bức bách Thị Lãng Bang thả người, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Cố An có thể cho mình như vậy đại kinh hỉ. "Tiểu Nguyệt, ngươi chuyện bên kia thế nào rồi?" Lúc này, Thẩm Vạn Sơn mở miệng hỏi thăm. Đợi đến Thẩm Nguyệt nói xong, trong mắt Thẩm Vạn Sơn lại là lộ ra vẻ kinh ngạc. "Chu gia là gan làm sao cũng như thế lớn, không nên a?" Thẩm Nguyệt mở miệng nói, "Việc này hẳn là Chu Ngọc Long gây nên, nó mục đích đúng là chỉnh hợp thương hội, muốn Chu gia một nhà độc đại." Nhưng mà, Thẩm Vạn Sơn nghe vậy lại là lắc đầu, "Đây chỉ là một, nếu như vẹn vẹn là như thế này, ngươi cũng quá coi thường Chu gia. Chu gia gia đại nghiệp đại, không cần thiết làm ra như thế nhân thần cộng phẫn sự tình." "Ừm." Thẩm Nguyệt hơi sững sờ, không đơn thuần là dạng này, cái kia còn có thể có cái gì, chẳng lẽ cùng ma? Thẩm Nguyệt vô ý thức mở miệng, nhưng còn chưa nói xong, liền bị Thẩm Vạn Sơn quát lớn. "Im ngay." "Tiểu Nguyệt, họa từ miệng mà ra, loại sự tình này nhất định không thể sách." Thẩm Nguyệt cũng biết tự mình nói sai, vội vàng im miệng. Thẩm Vạn Sơn thần sắc lúc này mới hòa hoãn một chút, ngược lại nói, "Lần này Cố tiên sinh là giúp chúng ta đại ân, trước đó nói chuyện tốt đồng lộc là muốn đổi một chút." Thẩm Nguyệt gật gật đầu, một vạn lượng đích xác ít một chút. Nguyên bản lần này Cố An mặc kệ có thể thành công hay không, thẩm gia đều sẽ đưa lên một vạn lượng, bây giờ đích thật là ít. Thẩm Nguyệt nghĩ, liền nói, "Nếu không lại thêm một vạn lượng." Thẩm Vạn Sơn lắc đầu, hắn nghĩ, liền nói, "Thiên kim dễ kiếm, mà một bảo khó cầu. Ngươi đem ta món kia hạ phẩm bảo giáp đưa đi đi." "Cái này?" Thẩm Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút, "Cha, cái này có chút không ổn đâu, đây chính là ngươi bảo mệnh sử dụng. Cái kia bảo giáp bất quá là có thể cản thông mạch hậu kỳ một kích, ta hiện tại cái dạng này, coi là thật gặp được cao thủ, một kiện bảo giáp cũng không giữ được mệnh, còn không bằng đem nó giá trị phát huy đến lớn nhất, đưa cái ân tình." Thẩm Nguyệt nghe vậy do dự nửa ngày, lúc này mới gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Cùng lúc đó, Cố An trở lại tông môn, liền đem có quan hệ Thị Lãng Bang sự tình cùng hắn phát hiện sổ sách, cùng nhau giao cho Tần trưởng lão. Nguyên bản Cố An coi là Tần trưởng lão nhìn thấy những vật này, khẳng định sẽ như lần trước phát hiện Tào gia bọn người đồng dạng, sẽ lập tức khai thác hành động, kém nhất cũng phải điều tra một phen. Nhưng đối phương chỉ là ừ một tiếng, cuối cùng ném cho hắn một câu, "Việc này không nên truyền ra ngoài, khoảng thời gian này trung thực ở tại tông môn, tốt nhất nơi nào cũng không cần đi." Mang theo nghi hoặc, Cố An trở lại trụ sở, liền tinh tế phẩm vị lên Tần trưởng lão lời nói. Hiển nhiên, đối phương đối cái này Chu gia hiểu rõ, tuyệt đối so với mình muốn nhiều. Mà đối phương lời nói ý tứ, đơn giản là hai cái khả năng. Cái thứ nhất chính là bao che, nhưng một cái Chu Ngọc Long hiển nhiên còn không đáng đến Tần trưởng lão, thậm chí tứ tượng tông như thế. Kể từ đó, cũng chỉ có là một khả năng khác, có vấn đề, không đơn thuần là Chu Ngọc Long, mà là Chu gia. Kể từ đó, hắn cũng liền có thể hiểu được Tần trưởng lão ý tứ. Chu gia là phụ thành xếp hạng trước ba gia tộc, thế lực rắc rối khó gỡ. Nhất là Chu gia tộc trưởng, nghe nói đã là thông huyền đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể nâng cao một bước. Đến lúc đó, đối phương liền có thể áp đảo đông đảo gia tộc phía trên, thậm chí trở thành phụ thành lớn thứ tư thế lực. Chẳng lẽ Chu gia coi là thật cùng Ma tông có quan hệ gì? Ý nghĩ này mới ra, Cố An giật nảy mình. Nếu như coi là thật như thế, cũng thực sự là chấn kinh phụ thành một kiện đại sự. Loại sự tình này cũng đích xác không phải Tần trưởng lão có khả năng quyết định, tự nhiên cũng không cùng hắn nói tất yếu. Nhưng nghĩ tới đây, Cố An ngược lại buông lòng xuống. Bởi vì cái gọi là trời sập xuống, có cái cao đỉnh lấy. Hắn chi như vậy tích cực, cũng là lo lắng bị Chu gia để mắt tới. Dưới mắt Chu gia sợ là Úc còn không mang nổi mình Úc, thời gian ngắn căn bản liền chú ý không đến hắn. Dưới mắt ngư chàng bên kia có Vương Lỗi tại, cũng là không cần mình nhọc lòng, Cố An dự định nhân cơ hội này, hảo hảo tu hành một phen. Lần này bàn long tự chuyến đi, Cố An xem như phát một phen phát tài, cũng là thời điểm hảo hảo tiêu hóa một phen. Cố An chuyện thứ nhất chính là tìm một chút thư tịch, nghiệm chứng một phen hắn từ Vương Hổ bên kia được đến ba giọt linh dịch rốt cuộc là thứ gì. Mà trải qua một phen nghiệm chứng, thật đúng là bị hắn xác nhận vật này. Vật này vì thạch trung linh thủy dịch, chính là một loại giàu có tinh thuần năng lượng linh dịch, nó cùng địa tâm lũ, thủ tâm tương tịnh xưng võ đạo tam đại linh dịch, bản thân không chứa tạp chất, cần ngàn năm mới có thể hình thành, là võ giả tha thiết ước mơ đồ vật. Một khi xuất hiện, cho dù là một giọt, cũng sẽ để người phong thưởng. Bình thường vật này đều là một cái gia tộc thậm chí một cái thế lực gáp đáy hòm đồ vật. Để Cố An không nghĩ tới chính là, tứ tượng tông sở dĩ lựa chọn nơi này, cũng là bởi vì núi này phía dưới liền có ngàn năm địa tâm lũ. Mà nghe nói, nửa năm sau tông môn thi đấu, ban thưởng chính là vật này. Nhìn xem trên tay mình tới nổi danh linh thủy dịch, Cố An đem nó nuốt xuống. Cùng đan dược khác biệt, linh dịch nhập thể, cũng không có loại kia hải lượng năng lượng nổ tung. Nếu như nói cái trước tựa như đại giang đại hạ, một mạch mà tràn vào hắn kinh mạch ở trong. Giờ phút này, linh dịch này liền như là dòng suối, tràn vào hắn toàn thân. Cái sau mặc dù nhìn như cùng cái trước không có cách nào so, nhưng là chất biến. Cái trước năng lượng, đại bộ phận cũng chỉ có thể hấp thu cái 6-7 thành cũng liền đến đỉnh, nhưng cái này linh thủy dịch, vậy mà có thể bị hấp thu chín thành phía trên, mà lại liên tục không ngừng. Mà đợi đến Cố An nhìn về phía lưu trữ cột càng bị tính đến. Lưu trữ cột 2, Thanh Mục Trường Xuân Công, Ly Hỏa Phần Nguyên Công tiến độ, 1 ngày 200 luyện, tiểu thành, thông mạch trung kỳ, 88, 1000 hiệu dụng, luyện tinh hoa khí, Bách Hải Quán Thông Phần Tâm Công, 1 ngày 300 luyện, nhập môn 66, 500 1 ngày 200 luyện. Nhìn thấy phía trên chỉ số, Cố An trong mắt không khỏi hiện lên một tia chấn kinh. Quả nhiên không hổ là tam đại linh dịch. Đơn chỉ cần điểm này, liền so tăng nguyên đan, giật huyết đan mạnh đến mức nhiều lắm. Nhìn thấy cái này, Cố An không dám trì hoãn, lập tức vùi đầu vào tu hành bên trong. Mà tại Cố An trong lúc bế quan, từng cái tin tức bắt đầu lưu truyền ra tới. Thị Lãng Bang bị diệt trừ, phía sau là Chu gia duy trì. Nhất Đao hội bị Thiết Kiếm môn tiêu diệt, nó hướng Chu gia âm thầm chuyển vận không ít lợi tức. Phủ Nha lao tù, gần một năm tới, cho Chu gia đưa không ít tù phạm. Từng cái tin tức, huyền như là mọc ra cánh, nhao nhao tại phủ thành lưu truyền ra. Chu gia cũng triệt để thành dư luận tiêu điểm. Chương 131, đưa bảo chương 131, đưa bảo nửa tháng sau, theo Cố An chân khí trong cơ thể lưu chuyển, thứ 6 đường kinh mạch, cơ hồ là nước chảy thành sông, liền bị chân khí sông mở. Lưu trữ cột 2, Thanh Mục Trường Xuân Công, Ly Hỏa Phần Nguyên Công tiến độ, 1 ngày 200 luyện, tiểu thành, thông mạch trung kỳ, 255, 1000 hiệu dụng, luyện tinh hoa khí, Bách Hải Quán Thông Phần Tâm Công, 1 ngày 300 luyện, tinh thông 111, 1200 thạch trung linh tụy dịch, không hổ là tam đại linh vật chí nhất, nguyên bản Cố An muốn khai thông đầu này kinh mạch, dù là đan dược sung túc, tối thiểu nhất cũng phải 3 tháng. Mà bây giờ, vẹn vẹn 3 dọn, nửa tháng liền đạt tới. Chỉ tiếc, vật này vẹn vẹn chỉ có 3 dọn, nếu không chỉ sợ không vẹn vẹn bước tại đây. Cũng may, dù là như thế, nửa tháng này đến, Cố An thu hoạch được chỗ tốt. Không chỉ là tu vi phóng đại, liền ngay cả hắn Lưu Ly Kim Thân cũng rốt cục bước vào nhị giai. Từ Vương Hổ nơi đó được đến pháp quyết này đến tiếp sau phương pháp tu luyện, đối với thân thể này rèn luyện chi pháp, Cố An cũng có một phen hiểu rõ. Nguyên lai pháp quyết này vốn là một cái gọi Kim Cương Tông Hạch Tâm công pháp, chỉ bất quá về sau này tông tao ngộ đủ loại biến cố, dẫn đến thực lực giảm mạnh, công pháp này cũng liền lưu truyền tới. Công pháp này tu luyện tới cực hạn, chính là có thể thành Lưu Ly bảo thể, nhục thân như kim cương đúc thành, không gì không phá, có thể so với thần binh lợi khí, thậm chí có thể đoạn chi trọng sinh. Đến nhị giai, Cố An nhục thân cũng có sung túc tiến triển, chẳng những lực lượng đại tăng, sức khôi phục càng là kinh người. Bây giờ hắn chỉ cần không phải nhận vết thương chí mạng, rất nhanh liền có thể khôi phục. Cái này tại đối địch bên trong, có thể nói là tiên tiên liền lấy được một cái không nhỏ ưu thế. Trừ ra những này, cho Cố An kinh hãi nhất hỉ, vẫn là Ly Hỏa Phần Nguyên Công phần tâm kình. Hắn tiến vào tinh thông về sau, đối nó cũng có càng nhiều lĩnh ngộ. Loại này liền cùng loại với cách sơn đảng ưu, phàm là xuất thủ, chân khí liền như là hỏa diễm, trực tiếp tiến vào đối thủ nội bộ, đem nó phá hư. Cũng chính vì vậy, Ly Hỏa Phần Nguyên Công mới được xưng là tứ tượng tông bên trong lực phá hoại mạnh nhất. Bất quá, Cố An ngược lại là động tâm tư khác. Trải qua cùng người tranh đấu về sau, Cố An cũng càng phát ra nhận thức đến ám khí tầm quan trọng. Nếu như sử dụng Ly Hỏa Phần Nguyên Công thôi động ám khí đánh trên người đối thủ, chỉ sợ sẽ thu hoạch được không tưởng được hiệu quả. Bất quá, đến hắn cấp độ này, bình thường ám khí thủ đoạn căn bản liền đối thủ góc áo đều sở không tới, còn cần một môn cao minh ám khí pháp môn. Nghĩ tới đây, Cố An trực tiếp thẳng ra cửa, đi hướng Tảng Công lâu nhìn xem có hay không cao minh ám khí công pháp. Sau một nén nhang, chờ Cố An trở lại chỗ ở, trong tay hắn đã nhiều một bản phù quang độn hư quyết. Công pháp này luyện đến viên mãn, sử dụng ám khí không âm thanh vô ảnh, như là từ một cái không gian khác bay ra giết địch. Đối đây, Cố An tự nhiên không tin, nhưng nếu như coi là thật có thể làm đến y mắng vô ảnh, hắn đã rất hài lòng. Đem nó lĩnh hội về sau, Cố An liền đem nó đặt ở lưu trữ cột một trùng, gỡ xuống cái kia cũ nát lưới đánh cá. Lưu trữ cột một, phù quang độn hư quyết tiến độ, đợi giải tỏa, ném đá trăm lần, mánh khóe hợp nhất, nhìn thấy cái này, đang lúc Cố An dự định luyện tập thời điểm, ngoài cửa truyền lời đệ tử thông báo. Sư Minh, Thương hội Thẩm gia Thẩm Nguyệt Thẩm tiểu thư cầu kiến. Thẩm sư tỷ. Cố An thần sắc khẽ động, liền gật gật đầu, để cho nàng đi vào đi. Không bao lâu, thân mang yên thanh la áo Thẩm Nguyệt liền đi đến. Nhìn ra, tướng so với một lần trước, đối phương tinh thần tốt lên rất nhiều, một đôi ánh mắt như nước trong veo loé ánh sáng chạch. Sư tỷ có chuyện gì cứ việc chào hỏi ta một tiếng liền có thể, làm sao tự mình đến một chuyến? Cố An đem nó chào hỏi ngồi xuống, liền mở miệng nói ra. Cố sư đệ, chẳng lẽ ta tìm ngươi liền nhất định phải có việc? Thẩm Nguyệt nháy nháy mắt, lời nói ở giữa nhiều một tia bất mãn. Sư tỷ, ta không phải ý tứ này. Cố An lắc đầu, trong lúc nhất thời ngược lại có chút từ nghèo, không biết nên như thế nào mới nối. Tốt, không đùa ngươi, sư đệ, ta lần này đến còn thật có sự tình. Thẩm Nguyệt cười một tiếng, nói nàng liền lấy ra một cái bao, ngay trước mặt Cố An mở ra. Đây là bảo giáp. Trải qua lần trước bù lại, Cố An đối một chút bảo vật, đã có biết một hai, giờ phút này nhìn thấy bao khỏa bên trong đồ vật, hắn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Sư đệ quả nhiên là hảo nhãn lực. Thẩm Nguyệt đem nó lấy ra, liền nói, vật này là dùng trăm năm băng tảm ti cùng kim ti mãng ngân, tinh thần xa bệnh mà thành. Tính bền dẻo 10 phần, vốn là một kiện trung phẩm bảo giáp, chỉ bất quá về sau hư hao, hiện tại miễn cưỡng xem như một kiện hạ phẩm bảo giáp, nhưng cho dù như thế, cũng có thể ngăn cản thông mạch cái sau cường giả một kích. Cố An nghe vậy mí mắt vừa nhấc, vật này là tặng cho ta. Thẩm Nguyệt gật gật đầu, sư đệ, lần trước sự tình, còn may mà ngươi, nếu không ta cái kia tộc đệ sợ là về không được, vật này xem như ta một phen tâm ý. Cố An nghe vậy lập tức nói, sư tỷ, cái này tuyệt đối không thể, bảo giáp quá mức chân quý, huống hồ lần trước ta đã cầm một bản lượng, há có thể lật lọng. Nếu biết trong lúc này giáp Cố An tự nhiên cũng biết nó giá tiền. Cho dù là một kiện bình thường hạ phẩm nội giáp, tối thiểu nhất cũng phải 5-6 vạn lượng, chớ đừng nói chi là Thẩm Nguyệt lấy ra nội giáp, còn có thể cản thông mạch hậu kỳ võ giả một kích. Chỉ sợ dù cho là phẩm cấp có chỗ hạ xuống, trên lệch cũng sẽ không quá lớn. Nghe tới cô An lời này, Thẩm Nguyệt tựa hồ sớm có đoán trước, nàng không chút hoang mang nói, lần trước cái kia một vạn lượng thù lao, chẳng qua là cùng thị Lãng Bang đàm phán giá tiền, ngươi bây giờ chẳng những đem tộc ta đệ giải cứu, còn diệt thị Lãng Bang, có thể nói đối ta Thẩm gia hỗ trợ rất lớn, đây cũng là ta tấm lòng thành. Mắt thấy cô An còn muốn chối từ, Thẩm Nguyệt lời nói dừng lại, tiếp tục mở miệng nói, sư đệ, dưới mắt là thời buổi rối loạn, tam đại tông môn tựa hồ cố ý xuống tay với Chu gia, vật này ngươi có lẽ dùng tới được. Ừm. Cô An tâm thần chấn động, lập tức dương mắt nhìn về phía Thẩm Nguyệt, nói, khó không thành sư tỷ nghe được cái gì tin tức. Những ngày gần đây, cô An một mực đóng cửa tu luyện, đối với Chu gia một chút truyền ngôn, hắn tự nhiên cũng nghe từng tới, chỉ bất quá không có coi ra gì. Dưới mắt Thẩm Nguyệt lời này, rõ ràng là biết một chút nội tình. Quả nhiên, đối với cô An, Thẩm Nguyệt cũng không có che giấu, sư đệ, nghe nói Chu gia gia chủ tu luyện ma công, ý đồ huyết tế đột phá cảnh giới, hiện tại đã triệu về gia tộc tử đệ, quan bế gia tộc tất cả thông đạo, càng là giá cao thuê một số võ giả, để phòng bất trắc. Cố An không nghĩ tới, Chu gia thật đúng là cùng hắn nghĩ đồng dạng, tu luyện ma công. Nếu như coi là thật như thế, chỉ sợ tam đại thế lực tất nhiên sẽ không bỏ mặc. Mà liên tưởng đến trước đó Tần trưởng lão lời nói, đối phương để hắn lưu tại tông môn, chưa chắc là đơn thuần vì hắn an toàn nghĩ. Nói không chừng, tông môn coi là thật có động thủ kế hoạch. Nghĩ tới đây, Cố An liền cũng không có chối từ, gật đầu nói, tốt, đã sư tỷ hữu tâm, vậy ta liền thụ chi vô lễ, coi như ta thiếu Thẩm gia một cái nhân tình. Thẩm Nguyệt nghe vậy cũng buông lòng một hơi, nàng muốn chính là như thế. Chính như phụ thân nàng nói, dễ hoa trên gấm không bằng ngày tuyết tạm than. Lấy cô An bực này tiềm lực, Thẩm gia ân tình này, giá trị bất phàm, nói không chừng về sau hay là bọn hắn Thẩm gia hộ thân phủ. Sau đó, hai người lại rảnh rỗi trò chuyện một phen, Thẩm Nguyệt liền cáo từ rời đi. Chờ đưa tiễn đối phương, cô An sắc mặt một trận biến ảo. Nếu là Chu gia coi là thật khư khư cố chấp, sợ là tam đại thế lực gần đây liền sẽ khai thác hành động, đã dạng này, cô An làm phòng bất trắc, cũng dự định sớm làm chút chuẩn bị. Chương 132, vây công, 1, chương 132, vây công, 1, một ngày sau. Quý thị, Vạn Bảo lâu. Cô An đây là lần thứ hai quang lâm. Nhìn thấy cô An, mi phu nhân nhãn tỉnh sáng lên, dáng người chập chờn địa đi tới. Cố huynh đệ đến, đây là dự định mua chút cái gì vẫn là bán chút gì? Cố An không nói nhảm, lời ít mà ý nhiều nói, ám khí, phẩm chất tốt một điểm có hay không? Có, chỉ cần cố huynh đệ muốn, ta Vạn Bảo lâu cái gì cần có đều có. Mi phu nhân một mặt tự tin, nói liền mang theo cô An lên lầu, bảo đảm để ngươi hài lòng. Không bao lâu, hai người liền đến lầu 3. Đợi đến mi phu nhân mở ra một gian phòng, bên trong trưng bày lấy các loại muôn hình muôn vẻ ám khí. Cái gì phi tiêu, ám tiễn, phi trảo loại hình, quả thực để người không kịp nhìn. Nhưng đối với những này, cô An chỉ là nhìn lướt qua, liền có chút nhíu mày, rõ ràng không hài lòng lắm. Cũng không phải những này ám khí không thực dụng, mà là đến hắn cấp độ này, bình thường ám khí căn bản khó mà phát huy tác dụng. Cũng chỉ có chế tạo thành bảo khí phẩm chất ám khí, với hắn mà nói, mới tính hữu dụng. Thân là Vạn Bảo lâu trưởng quỹ, mi phu nhân tự nhiên hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện, thấy thế tâm lý nắm chắc, mở miệng nói, "Cố huynh đệ, đây đều là chút vật tầm thường, ngươi đi theo ta." Nói nàng liền mang theo cô An đi tới gian phòng chỗ sâu nhất. Ở nơi đó, trưng bày một cái bàn, phía trên có bốn kiện đồ vật, bị vải đỏ che kín, nhìn không ra bên trong là cái gì. Đi tới gần, mi phu nhân liền đem phía trên vải đỏ xốc lên, lộ ra bên trong chi vật. Cô An ánh mắt quét tới, liền nhìn thấy bên trong có lông châu trầm, một đôi tử mẫu phi tiêu, một kiện phi tiêu sự vật, cùng cuối cùng ba cái đen thui tiểu cầu, nhìn không ra là cái gì. Mi phu nhân theo thứ tự giới thiệu nói, "Cố huynh đệ, đây là vô ảnh trầm, xuất thủ vô thanh vô tức, cho dù là thông mạch cường giả cũng rất khó phát giác, chuyên đánh huyệt thiếu. Bởi vì bên trong gia nhập túy tiền tán, một khi chúng chiêu, chân khí liền sẽ vận chuyển không thông suốt, toàn thân cứng nhắc." Nói xong mi phu nhân lại một chỉ cái khác mấy cái, từng cái thuyết minh, đây là tử mẫu phi tiêu, lớn uy lực mười phần, có phá không hiệu quả, một khi chúng chiêu, không chết cũng muốn lột ra, tiểu nhân vô thanh vô tức, một khi chúng chiêu toàn thân ngứa, làn da nát giữa. Đây là xà tín tiêu, tiêu đầu hình như rắn tin, lực đạo mạnh mẽ, chuyên môn phá một chút khổ luyện công pháp, có kèm theo móc câu, phía trên còn có thể ngâm độc, thông mạch hậu kỳ trùng cũng gánh không được. Về phần cái cuối cùng thì là lôi minh tử, uy lực mười phần cường hãn, rót vào chân khí ném ra bên ngoài liền sẽ nổ tung, lực phá hoại kinh người. Trong vòng 3 trượng, thông mạch cường giả cũng khó có thể toàn thân trở ra, trong vòng 1 trượng, thông mạch trung kỳ không chết cũng muốn trọng thương. Mi phu nhân giới thiệu xong xuôi, ánh mắt chuyển hướng cô An, "Cố huynh đệ, đây đều là bảo khí, ngươi nhìn ngươi có thể chọn chúng cái kia." Giọng nói của nàng nóng bỏng, nhưng đối với giờ phút này phát tiền của phi nghĩa cô An đến nói, những này cũng không tệ. Ánh mắt hắn nháy cũng không có nháy liền nói, "Phu nhân, đóng gói nói nhiều thiếu." "Đóng gói?" Mi phu nhân sững sờ. "Chính là ta tất cả đều muốn." Bây giờ cô An trong tay xa xỉ, những này ám khí đều có đặc sắc, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, hắn dứt khoát toàn bộ đóng gói. Chính yếu nhất chính là, đây đều là bảo khí. Cái gọi là bảo khí, chính là mang theo thuộc tính đặc biệt. Như là Thẩm Nguyệt tặng nội giáp, mang theo tinh thần xa, chỉ cần không phải gặp không thể nghịch hủy hoại, đều sẽ tự động chữa trị. Mi phu nhân nghe vậy nhãn tình sáng lên, biết là gặp được khách hàng lớn, lập tức nói, "Cố huynh đệ hào sảng, chúng ta cũng đều là người quen, những này hết thảy 3 vạn 6 ngàn 2, nếu như ngươi tất cả đều muốn, coi như ngươi 3 vạn 3 ngàn 2, như thế nào?" Vạn Bảo lâu mặc dù giá tiền quý một điểm, nhưng đồ vật bảo đảm thật, cái này cũng tại Cố An có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Cố An gật gật đầu, "Được." Mi phu nhân liền để người cho cô an thu thập, sau đó lại dò hỏi, cố huynh đệ, ngươi nhìn còn cần gì? Chúng ta bạn bảo lâu thứ gì đều là đầy đủ mọi thứ, bảo đảm để ngươi hài lòng. Thấy cô an do dự, nàng phảng phất nhìn thấu hắn tâm tư, ngược lại nói, nếu không ta mang ngươi nhìn chung quanh một chút như thế nào? Cô an lúc này mới gật gật đầu. Tiếp xuống, Mi phu nhân liền dẫn cô an từng tầng tham quan đứng lên. Bạn bảo lâu coi là thật như Mi phu nhân nói tới, bên trong rực rỡ muôn màu, phân các loại khu vực, có đan dược khu, binh khí khu, công pháp khu vân vân. Chỉ bất quá, lấy cô an bây giờ ánh mắt, bình thường đan dược, linh binh loại hình đều nhập không được hắn nhãn. Hắn cảm thấy hứng thú, là cùng loại địa tâm nhũ loại kia linh vật. Nhưng thứ này cho dù là bạn bảo lâu cũng không có. Ngẫu nhiên xuất hiện một chút, phần lớn đều là thả trên đấu giá hội, mỗi một giọt đều giá trị liên thành, cô an cũng đành phải thôi. Trừ cái đó ra, chính là bảo giáp. Loại vật này chân quý giống nhau, một bộ hạ phẩm bảo giáp, tối thiểu nhất cũng phải 4-5 vạn, vẫn là có tiền mà không mua được. Dù sao loại này đồ vật bảo mệnh, cho dù ai cũng sẽ không dễ dàng bán ra. Loại vật này bạn bảo lâu cũng là không có. Nguyên bản cố an còn nghĩ nhìn một chút đối phương có thể hay không chữa trị, một phen nói bóng nói gió về sau, cố an liền biết trừ một chút chuyên nghiệp đại sư, cái khác căn bản liền không có năng lực này, hắn cũng chỉ đánh tắt ý nghĩ của mình, bất quá quay đầu tưởng tượng cũng bình thường, nếu như coi là thật dễ dàng như vậy, thẩm gia đã sớm mình tu sửa, cũng không tới phiên chính mình. Đi đến linh trùng khu thời điểm, cố an dừng lại bước chân, một bộ cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Mi phu nhân thấy thế lập tức tinh thần tỉnh táo, vội vàng giới thiệu, cố huynh đệ, những linh trùng này đều là tinh phẩm, trong đó tốt nhất chính là kỳ trùng bảng xếp hạng thứ 36 phá giáp thiên chứng, dưỡng đến sau trưởng thành, có thể mạnh hơn thông mạch cảnh người, có đủ loại không thể tưởng tượng nổi công năng. Cố an nhìn về phía đối phương chỉ trứng trùng, thần sắc hơi động. Cái này trứng trùng, cùng hắn từ trên thân trường chu được đến có chút cùng loại. Nhưng loại này linh trùng muốn dưỡng đến trưởng thành, chỉ sợ đầu nhập không nhỏ. Mà lại bẹn bẹn cái này một viên trứng trùng giá tiền liền cần 2 vạn lượng, cố an trực tiếp bỏ đi suy nghĩ. Bất quá, để cố an càng cảm thấy hứng thú chính là đối phương nói tới kỳ trùng bảng có lẽ có thể tương hỗ nghiệm chứng, xác nhận mình được đến trứng trùng là cái gì. Nghĩ tới đây, cố an liền nói, không biết phu nhân nói tới kỳ trùng bảng là cái gì. A, đây là bát đại ngự thú tông môn truyền xuống thư tịch, bao quát đại bộ phận linh trùng. Cố sư minh nếu là có hứng thú, ta chỗ này cũng có mấy quyển, liền tặng cho cố huynh đệ một bản là được. Nói mi phu nhân liền từ một bên trong tủ chén lấy ra một quyển sách, đây chính là kỳ trùng bảng. Phía trên có xếp hạng trước 100 linh trùng giới thiệu, còn có đơn giản một chút bồi dưỡng phương pháp. Đa tạ phu nhân. Cầm tới thư tịch, Cố An không còn đi dạo, sau khi cáo từ liền trở về tông môn. Trở lại trụ sở, Cố An lấy ra kỳ trùng bảng thư tịch, tinh tế tra tìm đứng lên. Sau nửa canh giờ, khi hắn từ văn bản thượng ngẩng đầu, nhìn về phía trên bản từ trường chu nơi đó thu hoạch được trứng trùng, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này vậy mà là kỳ trùng bảng xếp hạng thứ 15 kim giáp phong trứng trùng. Nay trùng sau khi thành niên, toàn thân hiện ra kim ngọc chi sắc, đao thương bất nhập, phần đuôi có thể ngưng khí thành châm, cùng loại với vô ảnh châm hiệu quả. Trừ cái đó ra, này trùng hai cánh còn quấy nhiễu loạn tinh thần tác dụng. Bồi dưỡng này trùng cũng là không khó, bình thường dùng yêu thú tinh huyết là đủ. Nghĩ tới đây, Cố An liền lấy ra một bình tinh huyết, đổ vào trứng trùng bên trên. Một bình tinh huyết rất sắc bị trứng trùng hấp thu, nhưng mặt ngoài không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cố An sững sờ, hắn cái này tinh huyết thế nhưng là nhị giai yêu thú tinh huyết. Hơi chút do dự, hắn lại lấy ra một bình ngược lại đi lên. Hai bình xuống dưới, trứng trùng vẫn không có biến hóa. Cố An sắc mặt có chút khó coi. Quả nhiên, loại này linh trùng bồi dưỡng đứng lên cũng không dễ dàng. Cố An nghĩ đến Trương Chu trước đó từng mời mấy người bọn họ tiến về Vân Mộng Trạch săn giết yêu thú, chỉ sợ cũng có vì nó cung cấp tinh huyết dự định. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, tiếp tục đổ vào tinh huyết. Hắn ngược lại muốn xem cái này kim giáp phong có bao nhiêu có thể ăn. Chương 132, vây công 2, chương 132, vây công 2, kế tiếp là bình thứ 3, thứ 4 bình. Thẳng đến Cố An sử dụng 10 mấy bình, sắp đem góp nhặt tinh huyết dùng hết lúc, trứng trùng rốt cục có phản ứng. Mặt ngoài xuất hiện một chút lít nha lít nhít vết lõm, Cố An có thể rõ ràng phát giác được bên trong truyền đến nhỏ bé độc tính. Hiển nhiên, kim giáp phong hẳn là bồi dưỡng thành công, nhưng muốn kỳ thành hình thậm chí nhận chủ, còn có một đoạn đường muốn đi. Mà Cố An trong tay đã không bao nhiêu vật liệu, muốn để nó sống sót, nhận chủ, còn cần một chút đan dược linh thảo phụ trợ. Những này đối với người khác có lẽ khó làm, nhưng đối Cố An đến nói không là vấn đề. Không nói những cái khác, hắn chỗ Thanh Long viện liền có không ít đê dài đan dược cùng dược thảo, giá tiền so ngoại giới thấp không ít. Nghĩ tới đây, Cố An trực tiếp thẳng ra cửa, đi tới Thanh Long đại điện, hắn cũng không nhìn thấy đại sư mình, thậm chí ngay cả sư phụ Bành Chân cũng không tại. Thông qua hỏi thăm phụ cận ngoại môn đệ tử, Cố An mới biết được, nguyên lai là Phong Lôi các lôi trưởng lão đột nhiên tới chơi, tựa hồ có trọng yếu tình huống, tông môn liền triệu tập tứ viện tiến hành thương thảo. Nghe nói như thế, Cố An trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu, tổng sẽ không cùng Chu gia có quan hệ đi. Dù sao lần này chẳng những là tứ viện viện chủ bị triệu tập, ngay cả tứ viện đại sư Minh đều tại nó liệt, thương nghị sự tình có thể nghĩ. Ngay tại Cố An muốn rời khỏi lúc, đại sư Minh Phùng Nguyên Kiệt đã dẫn đầu trở về. Đem so với trước, hắn vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thấy Cố An, hắn đầu tiên là sửng sở, về sau vẫy tay, đem nó gọi vào đại điện một góc. Trầm giọng nói, sư đệ, xảy ra chuyện. Cố An đôi mắt lóe lên, vô ý thức nói, Chu gia. Phùng Nguyên Kiệt hơi sững sờ, còn tưởng rằng Cố An có con đường tin tức của mình, gật đầu nói, nghe nói Chu gia gia chủ đại hạn sắp tới, ý đồ huyết tế và người, đến đột phá tu vi. Điểm này Cố An trước đó cũng đã được nghe nói, nhưng cũng đều là tin tức ẩm. Chẳng lẽ đã bị chứng thực? Phùng Nguyên Kiệt hít vào một hơi, tiếp tục nói, Phong Lôi các hai tên trưởng lao âm thầm dò xét, kết quả chẳng những chứng thực việc này, còn phát hiện đối phương đã thành ma, ngay cả một chút Chu gia đệ tử đều tại huyết tế liệt kê. Chỉ bất quá lặn ra lúc bị phát hiện, Trương trưởng lão bị nó đánh giết, Nô trưởng lão mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng may mắn trốn thoát. Lôi trưởng lão hôm nay tới đây ta tông môn, chính là định liên hợp ba nhà thế lực, đem Chu gia diệt trừ. Hiện tại trưởng môn đã đồng ý, chậm nhất ngày mai sẽ triệu tập nhân mã, phối hợp cái khác hai tông, đem nó tiêu diệt. Sư đệ còn muốn chuẩn bị sớm. Quả nhiên, nên đến vẫn là đến. Cố An mặc dù trước đó có chuẩn bị, nhưng vẫn là không ngờ tới sự tình khẩn cấp như vậy. Cố An gật gật đầu, sau đó đem mình vật cần thiết cho biết đại sư mình. Phùng Nguyên Kiệt khoát khoát tay, việc nhỏ, sau đó ta để người đưa qua cho ngươi. Cố An gật đầu, quay người rời đi. Tông môn chiêu mộ so Cố An nghĩ còn phải nhanh một chút. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, trong tông môn liền vang lên tiếng chuông. Chuông này một vang, tất cả nội môn đệ tử chỉ cần không có chức vụ mang theo, đều phải lập tức tập hợp. Nếu là không đến, đem đứng trước tông môn trọng phạt, thậm chí bị khu trục ra tông. Cố An ngay lập tức đuổi tới tông môn đại điện. Đây là hắn lần đầu tiên tới nơi này, giờ phút này trong điện đã tụ tập mười mấy tên nội môn đệ tử. Trong đó cũng có Cố An nhận biết, như là đại sư Bạch Hổ viện Minh Hà Cảnh Hành, Vương Ninh, Hoàng Thiên Phóng bọn người. Hoàng Thiên Phóng đang cùng mấy người nói gì đó, người khác thì là một bộ không có hứng thú dáng vẻ. Cố sư Minh, bên này. Nhìn thấy Cố An, Hoàng Thiên Phóng nhãn tỉnh sáng lên, lập tức bu lại. Cố An thần sắc khẽ động, đi tới. Hoàng Thiên Phóng thấp giọng nói, sư Minh, Chu gia địa đồ muốn hay không đến một phần? Lần này thế nhưng là khó được phát tài cơ hội. Địa đồ? Cố An nhướng mày, hiện lên một tia nghi hoặc. Hoàng Thiên Phóng gật gật đầu, giải thích nói, lần này chúng ta tông môn phân phối nhiệm vụ là phong tỏa Chu gia hậu sơn, vừa đến chém giết Chu gia đám người, thứ hai cũng là phòng ngừa có người đào thoát. Nhưng đây cũng là chúng ta cơ hội phát tài. Mấy đại tông môn lần này phát ra chỉ lệnh, phàm là Chu gia chi vật, mặc kệ ai được đến, chỉ cần nộp lên một nửa, còn lại đều thuộc về người tất cả. Còn có việc này? Cố An nghe vậy hứng thú. Đúng thế, bằng không ai nguyện ý đi cùng Chu gia liều mạng a thế nào? Sư Minh, địa đồ muốn hay không đến một phần? Đối với Hoàng Thiên Phóng là người, Cố An đã linh giáo qua, đối phương quả thực chính là sinh ý tinh. Bất quá người này mặc dù tham tài, làm việc nhưng cũng đáng tin cậy. Cố An một chút do dự, hỏi, bao nhiêu tiền? Nhìn sư Minh muốn cái gì dạng, có phổ thông, tinh phẩm, còn có chân tàng bản. Nghe tới một cái địa đồ còn bị phân ra nhiều như vậy hoa văn, Cố An cũng là im lặng, nhẫn lại tính tình hỏi, đều khác nhau ở chỗ nào? Phổ thông, chính là cơ bản đồ, phía trên chỉ có chu gia cỡ lớn kiến trúc, cái khác không có, tinh phẩm tương đối đầy đủ, nơi nào có đường, nơi nào có ám đạo, nhất thanh nhị sở, còn chân tàng bản, thì là tại tinh phẩm cơ sở bên trên. Tăng thêm Chu gia lần này bố trí cùng các nơi một chút quý báu vật phẩm cất giữ tin tức, ngay cả Chu gia bố trí đều có. Cố An thần sắc khẽ động, thật giả? Phải biết, lần này Chu gia cũng là không thèm đếm xỉa, chẳng những co vào tự thân chiến lực, còn mời không ít cao thủ, bố trí cơ quan, trận pháp trở. Hoàng Thiên Phóng thậm chí ngay cả loại vật này đều có thể làm đến, không thể theo hắn không kinh ngạc. Hắc hắc, miêu có miêu nói, cậu có cậu nói, sư đệ là ăn chén cơm này, tự nhiên có ta con đường. Ta có thể cam đoan, tuyệt đối là thật. Cố An gật gật đầu, tốt đa, chân tàng bản bao nhiêu tiền? Không đắt, 2 vạn lượng. Cố An, hiện tại hắn minh bạch vì cái gì người khác đối Hoàng Thiên Phóng chào hàng không có hứng thú, chỉ là một tấm bản đồ, liền muốn 2 vạn lượng, đây không phải bắt người làm coi tiền như rác. Cố An không chút do dự lắc đầu, Hoàng sư đệ, được rồi. Ai, sư minh, ta đây cũng là có thành tựu vốn, 2 vạn lượng thực tình không đắt. Phải biết, Chu gia thế nhưng là chúng ta phụ thành xếp hạng trước 3 gia tộc, 10 phần giàu có, hơi ở bên trong làm ít đồ, mấy chục vạn lượng dễ dàng. Chuyện tốt như vậy, ngươi không ngại đi bán cho tông môn, có lẽ còn có thể bán cái giá cao. Cố An ra hiệu trong đại điện đi tới nhân vật, lực chú ý đã không đặt ở trên người hắn. Hoàng Thiên Phóng nghe vậy cứng đờ, mắt thấy Cố An không có hứng thú, khẽ cắn môi, cũng không có tại trên người Cố An thật lãng phí thời gian, quay người hướng mới tới mấy người đi đến. Cố An thần sắc bình tĩnh, ngược lại không có gì cảm giác mất mát. Hắn hiện tại mặc dù có tiền, nhưng cũng không phải đoàn đại đầu, đây cũng không phải không tin địa đồ giá trị, mà là như muốn dựa vào địa đồ phát tài, quả thực là si tâm vọng tưởng. Đối với một số cao thủ, căn bản không cần đến địa đồ. Dù sao, cao thủ thông soát hết thảy. Đến mức này, chân chính thứ đáng giá đều sẽ mang ở trên người hoặc giấu đi, lớn kiện chuyện không đi, cũng chỉ có nộp lên tông môn phần, cho dù ai cũng sẽ không tử thủ, ngược lại sẽ mang đến cho mình nguy hiểm. Lúc này, trong đại điện một đoàn người rốt cục đi tới gần. Dẫn đầu chính là tông môn trưởng môn Trương Tĩnh Viễn. Ở sau lưng hắn thì là tứ viện viện chủ bọn người. Chư vị, Chu gia cấu kết ma môn, giết hại bách tính, chúng ta thân là danh môn chính phái, võ đạo người, tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Hiện liên hợp thiết kiếm môn, phong lôi các, phát ra vây giết lệnh, lập tức lên, tiêu diệt Chu gia, diệt trừ ma môn. Trương Tĩnh Viễn một phen trịch địa hữu thanh, phía dưới đám người cũng đều kích động lên, nhao nhao nâng quyền hô to, tiêu diệt Chu gia, diệt trừ ma môn. Tốt. Mọi người có này quyết tâm, là ta tứ tượng môn may mắn. Lần này từ Bạch Hổ viện Trịnh Tung Trịnh viện chủ cùng Chu Tức viện Tô Linh Tô viện chủ, tần trưởng lao dẫn đội, cùng các ngươi đánh trước trận đầu, phối hợp cái khác hai tông khống chế cục diện. Sau đó ta sẽ dẫn ngoại môn đệ tử triệt để tiêu sát Chu gia. Vâng. Hai tên viện chủ cùng Tần Thanh Phong tần trưởng lão nhao nhao đứng ra. Mấy người lấy tần trưởng lão làm chủ, cũng không nói nhảm, vung tay lên, đi theo ta. Một đám người trùng trùng điệp điệp đi tới tông môn ngoại. Nơi này, ngoại môn đệ tử đã chuẩn bị tốt thượng đẳng ngựa, một người một ngựa, một đoàn người liền hướng phía Chu gia phương hướng chạy như điên. Chương 133, săn bắn Chu gia, 1, chương 133, săn bắn Chu gia. 1. Chu gia ở vào phủ thành phía bắc, chiếm diện tích cực lớn, vẹn vẹn là nhân khẩu liền có hơn bạn, như là một cái thành nhỏ. Giờ phút này, Chu gia tất cả giao lộ, cửa phòng, cửa sổ đều đã phong bế, đen nhánh, không nhìn thấy bên trong một chút xíu động tĩnh. Mà giờ khắc này, ngoài Chu gia, lại là tiếng người huyên náo, bu đầy người. Những người này, lấy Phong Lôi Các, Thiết Kiếm môn làm chủ, tính cả một chút tiểu gia tộc, chóp đao nhân loại hình, cái sau đều là chạy vây giết lệnh mà tới. Nhưng càng nhiều người, cũng đều là chạy Chu gia tài phú mà tới. Dù sao, Chu gia làm phụ thành trước ba gia tộc, góp nhặt trăm năm gia nghiệp, ai cũng biết là tạm mỡ dày. Mà dưới mắt có tam đại tông môn xung phong, cho dù ai đều nghĩ xông lại cắn một cái. Chu gia bên ngoài cửa chính, Phong Lôi Các lôi trưởng lão thanh âm băng lãnh. Chu gia cấu kết ma môn, huyết tế sinh linh, tội ác tày trời, cự không hối cải. Hôm nay chúng ta thay trời hành đạo, tiêu diệt Chu gia, phàm là giết chết Chu gia một người người, Chu gia tài phú người gặp có phần. Lôi trưởng lão thanh âm cuồn cuộn, mọi người tại đây nhãn tình đều sáng. Bọn hắn đợi đến chính là câu nói này. Dựa theo tam phái quyết định, Chu gia tài sản có hai loại phương thức thu hoạch được. Một loại chính là tâm đắc nộp lên một nửa, mình có thể lưu một nửa. Một cái khác chính là giết một cái Chu gia nhân vật trọng yếu, tâm đắc toàn bộ về nó tất cả. Và anh, Lôi trưởng lão cũng không nói nhảm, lời nói rơi xuống, đưa tay một trường, liền đập vào Chu gia đại môn phía trên, nương theo nhất đạo tiếng vang. Chu gia cái kia sừng sững trăm năm, nặng đến vạn cân đại môn tại một dưới lòng bàn tay, liền ầm vang pha toái. Xông! Lôi trưởng lão hét lớn một tiếng, sớm đã nhịn không được đám người nhao nhao một mạch địa vào. Nhưng Lôi trưởng lão sau lưng Phong Lôi Các cùng Thiết Kiếm môn bọn người cũng không hề động. Dù sao, việc này mới ra, Chu gia biết rõ nguy hiểm, tự nhiên sẽ có đề phòng. Nhóm đầu tiên mặc dù nói kỳ ngộ rất lớn, nhưng cũng nguy hiểm nhất. Mà trên thực tế cũng là như thế. Những người này vừa mới xông đi vào, liền lập tức gặp phải nguy hiểm. Phốc phốc, phốc phốc. Bên trong đột ngột bắn ra từng cây mũi tên, mười phần sắc bén. Phía trước nhất một số người căn bản liền không có kịp phản ứng, liền nhao nhao trúng chiêu. Không ít người ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới, liền trực tiếp một mệnh ô hô. Một chút may mắn còn sống người, đều bị giật nảy mình, lúc này liền muốn lui ra ngoài. Lâm Trận lùi bước người, giết không tha. Lôi trưởng lão hai mắt như điện, thanh âm quần quần dường như sấm sét. Ở sau lưng hắn chúng đệ tử, cũng nhao nhao lấy ra binh khí. Thấy cảnh này, nguyên bản còn có chút lùi bước đám người, cắn răng một cái, cũng chỉ có thể bật vào. Dù sao, đến một bước này, xông đi vào khả năng liền có thể thu hoạch được vô hạn tài phú, lui ra ngoài, quả nhiên là một con đường chết. Rất nhanh, Chu phủ ở trong liền truyền đến tiếng chém giết, thanh âm từ gần cùng xa. Ở bên ngoài, từng cái võ giả còn liên tục không ngừng điệu tiến vào bên trong. Ngay từ đầu, cũng đều là một chút quân lính tàn mạng, về sau, chính là một chút tiểu gia tộc, cuối cùng, Thiết Kiếm môn, Phong Lôi Các chờ hơn phân nửa đệ tử, cũng toàn bộ tuân gia đi vào. Dù sao, phía trước những người kia mặc dù xem ra khí thế mười phần, nhưng Lôi trưởng lão bọn người là lòng dạ biết rõ, những người này đều là một chút đám ô hợp. Có thể xung làm một chút phá hôi, dọn sạch một chút Chu gia ngoại bộ lực lượng phòng ngự, đã là cực hạn, Chu gia trọng điểm, vẫn là phải bọn hắn Tam Tông đến giải quyết. Mà giờ khắc này, đi vào Phong Lôi Các bọn người, phần lớn cũng đều là siêu tập tình báo, xác nhận trọng điểm, thuận tiện cuối cùng công thành. Ngay vào lúc này đợi, Tần trưởng lão cùng Trịnh Tung xuất lĩnh tứ tượng tông đám người cũng đuổi tới hiện trường. Tam Tông tụ họp về sau, Tần trưởng lão hỏi thăm Phong Lôi Các Lôi trưởng lão, Thiết Kiếm phái ra trưởng lão bọn người trước mắt hiện trạng. Mà giờ khắc này đã có đông đảo võ giả giết đi vào, các loại tình huống còn không công khai, Tam Tông một phen sau khi thương nghị, quyết định án binh bất động, tiếp tục phong tỏa. Giờ phút này, Chu gia đã bị vây chặt đến không lọt một giọt nước, bị hủy diệt là chuyện sớm hay muộn, nhưng Chu gia lực lượng cũng không thể xem thường, Tam Tông mục đích đơn giản chính là dựa vào đám người tiêu hao một chút Chu gia lực lượng. Tiếp xuống, Tam Tông trừ tăng cường phong tỏa bên ngoài, chính là dò xét Chu gia tình huống. Cố An bọn người thì là lặng lặng đợi. Bất quá, tam phái có nhận biết, cũng đều tương hỗ chào hỏi, nói chuyện phía một chút. Cố An cùng cái khác hai cái tông môn không có người quen biết, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Để hắn không nghĩ tới chính là, Hoàng Thiên Phóng cũng không biết là như quen thuộc vẫn là coi là thật nhận biết không ít người, hắn qua lại cái khác hai tông, tiếp tục bán hắn địa đồ. Nguyên bản ngay từ đầu còn không có bao nhiêu người hỏi thăm, thẳng đến từ Chu gia đi ra một số võ giả. Đây đều là nhận rào sát lệnh, trước đó tiến vào Chu gia một số người. Giờ phút này, rất nhiều người máu me khắp người, bất quá trên mặt lại tràn đầy hưng phấn, từng cái trong tay cầm một cái bao, hiển nhiên thu hoạch tương đối khá. Mà tam phái bên này lập tức có người tiến đến kết nối. Bao khỏa mở ra, lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt. Đám người trong bao đồ vật cũng là đủ loại. Trong đó có ngân phiếu, đồ trang sức, thậm chí còn có một chút quý báo tơ lụa, thưởng thức tay kiện loại hình. Dựa theo quy củ, nếu như không có chém giết người Chu gia, liền nhất định phải lưu lại một nửa tài sản. Những người này cũng đã làm đòn, trực tiếp phân ra một nửa, nó bọc đồ của hắn bao trùm, xoay người rời đi, mười phần dứt khoát. Hiển nhiên, những người này đều là căn cứ kiếm bộn liền đi tồn tại. Chỉ sợ đến bên trong, căn bản chính là vì vơ vét đồ vật mà đi, chỉ sợ đều chưa hẳn xuất thủ. Nhưng cũng có một số người, máu me khắp người, nói thẳng chém giết một chút người Chu gia, lấy một ngón tay làm bằng chứng, cuối cùng đem lần này mang ra đồ vật toàn bộ mang đi. Có như vậy kích thích, ở đây cái khác người lập tức tinh thần tỉnh táo, từng cái tựa như điên cuồng, nhao nhao bật vào. Liền ngay cả tam đại tông môn đám người, từng cái cũng là ma quyền sát trưởng. Mà để người nghĩ không ra chính là, kể từ đó, Hoàng Thiên Phóng địa đầu ngược lại là lập tức bán chạy đứng lên. Nhất là chân tàng bản. Dù sao, phía trên còn tiêu chú Chu gia một chút trọng yếu địa phương bảo vật. Hai phái tất cả mọi người là cạnh tướng mua. Dù sao, có bản đồ này, ngược lại là có thể thẳng đến mục tiêu, thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Thậm chí, đến cuối cùng, liền ngay cả tứ tượng tông một số người cũng mua một chút. Nhưng Cố An đối này không phải là thờ ơ, ngược lại là thờ ơ lạnh nhạt. Cái này cũng không phải là hắn không có hứng thú, mà là người đều có tham nghiệm. Cho dù ai nhìn thấy bảo vật, chỉ sợ đều sẽ ngao ngoe muốn động. Chỉ bất quá, kỳ ngộ thường thường cũng liền nương theo lấy nguy hiểm. Dùng đầu ngón chân ngắm lại, cũng có thể biết, Chu gia phàm là có giá trị địa phương, khẳng định cũng là phòng bị mạnh nhất địa phương. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh cầm mới là. Mà lại coi như ngươi cầm tới bảo vật, cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể có được, chỉ sợ khi đó cũng là nguy hiểm nhất. Dưới mắt có nhiều người như vậy đều mua địa đồ, nó giá trị cũng liền giảm mạnh, Cố An tự nhiên sẽ không đi góp cái này náo nhiệt. Mà theo thời gian một chút xíu trôi qua, Chu gia ngoại bộ thế lực cũng dần dần bị thanh trừ, tình hình bên trong chậm rãi sáng suốt. Chương 133, săn bắn Chu gia 2, chương 133, săn bắn Chu gia 2, Lôi trưởng lão thu hoạch được tình báo về sau, cùng Tần trưởng lão bọn người sau khi thương nghị, ánh mắt nhìn về phía đám người cất cao giọng nói, "Chư vị, dưới mắt Chu gia hơn phân nửa đều đã bị chúng ta đánh hạ, cũng chỉ còn lại nhà cũ Chu gia cùng cái khác mấy cái ngoan cố địa phương." Mọi người tại đây nghe vậy tâm thần chấn động, từng cái cũng đều minh bạch, đây là nên bọn hắn xuất thủ. Quả nhiên, Lôi trưởng lão lời nói dừng lại, liền nói tiếp, "Cái khác mấy nơi, từ Tam tông nội môn đệ tử dẫn đầu rào sát, những người còn lại cùng ta thẳng hướng nhà cũ Chu gia." Chu gia thương cố, từ tứ tượng tông nhậm doanh doanh lĩnh đội, cái khác hai tông cắt phái mấy tên nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử, có hay không ai nguyện ý? Nhậm Doanh Doanh nghe vậy lập tức đứng dậy, "Ta đến trợ nhậm sư tỷ một chút sức lực." Thiết kiếm môn một thanh niên đi ra. Người khác thấy thế xì xào bàn tán, từ ngoại nhân trong miệng, Cố An cũng biết người này. Tên là Trần Dương, thương mạch hậu kỳ, thực lực không tầm thường. Tại nó về sau, Phong Lôi Các cũng đi ra một người, tên là Chu Lâm, thực lực cũng là thông mạch hậu kỳ. Mà tại hai người về sau, lại còn đi ra 10 cái nội môn đệ tử, cho dù là cái khác không có đi ra khỏi người, từng cái cũng là kích động. Nhìn thấy cái này, Cố An cũng là sửng sở, bất quá rất nhanh hắn liền minh bạch nguyên do. Nguyên lai cái này trong kho hàng trồng chất Chu gia không ít đồ tốt, Hoàng Thiên Phóng địa đồ cũng có đánh dấu, hiển nhiên có không ít người đều là vì kiếm một chén canh. Liền ngay cả Hoàng Thiên Phóng đều tại nó liệt, liền đã thuyết minh, nơi đây chất béo chi lớn. Bất quá Cố An cũng không có đi góp cái này náo nhiệt. Dưới mắt tình huống không rõ, mặc dù Nhậm Doanh Doanh bọn người thực lực không tầm thường, nhưng nếu là Chu gia thư cố, thủ vệ cũng là sông nghiêm, chỉ sợ là một trận ác chiến. Đối đây, mấy đại trưởng lão cũng đều là lòng dạ biết rõ, cho dù là nhân số vượt chỉ tiêu, cũng không có ngăn cản, ngược lại là vung tay lên, hết thảy cẩn thận. Nhậm Doanh Doanh cũng không nói nhảm, hướng phía Tần trưởng lão bọn người liền ôm quyền, liền mang theo đám người tiến Chu gia. Sau đó, Lôi trưởng lão theo thứ tự vạch ra vài chỗ, những địa phương này có đầu người nhiều, có thì là không người hỏi thăm. Cái trước đều là Chu gia một chút trọng địa, cái sau phần lớn là Chu gia một chút nhân vật trọng yếu trụ sở chỗ. Cái trước đương nhiên không cần phải nói, tự nhiên là có không ít người báo danh. Cái sau Lôi trưởng lão cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể lâm thời điểm danh, kiếm đủ nhân số liền trực tiếp tiến về. Tiếp xuống chính là Chu gia thiếu chủ Chu Ngọc Long trụ sở, từ Thiết kiếm phái Ngô Phong dẫn đội, chưa bị ai nguyện ý tiến về. Lời vừa nói ra, Thiết kiếm phái một thanh niên đứng dậy, bất quá từ một mặt không tình nguyện liền có thể nhìn ra, này sống cũng không phải là một cái chuyện tốt. Nghe tới Chu Ngọc Long cái danh này, Cố An trong lòng khẽ động. Trước đó tại Thẩm gia ngược lại là gặp qua đối phương một mặt, vẫn là cái gì ngũ kiệt chí nhất. Mà liền tại Cố An trầm ngâm thời điểm, Tần trưởng lão ánh mắt đã nhìn về phía hắn, mở miệng nói, "Cố sư điệt, ngươi liền cùng Ngô sư điệt đi một chuyến đi." Cố An sững sờ, không nghĩ tới mình bị điểm danh. Bất quá khi hắn quay đầu, cũng nhìn ra đến, có vẻ như toàn bộ tứ tượng tông bên này, thông mạch trung kỳ đệ tử, đã lắc đắc không có mấy. Hơn phân nửa người đều đã đi phía trước có thể có lợi chỗ, mà dưới mắt Chu gia cứ điểm cũng đã phân phối không sai biệt lắm. Nếu như mình lại không đồng ý, chỉ sợ liền muốn cùng Tần trưởng lão bọn người vây công láo chạch. So sánh dưới, Chu Ngọc Long bên này tối thiểu nhất nguy hiểm cũng có thể ít một chút. Nghĩ tới đây, Cố An chỉ là hơi chút do dự, liền nói, "Vâng." Hắn chủ động đi ra. Lúc này, Phong Lôi các bên kia cũng phái ra một thông mạch trung kỳ đệ tử, tên là Trình Viễn, đầu tròn mặt tròn, xem ra có chút chất phác. Ba người vào chỗ về sau, tiếp xuống chính là một chút ngoại môn đệ tử tùy tùng. Xuất phát. Nô Phong một mặt băng lãnh, vung tay lên, một đám người liền trùng trùng điệp điệp tiến Chu gia. Vừa đến bên trong, chính là một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đánh tới, khắp nơi có thể thấy được một chút thi thể. Đối đây, mấy người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp hướng phía trên bản đồ Chu Ngọc Long trụ sở vào tới. Dọc theo đường, cũng gặp phải muôn hình muôn vẻ đám người, có chém giết, còn có cướp bóc đồ vật, còn có nhìn thấy đám người bọn họ, liền mời đám người đi phát tải. Mà đối với những người này, Nô Phong đều là quả quyết xuất thủ, thủ đoạn mười phần tàn nhẫn. Cố An thấy thế chỉ là nhãn tình khẽ híp một cái, ngược lại là không có phản ứng gì, ngược lại là Trình Viễn có chút nhìn không được, tại Ngô Phong lại lần nữa giết hai người về sau, hắn rốt cục nhịn không được. "Ngô sư minh, người này rõ ràng là lĩnh giáo sát lệnh đến, ngươi không phân tốt xấu, trực tiếp chém giết, không khỏi có chút quá đi." "Ừm." Ngô Phong vừa quay đầu, sắc mặt lập tức lạnh xuống, "Lần này là ta lĩnh đội, ngươi nếu là có cái gì bất mãn, có thể tìm các ngươi tông môn phản ứng." Ném câu nói tiếp theo, đối phương xoay người rời đi. "Ngươi?" Trình Viễn sắc mặt có chút khó coi, Cố An than nhẹ một tiếng. Nô Phong làm mặc dù có chút quá mức, bất quá cũng là không gì đáng trách, dù sao lúc này, nguy hiểm thường thường còn không phải người Chu gia, mà là những này bị đánh giết người. Một số người rõ ràng chính là không có hảo ý mà bọn hắn vừa lúc gặp tâm tình không tốt Nô Phong, kết quả dĩ nhiên chính là bọn hắn không may. Sau một nén nhang, một đám người liền đến Chu Ngọc Long chỗ ở ngoài viện. Giờ phút này, đại môn đã bị hoanh mở, cũng có không ít thi thể, bên trong im mắng cùng bên ngoài huyên náo hình thành một cái mãnh liệt so sánh, mà ở ngoại vi còn có một số người vây xem không dám tiến vào. Hiển nhiên là có vết xe đổ, những người này bị thiệt lớn, không dám đánh vào. Nô Phong thấy thế liền nhìn về phía cô An hai người nói, Cố sư đệ, Trình sư đệ, hai người các ngươi tiến về cửa sau, ta lúc trước môn xuất thủ, chúng ta tiền hậu giáp kích, nhất định đừng để bên trong Chu gia dư nghiệt đào thoát.
Vâng.
Cố An cùng Trình Viễn chắp tay một cái, liền xuất lĩnh một chúng ngoại môn đệ tử đi tới cửa sau. Mà đám người vừa tới cửa sau, bên trong liền giết ra đến một người, mấy người kia máu me khắp người, nhìn thấy cô An đám người, đầu tiên là sức sở. Sau đó, nam tử phảng phất nhìn thấy cứu tinh, lập tức nói, tại hạ chóc đao nhân Vương Minh, cầm giáo sát lệnh mà tới. Trình Viễn thần sắc khẽ động, lập tức trầm tĩnh lại nói, bên trong tình huống thế nào? Phương Minh hít một hơi thật sâu, nói, bên trong cao thủ không ít, nhất là Chu Ngọc Long thực lực rất mạnh, thông mạch hậu kỳ, ta cùng mấy tên hảo hữu giết đi vào, liền chỉ còn lại chính ta, chư vị có thể đến quá tốt. Cố An nhìn thấy đối phương, trong mắt lại là hiện lên một tia dị dạng. Chu Ngọc Long ở bên trong. Trình Viễn thấy thế nhãn tình sáng lên, yên tâm đi, chúng ta lần này chính là chuyên vì Chu Ngọc Long mà đến, giao cho chúng ta liền có thể. Phương Minh nghe vậy ổn quyền, liền muốn lui ra. Chờ một chút. Vào thời khắc này, Cố An lại là mở miệng nói, ngươi ở bên trong nhìn thấy Chu Ngọc Long. Phương Minh hơi sững sờ, tùy theo gật đầu, đúng vậy à, hắn hết sức lợi hại, vừa ra tay liền giết ta mấy cái huynh đệ, ta có thể còn sống ra, xem như kiếm về một cái mạng. Cố An khẽ gật đầu, lúc này mới nhường đường ra. Phương Minh xông Cố An hơi ổn quyền, liền muốn rời khỏi. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa đi một bước, buông lỏng cảnh giác thời điểm, Cố An động. Hắn một bước phóng ra, cả người tựa như một đầu mãnh hổ xuống núi, một quyền đánh tới hướng Phương Minh. Tốc độ của hắn rất nhanh, lại là xuất kỳ bất ý, cho dù ai đều không nghĩ tới. Phương Minh kịp phản ứng, biến sắc, vội vàng như người muốn tránh đi, nhưng lúc này đã muộn. Cố An một quyền liền nện ở hắn trên lưng, quyền kình xuyên thấu qua đối phương thân thể, ly hỏa chân khí tiến vào nó thể nội, tùy tiện liền xoắn nát Phương Minh ngũ tạng lục phủ. Chương 134, huyết tế, 1, chương 134, huyết tế, 1, Cố An xuất thủ, có thể nói là tàn nhẫn đến cực điểm, chờ mọi người tại đây kịp phản ứng lúc, đám người liền thấy Phương Minh cả người đã không có sinh cơ, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Cái này, giữa sân đám người tất cả đều là một mặt ngạc nhiên, từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lâm vào giống như chết tiến tĩnh. Mà bọn hắn nhìn về phía Cố An trong ánh mắt đều mang một tia kính sợ cùng ẩn ẩn chất vấn. Thậm chí, có người vô ý thức địa kéo ra cùng Cố An ở giữa khoảng cách. Dù sao, trước đó Ngô Phong mặc dù cũng ra tay giết người, nhưng đều là bởi vì đối phương chặn đường bố trí, Cố An lần này lại là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. So sánh dưới, càng thêm tàn nhẫn. Loại người này, ai dám tùy tiện tới gần? Trình Viễn kịp phản ứng, sắc mặt lập tức hắc, nhịn không được nộ phun nói, "Cố An, chúng ta thế nhưng là danh môn chính phái, ngươi sao có thể tùy ý giết người?" Hắn hai mắt đỏ ngầu, cả người rõ ràng đã ở vào cực kỳ tức giận trạng thái. Đối mặt Ngô Phong, đối phương dù sao cũng là dẫn đội trưởng, thực lực cũng phải cao hơn một đoạn, hắn chỉ có thể đem bất mãn giấu ở trong lòng. Nhưng Cố An cùng hắn thân phận, hắn rốt cuộc nhẫn không đi xuống. Cố An nghe vậy mà không biểu tình, hắn quét mắt đám người, lạnh lùng tốt, một cái chỉ là tôi thể cựu phẩm, chẳng lẽ có thể sau thông mạch kỳ trong tay cường giả toàn thân trở ra? Ừm. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là sững sờ. Một số người bừng tỉnh đại ngộ, lại nhìn về phía thi thể trên đất, hiển nhiên minh bạch cái gì. Dù sao cái này Phương Minh mặc dù máu me khắp người, nhưng tựa hồ cũng là máu của người khác dấu vết, toàn thân trên dưới ép căn bản không hề một vết thương. Trình Viễn còn có chút chưa từ bỏ ý định, thế nhưng là cái này cũng có thể là hắn tương đối lao cá, thấy tình thế không ổn sớm chạy đi à. Lần này Cố An không để ý đến, ngược lại đi tới Phương Minh trước mặt, hắn phụ phục xem xét một phen, đột nhiên đưa tay tại nó trên mặt một trận tỉ mỉ tìm đòi. Một lát sau, một trương mỏng như cánh ve mặt nạ liền bị hắn xé xuống. Dưới mặt nạ thì là một trương mặt mũi già nua. Có nhận ra đối phương người, nhịn không được kinh hô một tiếng, à, hắn không phải Phương Minh, đây là Chu Ngọc Long phụ thượng quản gia Hứa Lập Thông. Lời vừa nói ra, giữa sân một mảnh xôn xao, đám người lại lần nữa nhìn về phía Cố An lúc, ánh mắt đã triệt để thay đổi. Mới vẫn là chất vấn cùng chán ghét, giờ phút này cũng đã chuyển thành kính nể cùng tin phục. Một bên Trình Viễn lập tức cảm giác gương mặt nóng bỏng, nghĩ đến mới mình cái kia lời nói, trên mặt hắn càng là nóng lên, ngượng ngùng nói, cái này tặc tử thực tế quá gian trá, ngay cả ta đều thụ hắn che đậy, còn may mà Cố sư huynh nhìn rõ chân tướng. Nhìn ra được, Trình Viễn mặc dù có chút cổ hủ, nhưng còn tính là dám làm dám chịu, có sai liền nhận. Cố An chỉ là gật gật đầu, sau đó hắn tại trên người Hứa Lập Thông tìm ra một chút ngân phiếu loại hình đồ vật, trực tiếp nhận lấy, liền đứng lên nói, đi, người ở bên trong, một cái cũng không cần bỏ qua. Mọi người ở đây tự nhiên đều nhìn thấy Cố An chỗ cầm ngân phiếu. Cái này cũng không gì đáng trách, dù sao người là Cố An giết, nhưng mọi người đã sớm nghẹn gần nổ phổi, giờ phút này nghe tới Cố An mệnh lệnh, từng cái nơi nào còn nhịn được, nhao nhao bảo. Cố An tay cầm chấn bắt đao, cùng mọi người cùng một chỗ hành động, không có ngoi đầu lên, cũng không có là hậu. Ngược lại là Trình Viễn, tay cầm một thanh trọng kiếm, một ngựa đi đầu, tựa hồ là phải tìm về vừa rồi bỏ lỡ chẳng tử. Đi vào trong đó, Cố An liền thấy trong phủ có không ít thi thể đang nằm, mà rất nhanh đám người liền gặp được trong phủ một chút chống cự hộ vệ. Những người này thực lực không yếu, trong đó có mấy cái đều là tôi thể cựu phẩm. Chỉ bất quá, đối mặt từ Trình Viễn, Cố An hai tên thông mạch cảnh dẫn đầu đám người, bọn hắn liền không đáng chú ý vẹn vẹn là thời gian uống cạn chung trà, những hộ vệ này liền bị chém giết hầu như không còn. Đợi đến đám người đem những hộ vệ này lo liệu xong về sau, phía trước cũng truyền tới tiếng bước chân dày đặc, lại là Ngô Phong dẫn người giết tới đây. Nhìn ra được, đối phương một đoàn người tựa hồ cũng không có nhận quá lớn trở ngại. Mà đối với kết quả này, Nô Phong hiển nhiên là không hài lòng, hắn vung tay lên, lanh giọng nói, tìm kiếm cho ta, đào ba thước đất, cũng phải đem Chu Ngọc Long tìm cho ta ra.
Vâng.
Mọi người tại đây liền ôm quyền, liền ngao nhau trong phủ triển khai tìm kiếm. Bất quá, một phen điều tra xuống tới, nhân viên ngược lại là không thấy được mấy cái, ngược lại là có không ít người trong ngực căng rộng, hiển nhiên thu hoạch không ít. Nô Phong tay cầm một phần địa đồ, thư lạnh một tiếng, Chu ra dưới mặt đất tất có ám đạo, phía trên không có, khẳng định ở phía dưới, cho ta đem cửa vào tìm ra. Thường qua ngon ngọt đám người tự nhiên mười phần tích cực, không bao lâu, liền có người tại trong một cái phòng phát hiện dị thường. Gian phòng một mặt tường bích lộ ra rất khinh bạc, hẳn là có cái gì cơ quan cửa ngầm loại hình. Nhìn thấy cái này, đã sớm tức sôi ruột khí Trình Viễn một bước đi tới gần, trong tay trọng kiếm đột nhiên vung lên. Giang giác. Trọng kiếm chém vào phía trên, trước mắt vách tường này liền như là đậu hũ, trực tiếp bị phá ra một cái độc lớn. Xuyên thấu qua chỗ thủng, có thể nhìn thấy bên trong là một cái hướng phía dưới thông đạo, đen nhánh, thấy không rõ cụ thể tình hình. Nô Phong thấy thế ngược lại là không có chủ quan, hắn vung tay lên, vào xem. Lập tức mấy tên ngoại môn đệ tử liền dẫn đầu nắm lấy binh khí bọc vào. A. Không bao lâu, bên trong liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Rất nhanh, bên trong liền yên tĩnh trở lại. Hiển nhiên trước đó đi vào người đã tao ngộ bất chắc. Mọi người tại đây thần sắc không khỏi khó nhìn lên. Ta trước đi nhìn xem. Trình Viễn kẻ tài cao gan cũng lớn, ném câu nói tiếp theo, liền nắm lấy trọng kiếm mà vào. Rất nhanh, bên trong liền truyền đến một trận bùm bùm kịch liệt tiếng vang. Mà Trình Viễn cũng không có để đám người chờ quá lâu, hẹn thời gian một chén trà công phu, hắn liền chạy về. Nô sư minh, cố sư minh, phía trước là một chút cả bẫy, đã bị ta cho thanh trừ. Nghe nói như thế, Nô Phong không do dự nữa, hắn lanh đạm nói, cùng ta sâu. Nô Phong dẫn đầu nhảy vào. Tại phía sau, Cố An cũng là không có lãnh đạm, trực tiếp theo vào bên trong. Thông đạo không tính chật hẹp, nhìn ra được là hoa tâm tư tu kiến. Mấy người đi không bao lâu, liền thấy vách tường hai bên có một chút lỗ thủng, trong thông đạo còn có một chút thi thể đang nằm. Đây đều là vừa mới xuống dưới đệ tử, hiển nhiên là đột nhiên chúng ám khí đánh lén mà chết. Nô Phong tiến thông đạo, cũng không nói nhảm, trực tiếp dẫn người cẩn thận điều tra đứng lên. Thông đạo không hề dài, đại khái mấy chục bước về sau, đám người liền đi tới một cái rộng rãi phòng lớn. Trong gian phòng đó tâm là một cái ao, bên trong tản mát ra nồng hậu dày đặc máu tanh mùi vị. Cố An thần sắc khẽ động, xích lại gần một chút, còn có thể nhìn thấy trong ao có một chút màu đỏ sẫm sền sệt huyết dịch. Tại ao bốn phía còn bố trí một chút trận pháp loại hình đường vân. Huyết tế. Nhìn thấy cái này, Cố An trong đầu không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu, trong lòng cũng lập tức xác nhận suy đoán. Xem ra cái này Chu gia cùng Ma môn đích xác có quan hệ. Mà tại gian phòng phần cuối cũng có mấy cái thông đạo, không biết thông hướng nào. Đang lúc Ngô Phong muốn dẫn người tiến lên xem thời điểm, những thông đạo này bên trong liền tuân ra không ít người, những người này từng cái hai mắt xích hồng, tại một thông mạch cảnh cường giả dẫn đầu hạ, hướng phía bên này rết tới đây. Người của Ma môn cảm nhận được những người này trên thân khí tức, Nô Phong nhướng mày, nhưng rất nhanh hắn chỉ lắc đầu, không đúng, hẳn là bị hạ cấm thuật. Nô Phong trong mắt lóe lên một tia sắc ý, cũng lời lại nhiều nói nhảm, trực tiếp quát, Ma môn tặc tử, toàn bộ giết, một tên cũng không để lại. Hắn càng là tự mình động thủ, tại hắn một bên, Trình Viễn cũng theo sát phía sau. Trước mắt những này Ma môn người, luận thực lực, so với bên ngoài hộ vệ muốn cường hãn không ít, thậm chí có mấy người đã đạt tới thông mạch sơ kỳ. Chỉ bất quá khí tức có chút quỷ dị, càng giống là lâm thời cưỡng ép nhấc lên, so với bình thường thông mạch sơ kỳ võ giả, thực chiến còn có vẻ không bằng. Mà nghĩ đến một bên huyết chỉ, Cố An trong lòng có chút minh bạch. Tỷ lệ lớn những người này đều là thông qua huyết tế đến cưỡng ép tăng lên tu vi. Mà những người này mặc dù không sợ chết, nhưng cùng Cố An bọn người thực lực sai biệt vẫn như cũ không nhỏ. Chớ đừng nói chi là Cố An ba người thực lực đều là thông mạch cảnh trung kỳ trở lên. Không bao lâu, những người này liền bị toàn bộ chém giết hầu như không còn. Xử lý những người này, nhìn thấy trước mắt cái này ba cái thông đạo, Nô Phong một chút do dự, liền nhìn về phía Cố An hai người nói, một người một cái. Cố An hai người cũng là khẽ gật đầu, liền riêng phần mình mang theo một chút ngoại môn đệ tử giết đi vào. Để Cố An không nghĩ tới chính là, trên đường đi ngược lại là không có gặp được cái gì chống cự, mà tại cuối thông đạo, vậy mà là một cái lao tù. Bên trong giam giữ lấy hơn 20 người bình thường, từng cái xanh xao vàng gọn, khí huyết thâm hụt bộ dáng. Nhìn người tới, những người này thần sắc đều lộ ra vẻ sợ hãi, từng cái nuốt ở nơi hẻo lánh không dám động đậy. Chương 134, huyết tế 2, chương 134, huyết tế 2, Cố An đôi mắt tại những người này trên thân nhất chuyển, liền cất cao giọng nói, các ngươi đừng sợ, chúng ta là đến giải cứu các ngươi, theo chúng ta đi đi. Cố An lời nói xong, liền hướng về phía bên người một ngoại môn đệ tử ra lệnh, Lâm An, đem những người này mang về, sau đó dần dần thẩm vấn rõ ràng. Cái sau gật gật đầu, trực tiếp dùng binh khí đập ra xiềng xích, đem người từng cái mang ra. Ngay vào lúc này, Cố An nghe tới bên cạnh truyền đến đao kiếm giao kích thanh âm, tựa hồ còn kèm theo người kêu thảm, hắn tâm thần giật mình, cả người lập tức bước nhanh xung ra. Chờ hắn trở lại đại sảnh, một bên trong thông đạo Ngô Phong cũng chạy ra. Hai người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Trình Viễn đi vào cái lối đi kia. Hiển nhiên, Trình Viễn hẳn là ở bên trong gặp một chút ương ngạnh chống cự. Ngay tại hai người muốn đi vào xem thời điểm, đầu kia ám đạo trung rốt cục có người lão đạo đi ra. Không phải người khác, chính là Trình Viễn bọn người. Chỉ bất quá, so sánh Cố An bên này, Trình Viễn liền lộ ra thảm không ít. Hắn máu me khắp người, cả người sắc mặt trắng bệnh, trước ngực có nhất đạo vết đao, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Càng đáng chú ý chính là, cái kia vết thương hiện ra màu đỏ thẫm, hiển nhiên không chỉ có là thụ thương, còn chúng kịch động. Mà phía sau hắn ngoại môn đệ tử cũng còn thừa không có mấy. Trình sư đệ, chuyện gì xảy ra? Nô Phong sầm mặt lại, lập tức đi tới. Trình Viễn lắc đầu, suy yếu nói, bên trong có một chút bị giam giữ võ giả, kết quả lại là ma môn người giả trang, chúng ta bị đánh lén, bất quá đối phương đã tất cả đều bị chúng ta chém giết. Nô Phong sắc mặt lúc này mới hơi chậm, Cố An nhìn thấy đối phương trạng thái, quan tâm hỏi, Trình sư đệ, ngươi không sao chứ?
Ta
không sao. Nhưng mà Trình Viễn lời nói mới vừa nói xong, cả người hắn liền lung la lung lay, mắt thấy là phải ngã nhào trên đất. Cũng may Cố An tay mắt lanh lẹ, một thanh liền đem nó bịt. Giờ phút này, hắn lại nhìn Trình Viễn, đối phương đã gần như hôn mê, khí tức yếu ớt. Cố An một chút do dự, liền lấy ra một viên giải độc đan, đem nó nhét vào đối phương trong miệng, sau một lát, lại phát hiện tác dụng không lớn. Cố An lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Phong, nói, Ngô sư minh, Trình sư minh trạng thái không tốt lắm, vẫn là trước đem hắn đưa ra ngoài cứu chữa đi. Ngô Phong một chút do dự, vẫn gật đầu, tốt, kia liền trước đem hắn đưa ra ngoài đi. Cố An đem nó giao cho mấy cái thiết kiếm môn ngoại môn đệ tử, cẩn thận dặn dò một tiếng, liền đem nó vội vàng dìu ra ngoài. Chờ Trình Viễn rời đi về sau, Ngô Phong đôi mắt lóe lên, nhìn về phía Cố An nói, Cố sư đệ, ngươi bên kia tình huống thế nào? Ngược lại là có một chút bị giam giữ người bình thường, ngay tại lần lượt mang ra, ngươi bên đó đây. A, ta bên kia ngược lại là giam giữ mấy võ giả. Ngô Phong lời nói nhẹ nhàng, tựa hồ cố ý che giấu cái gì, sau đó hắn liền nói, Cố sư đệ, ngươi tại cái này trông giữ ngươi những người kia, ta trước đi xử lý một chút ta bên kia kết thúc làm việc. Nói Ngô Phong lại một đầu tiến vào thông đạo. Cố An thấy thế đôi mắt lóe lên, tựa hồ trong lòng đang suy tư điều gì. Mà Ngô Phong đi vào thời gian cũng không dài, chờ một người đi đường ra lúc, Cố An liền thấy những người này từng cái bao lớn bao nhỏ, nhất là Ngô Phong, chẳng những trước ngực căng phồng, một cái ba lô cũng là trống tràn đầy, hiển nhiên ở bên trong thu hoạch tương đối khá. Dựa theo quy củ, loại này vơ vét mà đến đồ vật là muốn mọi người chia đều, nhưng Ngô Phong hiển nhiên không có quyết định này. Hắn đi ra về sau, ánh mắt quét mắt Cố An mang ra bị giam giữ người, một chút do dự, liền nói, trước mang đi ra ngoài rồi nói sau. Đường hầm dưới lòng đất bên trong đã không có gì có thể lục soát, lúc này tất cả mọi người từ bên trong đi ra. Bất quá, chuyện quan trọng nhất còn không có làm được, đó chính là Chu Ngọc Long không có tìm được, nhiệm vụ cũng không có hoàn thành. Dựa theo Chu gia kế hoạch lần này là từng nhóm nắm bán, mục đích đúng là kéo dài thời gian, chỉ cần Chu gia gia chủ có thể vượt qua một bước kia, cục diện trước mắt ngay lập tức sẽ đảo ngược. Chu Ngọc Long trạch viện phòng ngự xâm nghiêm như thế, ngay cả người của ma môn đều có, theo lý thuyết đối phương hẳn là cũng ở chỗ này chỉ huy, nếu không sức chống cự cũng không có khả năng mạnh như vậy. Nô Phong tự nhiên sẽ không hết hy vọng, tiếp xuống chính là lần lượt thẩm vấn bị bắt người. Nô Phong tự nhiên đem thẩm vấn trọng điểm đều đặt ở những cái kia võ giả trên thân. Dù sao Chu Ngọc Long thế nhưng là thông mạch hậu kỳ tồn tại, có khả năng nhất chính là xen lẫn trong võ giả ở trong. Chỉ bất quá, chờ hắn thẩm vấn xong, lại là cái gì tin tức hữu dụng đều không có thẩm vấn ra. Cái này khiến Ngô Phong hơi không kiên nhẫn, hắn dứt khoát cắn răng một cái, tùy theo xuất thủ, trong tay một thanh trường kiếm vung lên, những người này căn bản đều chưa kịp phản ứng, liền toàn bộ bị giết. Một màn như thế, để mọi người tại đây đều là giật nảy mình. Ngô Sư Minh, ngươi. Một bên có người bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, lời nói đều nói không lưu loát. Ngô Phong ngược lại là sắc mặt băng lãnh như xương, ma môn gian trá, Chu Ngọc Long khả năng liền giấu ở trong đó, chúng ta thả giết lầm, cũng tuyệt không thể bỏ qua. Nói xong, hắn ngay tại những này người trên mặt cẩn thận xem xét đứng lên, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm ra một điểm ẩn giấu mặt nạ loại hình. Chỉ bất quá, cuối cùng Ngô Phong vẫn là thất vọng, một phen kiểm tra về sau, lại là cái gì cũng không có tra được. Ngô Phong sắc mặt không khỏi khó nhìn lên, không có cách, hắn liền đem lực chú ý đặt ở những người bình thường kia trên thân. Mà Cố An ánh mắt tự nhiên cũng rơi vào bọn này người bình thường trên thân. Mặc dù Chu Ngọc Long ẩn giấu tại người bình thường trên thân xác suất khá thấp, nhưng Ngô Phong một câu thật cũng không nói sai, ma môn gian trá, đích xác cũng có khả năng này. Bất quá, Cố An ánh mắt rất nhanh liền bị những người này ở trong một người trong đó hấp dẫn, dừng lại ánh mắt, thần sắc hơi động. Đây là một cái tuổi hẹn 40-50 tuổi trung niên nhân, sắc mặt khô héo, khí tức yếu ớt, xem ra cùng cái khác người bình thường không có khác gì. Nhưng Cố An vẫn là rõ ràng cảm giác được hắn cùng cái khác người chỗ khác biệt. Đầu tiên chính là những người khác là bão đoàn cùng một chỗ, toàn thân lâm lớp lo sợ, nhưng đối phương tựa hồ là cố ý cùng cái khác người tách ra, ẩn ẩn có chút ghét bỏ người bên ngoài tới gần, cho dù là có người tiếp cận hắn một chút, hắn cũng sẽ vô ý thức hơi dịch chuyển khỏi một điểm. Trừ cái đó ra, hắn mặc dù cũng cùng cái khác người đồng dạng, trong ánh mắt mang theo sợ hãi, nhưng người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra được, hắn loại kia sợ hãi cùng cái khác người loại kia thuần túy kinh hoàng rõ ràng khác biệt. Hiển nhiên, người này là có chút vấn đề, chỉ bất quá không đợi được hắn mở miệng, một bên Ngô Phong tựa hồ cũng phát hiện dị thường. Ngô Phong đem nó hô lên, đơn độc hỏi thăm. Đối phương minh hiển dọa đến không rõ, chặn lại nói, tiểu nhân Trương Thân, bởi vì thất thủ giết người, bị bắt được phủ thành trong lao, thành tử tù, chẳng biết tại sao liền bị bắt tới đây. Ngô Phong mặt không biểu tình, khoát tay lại là một phát bắt được cổ tay của đối phương, tìm kiếm đứng lên. Lầm rồi. Một lát sau, Ngô Phong mới buông lòng tay, lông mày chăm chú nhăn lại. Cố An thấy thế tâm thần khẽ động, đang muốn tiến lên tự kiểm tra một phen, Ngô Phong lại là mở miệng nói, không dùng thẩm vấn, đem bọn hắn đều thả đi. Ừm. Lời vừa nói ra, toàn trường đều là sững sờ, từng cái một mặt không hiểu nhìn về phía Ngô Phong. Không rõ đối phương vì cái gì trước sau khác biệt như thế lớn. Ngô Phong ánh mắt quét qua, lại là lanh đạm nói, đều là một chút người bình thường, nghĩ đến cái kia Chu Ngọc Long cũng sẽ không trốn ở bên trong, lớn nhất khả năng vẫn là nơi này có lẽ còn có mật đạo, hoặc là người khác sớm đã trốn về chủ trạch. Mọi người tại đây nghe vậy, không ít người ngược lại là nhao nhao gật đầu. Đích xác có khả năng này. Mà Ngô Phong đã không nghĩ lại nhiều nói nhảm, vung tay lên, thả người. mọi người tại đây này mới khiến mở một cái thông đạo, những người bình thường này mỗi một cái đều là mang ơn, liên tục cảm tạ một phen về sau, liền nhao nhao hướng ra ngoài chạy tới. Trương Thân cũng hướng phía Ngô Phong bái, liền đi theo đám người vội vàng rời đi. Mà đợi đến những người này rời đi, Ngô Phong nhìn về phía mọi người tại đây, lại là nói, Cố sư đệ, các ngươi đều trước tạm thời lưu tại nơi này tiếp tục điều tra ám đạo, ta đi đem bên này tình huống bẩm báo Lôi trưởng lão bọn người. Ngô Phong lời nói xong, cũng không đợi mọi người tại đây mở miệng, trực tiếp thẳng đội vàng rời đi. Nhìn qua đối phương bóng lưng rời đi, Cố An đôi mắt lóe lên, tựa hồ là phát giác được cái gì dị thường. Mà chờ nó rời đi, Cố An liền nhìn về phía mọi người tại đây nói, mọi người tiếp tục điều tra đi, ta đi bốn phía nhìn xem, có cái gì giấu kín người. Cố An đem giữa sân giao cho Lâm An bọn người về sau, liền cất bước đi ra ngoài. Mà khi hắn đi tới bên ngoài, nhãn tình khẽ híp một cái, liền hướng phía trước đó Ngô Phong rời đi phương hướng lặng yên đuổi theo. Hiển nhiên, mấy cái kia Trương Thân là có gì đó quái lạ. Đối phương cho dù không phải Chu Ngọc Long, chỉ sợ thân phận cũng không thể coi thường. Ngô Phong cũng hẳn là phát giác được cái gì, nhưng hết lần này tới lần khác lại thả đi đối phương, rõ ràng có gì đó quái lạ. Trong lúc nhất thời, Cố An trong lòng suy nghĩ chuyển động, dưới chân lại là không có chút nào đình trệ, dần dần đuổi kịp phía trước thân ảnh. Chương 135, Hoàng Tước tại hậu, 1, chương 135, Hoàng Tước tại hậu, 1, giờ phút này, toàn bộ Chu gia đã triệt để loạn cả một đoàn, khắp nơi đều là tiếng la giết. Bốn phía có thể thấy được tranh đấu kịch liệt. Chỉ bất quá, chém giết người nơi nhà bảo, chưa hẳn đều là Chu gia người. Trong đó có không ít, thuần túy là thấy hơi tiền nổi máu tham. Chu gia thực tế quá giàu có, rất nhiều người thừa dịp loạn vất đến đầy buồn đầy bát. Nhưng tương ứng, những người này tự nhiên cũng dễ dàng dẫn tới người khác đỏ mắt. Tại Lôi trưởng lão chờ Tam tông chủ lực toàn lực vây công nhà cũ Chu gia thời điểm, khu vực bên ngoài sớm đã biến thành bãi săn. Đủ loại nhân vật nhao nhao đăng tràng, có thể nói là mỗi người đều có mục đích riêng. Mà tại cái này trong hỗn loạn, một bóng người chính nhanh chóng hướng phía bên ngoài tiềm hành. Người này không phải người khác, chính là từ Chu Ngọc Long trong trạch viện bị thả đi Trương Thân. Giờ phút này bước chân hắn nhẹ nhàng, bộ pháp kiên định, sắc mặt nơi nào còn có một tia lúc trước bối rối. Hắn làm việc cực kỳ cẩn thận, căn bản không đi đại lộ, chỉ chọn một ít hẻm lẽ qua, tựa hồ sợ đụng vào người khác. Cùng những cái kia thừa dịp loạn phát tài người khác biệt, hai tay của hắn trống trơn, tựa hồ cái gì đều không có cầm. Trương Thân tựa hồ đối với địa hình nơi này hết sức quen thuộc, cũng không lâu lắm liền rời xa đám người, đi tới một chỗ nơi yên tĩnh. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa mới đi đến nơi này lúc, đột nhiên phát giác được cái gì, thông suốt ngẩng đầu nhìn về phía trước, bước chân im bặt mà dừng. Ở trước mặt hắn, một thanh niên nam tử im lặng đứng, mắt sáng như đuốc, chính cất bước hướng hắn đi tới. Đối phương không phải người khác, chính là vội vàng rời đi Ngô Phong. Trương Thân trông thấy đối phương, sắc mặt biến đổi, một lát sau trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, chậm rãi lui lại, có chút không người nói, "Ngô, Ngô đại nhân, ngài làm sao lại ở chỗ này? Ta chuyên môn vì ngươi mà tới." Ngô Phong cười như không cười nhìn chằm chằm Trương Thân, tới gần bước chân tăng tốc một điểm. Trương Thân sắc mặt lại lần nữa biến đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục mê mang, "Ngô đại nhân lời này là có ý gì? Ta đã có thể một đường cùng ngươi đến nơi đây, tự nhiên ắt có niềm tin, ngươi cần gì phải nghĩ minh bạch giả hồ đồ?" Thấy nó không nói, Ngô Phong cười lạnh một tiếng, xem như giải thích nói, ngươi dịch dung thuật sắc thực tinh diệu, bất quá ngươi sống an nhàn sung sướng thời gian trôi qua quá lâu, bất kể thế nào che giấu, vẫn là cùng dân chúng tầm thường có khoảng cách. Nhưng thủ đoạn có thể sử dụng đến nước này, Chu công tử ngược lại thật sự là để người bội phục. Trương Thân hơi sững sờ, sau một lát, tựa hồ biết ngụy không giả bộ được. Hắn nguyên bản có chút sụp đổ bả vai, chậm rãi thẳng tắp đứng lên, lạnh lùng nhìn về phía Ngô Phong. Không nghĩ tới ta bố trí tỉ mỉ, hay là bị Ngô đại nhân cho nhìn thấu. Ngươi phí hết tâm tư hất ra người khác, chắc hẳn không phải chỉ là để vì bắt ta vui vẻ đi. Mắt thấy thân phận bị vạch trần, Chu Ngọc Long dứt khoát không còn ngụy trang. Đem so với trước, hắn khí tức biến đổi, thanh âm cũng đi theo âm lanh đứng lên. Thông minh. Ngô Phong nghe vậy cười ha ha một tiếng, ta cũng thích cùng người thông minh nói chuyện. Ngô Phong nói, ánh mắt đảo qua Chu Ngọc Long giống tuyết hai tay, cuối cùng lạc ở trên người hắn, đường đường Chu gia thiếu gia, làm gì cũng sẽ không chỉ có trong phòng tối điểm kia tài phú đi. Nghe xong lời này, Chu Ngọc Long bừng tỉnh đại ngộ, lập tức minh bạch tâm tư của đối phương. Nguyên lai đối phương là để mắt tới của cải của hắn. Chu Ngọc Long ngược lại không sợ, hắn âm lanh cười một tiếng, ngươi không phải đã tìm tới sao? Trên người ta cái gì cũng không có. Thọ khôn còn có ba hàng, ngươi vị này dòng chính thiếu gia, Chu thiếu gia sẽ không nói cho ta, ngươi liền không có điểm hậu thủ à? Chu Ngọc Long nghe vậy trầm mặc một lát, lúc này mới lên tiếng, ngươi muốn bao nhiêu? Ta người này không tham. Nô Phong rội ra hai ngón tay, 20 vạn lượng, như thế nào? Ngươi ngược lại là thực sẽ công phu sư tử ngoạng. Chu Ngọc Long hừ một tiếng, cũng không có phản bác, mà là nói, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, tiền tài không tại trên người ta. Ngươi cùng ta rời đi, ta liền nói cho ngươi biết. Nô Phong nghe vậy cười nhạo một tiếng, Chu thiếu gia, ngươi khi táng ốc. Thả ngươi, ngươi còn có thể cho ta. Ta cho ngươi biết, chớ cùng ta dở trò gian, chỉ cần ngươi nói cho ta những vật kia ở đâu, ta cầm tới tay, lập tức thả ngươi rời đi. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin ngươi. Ngươi chỉ có thể tin ta, Chu thiếu gia, ngươi ta cũng không đơn đoán, ta chỉ là cầu tài. Nô Phong hướng dẫn từng bước nói, bây giờ ngươi Chu gia đã không lật bàn khả năng, chết tử tế không bằng lại còn sống, dùng tiền bảo bệnh mới là vương đạo. Hắn một bộ vì đối phương suy nghĩ dáng vẻ, Chu Ngọc Long trầm mặc, tựa hồ có chút xoắn xuýt. Sau một lát, hắn hít một hơi thật sâu, rốt cục thỏa hiệp nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta nói, nhưng ngươi phải giữ lời hứa hẹn. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta cầm tới ta muốn, tự nhiên sẽ thả ngươi. Nô Phong gần như cam đoan địa lên tiếng lần nữa, chỉ là thần sắc đã hơi không kiên nhẫn. Chu Ngọc Long gật gật đầu, vừa đi về phía Ngô Phong, vừa mở miệng, "Tốt, tại phủ thành bên trong, ta còn có một bộ ẩn nấp trạch viện, bên trong có ta cất giữ một chút tài phú, còn có thượng đẳng đan dược, binh khí. Vị trí ngay tại trong thành Bách Hoa hẻm." Chu Ngọc Long nói đến rất nhanh, càng là nói đến phần sau, đồ vật cũng càng đáng tiền. Chỉ bất quá, trong bất chi bất giác, hắn đã tới gần Ngô Phong. Ngay tại Ngô Phong nghe đến mê mẩn thời khắc, nguyên bản đê mi thuận nhãn Chu Ngọc Long ánh mắt đột nhiên biến đổi. Lúc trước trong mắt của hắn chỉ có đối cầu sinh khát vọng, mà giờ khắc này thì tràn đầy được an cả ngã về không điên cuồng cùng tàn nhẫn. Hắn một cái tay trùng, sớm đã lặng lẽ cầm thứ gì. Ngay tại Ngô Phong nghe đến mê mẩn thời điểm, hắn đột nhiên quát tay, mấy cái trông sát hướng phía Ngô Phong cực tốc phóng tới. Cùng lúc đó, Chu Ngọc Long đưa tay chập ngón tay như kiếm, thể nội hùng hậu chân khí hội tụ, thẳng đến Ngô Phong huyết hầu. Nhanh, thực tế là quá nhanh. Chu Ngọc Long cái này hai tay, quả thực để người hoa mắt. Hiển nhiên, đây hết thảy đều là hắn sớm có dự mưu. Lúc trước thỏa hiệp, bất quá là tê liệt đối phương, vì chính là tiếp cận đối phương, để cầu một kích chí mạng. Muốn chết. Ngô Phong thấy thế trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Bất quá đối với Chu Ngọc Long, hắn tự nhiên cũng không có 100% tin tưởng, từ đầu đến cuối giữ lại 3 phần đề phòng. Chu Ngọc Long hơi chút xuất thủ, hắn rất nhanh làm ra phản ứng, thân hình có chút rời một cái, đồng thời đưa tay một trường đánh ra. Trước mắt đông đảo trông sát bị hắn quét ra, tránh đi tuyệt đại đa số chí mạng ám khí. Bất quá trước mắt ám khí thực tế quá nhiều, hắn hay là bị trong đó một viên trông sắt đánh trúng bắp chân. Cũng may cũng không phải là vết thương chí mạng, Ngô Phong căn bản không để ý đến. Một trường này, trọng điểm tự nhiên là đón lấy Chu Ngọc Long kiếm chỉ. Quyền chỉ ba nhau, nương theo nhất đạo trầm đục, hai người riêng phần mình lui hai bước, xem ra tựa hồ là thế lực ngang nhau. Bất quá, Chu Ngọc Long là đánh lén phía trước, Ngô Phong là lâm thời xuất thủ. Hiển nhiên, so với công lực, Chu Ngọc Long kém hơn một chút. Nhưng mà, Chu Ngọc Long lại phảng phất là đắc thắng người. Hắn ánh mắt nhìn về phía Ngô Phong lúc, thật giống như tại nhìn một người chết. Ngô Phong tựa hồ cũng cảm giác được không đúng, cúi đầu xem xét, mình bị ám khí kích thương bắp chân máu tươi chảy ròng, căn bản không có ngừng lại. Không chỉ có như thế, chảy ra huyết dịch đúng là hắc sắc. Hiển nhiên, trước đó Chu Ngọc Long đánh ra ám khí bên trên có tầm kịch động. Lần này, Ngô Phong sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn lập tức liền muốn từ trong ngực lấy ra giải độc đan. Chỉ bất quá, Chu Ngọc Long sao lại cho hắn cơ hội này? Cái sau cười lạnh một tiếng, cả người đã lớn người tiến lên. Mà trong tay hắn thì nhiều hơn một thanh nguyên kiếm, thẳng đến Ngô Phong đầu mà đến, căn bản không cho hắn càng nhiều phản ứng thời gian. Người muốn chết. Ngô Phong thấy thế thần sắc giận dữ, cũng không lo được trước xử lý độc tố, trường kiếm trong tay lắc một cái, đạo đạo kiếm khí quả mang theo phong lôi chi thế, hướng phía Chu Ngọc Long nhuyễn kiếm nên đón. Ken ken ken. Hô hấp ở giữa, hai người liền đã giao thủ 7-8 kiếm. Chỉ bất quá, lần này Ngô Phong có thể rõ ràng phát giác được thể nội có biến hóa. Một cỗ tê dại cảm giác đang nhanh chóng truyền khắp toàn thân, để chân khí trong cơ thể hắn đều hơi chậm một chút trệ. Kể từ đó, hắn xuất thủ lúc uy lực cũng tiểu không ít, rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Đáng chết. Ngô Phong sắc mặt khó coi, răng đều muốn cắn nát. Nguyên bản hắn dự định trước ép hỏi ra đối phương bảo tàng chi địa, lại đem nó chém giết, thực hiện được lợi tối đại hóa. Dù là không thành, mình lại đem nó chém giết, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Chu Ngọc Long như thế hèn hạ, vậy mà dùng độc. Mắt thấy chiếu cục diện này xuống dưới, chỉ sợ không những giết không được đối phương, ngay cả mình đều muốn góp đi vào, Ngô Phong nội tâm rốt cục có chút sợ hãi. Lại cùng nó đối bính nhất kiếm về sau, hắn toàn lực đem nó bức lui, cơ hồ ngay cả kiếm đều cầm không được. Lúc này hít sâu một hơi, đem khó chịu trong người đè xuống, cả người liền muốn phi thân đạo tẩu. Nhìn ám khí, ngay vào lúc này, Chu Ngọc Long thấy thế đột nhiên khẽ quát một tiếng. Ngô Phong giật nảy mình, đội vàng xoay người về đỡ, đem trường kiếm trong tay múa đến giọt nước không lọt. Chỉ bất quá, tại hắn vừa quay đầu lại nháy mắt, hắn liền biết mình bị lừa. Đối phương nơi nào còn có ám khí, mà hắn cái này dừng lại trệ, Chu Ngọc Long sớm đã xúc thế nhất kiếm đã chém tới, rơi vào Ngô Phong kiếm mạc bên trên. Giờ phút này Ngô Phong sớm đã là nỏ mạnh hết đà, nơi nào chống đỡ được Chu Ngọc Long cái này một kích toàn lực. Trong nháy mắt, kiếm của hắn màn liền bị Chu Ngọc Long kiếm khí tê liệt, ngay sau đó đối phương một kiếm này liền rơi vào trên bả vai hắn. Chỉ nghe thổi phù một tiếng, Ngô Phong bả vai nổ tung một đoàn huyết hoa, sâu đủ thấy xương. Đáng chết. Ngô Phong nhìn xem trên bờ vai mở ra lỗ hổng kia, nháy mắt hai mắt xích hồng. Chương 135, Hoàng Tước tại hậu 2, chương 135, Hoàng Tước tại hậu 2. Sau một khắc hắn thông suốt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú về phía Chu Ngọc Long nói, ngươi muốn chết. Lời nói rơi xuống, cả người hắn thể nội đột nhiên truyền đến ù ù thanh âm, phảng phất là lôi điện oanh minh. Nương theo âm thanh này, đối phương nguyên bản khí tức suy bại, lại một chút xíu kéo lên. Cơ hồ là mấy hơi thở về sau, Ngô Phong tựa hồ đã trở lại trạng thái đỉnh phong. Sau một khắc, trường kiếm trong tay của hắn hóa thành một đạo thiểm điện, hướng phía Chu Ngọc Long công tới. Chu Ngọc Long biến sắc, đội vàng xuất thủ ngăn cản. Lần này, Ngô Phong xuất thủ tựa như gió táp mưa rào, mà lại hoàn toàn chính là không muốn sống đấu pháp. Không bao lâu, trên người hắn liền có thêm mấy vết thương, nhưng hắn lại không quan tâm, xuất thủ càng phát ra lăng lệ, rõ ràng là nghĩ nhất cổ tác khí có thể bắt được. Ở dưới tình huống này, Chu Ngọc Long cũng không dễ chịu. So sánh dưới, hắn thực lực so Ngô Phong kém hơn một chút. Tại đối phương như vậy lối đánh liều mạng hạ, trên người hắn cũng là nhiều chỗ bị thương. Cũng may Ngô Phong đã trúng độc, hắn mấy chỗ thương thế còn không tính chí mạng. Chỉ bất quá, hắn cùng Ngô Phong khác biệt. Đối phương minh lộ vẻ sử dụng bí thuật, đã là nỏ mạnh hết đà, muốn cùng hắn liều mạng, vậy hắn liền mang xuống. Chỉ cần kiên trì một lát, đối phương hẳn phải chết không nghi ngờ. Đã đến mức này, hắn muốn chạy đi, liền nhất định phải giết Ngô Phong. Nếu không chỉ cần đối phương một tiếng chào hỏi, hắn triệt để bại lộ, chờ đợi hắn chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hai người liền như vậy mỗi người có tâm tư riêng, nhưng rất nhanh liền có kết quả. Nô Phong xem ra đã khôi phục, nhưng rõ ràng là sử dụng bí pháp, mà hắn liên tiếp vận dụng chân khí, không bao lâu, thể nội độc tố liền khống chế không nổi. Không có đem Chu Ngọc Long giết chết, lại cảm nhận được tự thân tình trạng càng ngày càng kém, Nô Phong triệt để hoảng. Hắn mới tự tin đã không còn, giờ phút này đã hạ quyết tâm muốn rời khỏi. Chỉ bất quá, lần này, Chu Ngọc Long nhưng không có cho hắn cơ hội. Tại hắn quay người thời điểm, Chu Ngọc Long sát chiêu đã đến gần. Cùng lúc trước đồng dạng, cũng là ám khí. Thấy nó muốn trốn, đối phương lại lần nữa ra tay phát xạ ám khí. Lần này, cũng không phải giả thoáng một thương, mà là hàng thật giá thật, trong lúc nhất thời tiếng xé gió đại trấn. Chờ Ngô Phong kịp phản ứng, muốn né tránh lúc, đã tới không kịp. Cuối cùng một viên phi tiêu rơi vào hắn trên cổ, lập tức cắt vỡ hắn nửa cái cổ. Ngô Phong còn duy trì muốn tránh đi tư thế, nhưng cả người đã vô lực duy kế. Theo sát phía sau, hắn thân thể cao lớn đột nhiên mới ngã xuống đất, không tiếng thở nữa. Nhìn thấy Ngô Phong bỏ mình, Chu Ngọc Long mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cấp tốc tiến lên, tại nó trên thân tìm đòi, tìm ra không ít ngân phiếu loại hình đồ vật. Những vật này đều là hắn Chu gia chi vật, giờ phút này bị hắn một mạch nhận lấy. Làm xong những này, Chu Ngọc Long đứng dậy liền muốn rời khỏi. Xuy. Ngay tại hắn đứng dậy mấy mắt, nhất đạo rất nhỏ đến cực hạn tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Đối thanh âm này, Chu Ngọc Long một điểm không xa lạ gì, ám khí. Chỉ bất quá chờ hắn kịp phản ứng, cái kia ám khí đã đi tới gần. Đó là một thanh phi tiêu, tốc độ cực nhanh. Chu Ngọc Long đội vàng cầm kiếm đón đỡ. Keng. Một tiếng kiếm minh vang lên, tại trong lúc nguy cấp, Chu Ngọc Long ngăn trở phi tiêu, đem nó đánh phi. Nhưng mà, trên mặt hắn chẳng những không có một tia buông lỏng, ngược lại sắc mặt khó coi xuống dưới. Hắn chậm rãi cúi đầu, liền thấy trên ngực đang cắm một thanh nhỏ bé phi tiêu, vào thịt chín phần. Một cỗ mãnh liệt nóng bỏng cảm giác đột nhiên truyền vào trong cơ thể hắn, vẹn vẹn là một chút, tựa hồ liền muốn đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ đốt cháy. Nháy mắt, Chu Ngọc Long liền cảm giác được trước mắt một trận trời đất quay cuồng. Không được, hắn biến sắc, lúc này liền muốn lui lại. Bạch. Ngay vào lúc này, một bóng người đã cấp tốc đánh tới. Người còn chưa tới, nhất đạo nóng bỏng đao khí đã dẫn đầu mà tới, Chu Ngọc Long nháy mắt sắc mặt đại biến. Hắn như thế nào cũng không ngờ tới, lại còn có người giấu ở bên cạnh, tại như thế trước mắt phát động một kích chí mạng. Sống chết trước mắt, trong tay hắn kiếm vung dậy, như toàn ngăn trở một đao này. Chỉ bất quá, hữu tâm tính vô tâm, Chu Ngọc Long kiếm khí, tại như thế nhất đao phía dưới, liền như là một trang giấy, bị dễ như trở bàn tay địa tê liệt. Sau một khắc, đao mang lóe lên, liền rơi vào bộ ngực hắn. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, đao mang đâm vào Chu Ngọc Long ngực. Lúc này, Chu Ngọc Long cũng rốt cục nhìn thấy người tới khuôn mặt, không phải người khác, chính là lúc trước cùng Ngô Phong cùng một chỗ, đối với hắn tiến hành điều tra người. Ngươi, hắn há to mồm, rất muốn biết, đối phương vì cái gì lúc trước không xuất hiện, hết lần này tới lần khác vào lúc này xuất hiện. Nếu như trước đó xuất hiện, Ngô Phong sẽ không phải chết, mà hắn cũng sẽ rời đi. Chỉ bất quá, Cố An căn bản không cho hắn cơ hội mở miệng. Tại hắn vừa mới nói ra một chữ lúc, Cố An đao trong tay đột nhiên rút ra. Nháy mắt, Chu Ngọc Long trên mặt thần sắc ngưng kết xuống tới, ánh mắt bên trong hào quang cấp tốc cảm đạm. Mà hắn miệng há to, cũng chú định không có cách nào hỏi ra câu nói kia. Thân hình lung lay, liền trực tiếp té ngã trên đất. Cố An sắc mặt băng lãnh, giết chết Chu Ngọc Long về sau, ánh mắt của hắn trước tiên ở bốn phía hơi chút xem xét, xác nhận không có nguy hiểm về sau, liền cấp tốc tại trên người Chu Ngọc Long lục lọi. Đối phương vừa mới tại trên người Ngô Phong tâm đắc, cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, liền rơi vào Cố An trong tay. Mặc dù hắn không có đi số, nhưng thoáng qua một cái tay, nói ít cũng có hai vạn lượng. Không sai. Trừ cái đó ra, hắn tại Chu Ngọc Long tiếp thân quần áo tường kép bên trong, còn sờ đến một tờ giấy, rõ ràng mười phần chất quý. Cố An trực tiếp đem nó kéo xuống, nhìn cũng không nhìn liền thu vào trong lòng. Làm xong những này, Cố An liền không còn lưu lại, thân hình khẽ động, cả người liền ẩn vào trong hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Bên này mặc dù ẩn nấp, nhưng Ngô Phong song phương trước đó tiếng đánh nhau vẫn là quá lớn, khó tránh khỏi sẽ gọi đến người khác. Cố An cũng không muốn cuối cùng bị người làm hoang tước. Sự thật cũng là như thế, Cố An rời đi không bao lâu, liền có người quỷ quỷ túy túy đi tới gần, bắt đầu lục soát thi. Chỉ bất quá, hắn còn không có lục soát minh bạch, một bên bóng người lóe lên, căn bản không đợi cái trước kịp phản ứng, đưa tay nhất đao, liền đem nó trực tiếp mang đi. Mà sau đó người, khi thấy Ngô Phong thi thể lúc, lập tức sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, Cố An đã một lần nữa trở lại Chu Ngọc Long trại viện. Giờ phút này, Lâm An bọn người cũng đã đem nơi ở toàn bộ lục soát xong tất. Kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết, cái gì cũng không có tra được. Cố An đối này tự nhiên là lòng dạ biết rõ. Ngay cả Chu Ngọc Long đều chết rồi, hắn nơi này tự nhiên cũng sẽ không có hậu thủ gì. Trở về phủ mệnh, Cố An vung tay lên, liền dẫn đầu đám người rời đi nơi đây. Nếu không chờ Ngô sư huynh trở lại hắn nói đi. Giữa sân có Phong Lôi các đệ tử thấy thế không khỏi mở miệng. Hiển nhiên những người này vẫn là lấy Ngô Phong cầm đầu. Cố An đang muốn mở miệng, đột nhiên phát giác được cái gì, biến sắc, vội vàng nhìn về phía Chu gia chỗ sâu. Cơ hồ là đồng thời, Chu gia chỗ sâu truyền đến đủ đủ thanh âm, tựa hồ là tiếng nổ. Cho dù là cách một khoảng cách, Cố An vẫn là phát giác được cái kia một cỗ lực lượng kinh người. Nhưng theo sát phía sau, nhất đạo phẫn nộ thanh âm liền truyền ra, "Chu có cờ, ngươi điên, thậm chí ngay cả các ngươi người Chu gia đều cùng nhau nổ chết. Có thể có các ngươi đệm lưng, bọn hắn chết có ý nghĩa. Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi, dám hủy ta Chu gia, hôm nay ta Chu Hữu Kỳ bất tử, ngày sau tất nhiên tiêu diệt các ngươi tam tông." Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn chạy. Thanh âm vội vàng, Cố An cả người lách mình đi tới nóc phòng, liền thấy mấy đạo nhân ảnh hòa mình. Mà mỗi một lần xuất thủ, phía dưới đều muốn truyền đến kịch liệt đổ sụp thanh âm. mà phía dưới tam tông đệ tử nhao nhao đảm mệnh, một chút không may bị song phương khí kình dư ba đánh trúng, chính là một mệnh ô hô. Chu Hữu Kỳ, ta nhìn ngươi quả nhiên là nhập ma, mau lui lại, tất cả mọi người lui ra ngoài. Ha ha, các ngươi muốn ta Chu ra vòng, liền muốn làm tốt đệm lưng chuẩn bị, đều chết cho ta. Thanh âm ủ ủ, người tới đã từ xa mà đến gần. Thấy cảnh này, Cố An biến sắc, hắn cơ hồ không hề nghĩ ngợi, liền lập tức phi thân mà hạ. Cấp độ này tranh đấu, căn bản cũng không phải là hắn có thể tham dự. Cho dù là dư ba, có lẽ cũng không phải hắn có thể tiếp nhận, Cố An cũng không muốn làm quỷ xui xẻo. Đi, rời đi nơi này. Mở miệng thời điểm, Cố An cả người liền hướng phía Chu gia bên ngoài phóng đi. Rất rõ ràng, Chu gia gia chủ đây là đã cùng đổ mặt lộ, muốn kéo một nhóm người đệm lưng, Cố An nhưng không muốn trở thành pháo hôi. Lâm An bọn người thấy thế tự nhiên theo sát phía sau, nhao nhao rời đi. Còn lại hai tông người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng cũng có người lần lượt rời đi. Nhưng chỉ có Phong Lôi các một chút ngoại môn đệ tử còn có chút do dự. Chỉ bất quá, bọn hắn không do dự quá lâu. Vẹn vẹn là mười mấy hơi thở về sau, không chung đánh nhau đã đến phụ cận. Đứng núi chịu sào chính là một lão giả râu tóc bạc trắng. Người này chính là Chu gia gia chủ Chu Hữu Kỳ. Hắn giờ phút này, máu me khắp người, nhưng trong mắt lại tràn đầy lệ khí. Mắt thấy bốn phía bị Lôi trưởng lão bọn người vây giết, sự chú ý của hắn rơi vào phía dưới trên thân mọi người. Mà khi nhìn thấy Chu Ngọc Long trong phủ đám người lúc, hắn đưa tay chính là một trường đánh ra. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, Chu Ngọc Long chỗ trạch viện đã hoành sập một mảnh. Một chút không kịp tránh đi người, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới, trong nháy mắt liền hóa thành một vũng máu thịt, huyết tinh đến cực điểm. Đáng chết. Hậu phương Lôi trưởng lão bọn người đổi tới, nhìn thấy chúng đệ tử thảm trạng, cũng đều là phẫn nộ đến cực điểm. Chư vị, không muốn lại lưu thủ, toàn lực xuất thủ, đem nó đánh giết. Tốt. Cái khác hai tông trưởng lão bọn người nhao nhao gật đầu, cũng không còn bận tâm phía dưới đám người, nếu không tử sẽ càng nhiều. Sau đó từng cái liền nhao nhao xuất ra áp đáy hòm công lực, hướng phía Chu Hữu Kỳ công tới. Tại như vậy công kích đến, Chu Hữu Kỳ rất nhanh liền chống đỡ không nổi. Chương 136, Lập Uy, 1, chương 136, Lập Uy, 1, thông huyền cảnh chi chiến, uy lực quá lớn. Tại tu vi phía dưới, đừng nói là tham chiến, cho dù là dư ba, thông mạch cảnh cũng khó có thể chống đỡ. Không bao lâu, phía dưới liền tử thương một mảnh. Bất quá, tại Lôi trưởng lão bọn người toàn lực vòng vây phía dưới, Chu Hữu Kỳ khí diễm dần dần cũng bị áp chế. Tránh hết ra. Ngay vào lúc này đợi, nhất đạo băng lãnh thanh âm vang lên. Đám người nhìn lại, liền thấy một dưới cằm mọc ra một sợi râu dài trung nhân. Người này không phải người khác, chính là Thiết Kiếm môn môn chủ Lâm Thủ Nhất. Tại nó trên tay, chính là tam đại danh kiếm chi nhất Thiết Kiếm môn Huy Nguyệt. Tại trước mắt bao người, Lâm Thủ Nhất quát lạnh một tiếng, sau một khắc, cả người hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, đám người liền thấy nhất đạo kiếm quang sáng chói, đột nhiên hướng phía Chu Hữu Kỳ chém tới. Nguyên bản còn rất hung hãn Chu Hữu Kỳ thấy thế sắc mặt đại biến, nhưng giờ phút này hắn đã tránh cũng không thể tránh. Trong lúc nguy cấp, hắn đưa tay một trường đánh ra, một đạo huyết quang đại thủ hiện hiện, Newton đem đạo kiếm quang này cho sinh sinh chụp được. Nhưng mà, tại đạo kiếm quang này phía dưới, Chu Hữu Kỳ huyết quang đại thủ phản phất như là giấy. Kiếm quang đảo qua, đối phương huyết thủ liền hóa thành điểm điểm huyết quang, biến mất không thấy gì nữa. Theo sát phía sau, kia kiếm quang vẹn vẹn là hơi dừng lại, sau một khắc liền hướng phía Chu Hữu Kỳ khẽ quét mà qua. Ở sau lưng hắn, kiếm quang thu liễm, Lâm Thủ Nhất thân ảnh nổi lên. Mà Chu Hữu Kỳ cả người nhất thời đột ngột dừng lại, ngay sau đó từ hắn cái trán hướng xuống, nhất đạo tơ máu tóe ra, sau một khắc máu me tung tóe, cả người hắn thành hai đoạn, liền rớt xuống đất, lại không động tĩnh. Thấy cảnh này, mọi người tại đây tất cả đều là sửng sợ, khi ánh mắt lạc tại trên người Lâm Thủ Nhất lúc, trong mắt đều nhiều một tia chấn kinh. Nhất là Tứ Tượng Tông cùng Phong Lôi các hai tông trưởng lão, ánh mắt lập tức ngưng trọng xuống tới. Dù sao Chu Hữu Kỳ cường đại đám người là rõ như ban ngày, đối phương chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá thông huyền cảnh, bây giờ lại bị Lâm Thủ Nhất nhất kiếm chém giết, thử hỏi đám người làm sao không kinh. Chẳng lẽ Lâm Thủ Nhất đã đi ra một bước kia? Đám người tâm tư chuyển động, âm thầm suy nghĩ. Cũng may Lâm Thủ Nhất nhất kiếm về sau, rõ ràng cũng có thể nhìn ra khí tức đối phương suy yếu không ít, sắc mặt hơi tái nhợt, bất quá cái kia một đôi tròng mắt coi như sắc bén. Giờ phút này ánh mắt của hắn quét về phía đám người lạnh băng nói, Chu Hữu Kỳ đã đền tội, tiếp xuống các ngươi toàn lực tiêu diệt Chu gia, mặt khác dám can đảm có đục nước béo cò người, giết không tha. Vâng. Thiết Kiếm môn đám người nhao nhao ô quyền, cái khác hai tông trưởng lão cũng nhao nhao trợ giúp môn hạ đệ tử tiến hành kết thúc. Cùng lúc đó, Cố An đã dẫn người đi tới Chu gia bên ngoài, rời xa cao thủ đối chiến khu vực, cả người hắn thần sắc mới khôi phục không ít. Mà nghe tới Chu Hữu Kỳ bị Thiết Kiếm môn môn chủ giết chết tin tức, Cố An trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới vậy mà nhanh như vậy. Dù sao lúc trước Chu Hữu Kỳ cường đại, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Xem ra tam đại tông môn quả nhiên nội tình thâm hậu. Chu gia bên ngoài chỉ để lại Tần trưởng lão bọn người trấn giữ. Nhìn thấy Cố An, cái sau hướng hắn vẫy tay. Chờ hắn tiến lên, Tần trưởng lão liền một mặt nghiêm túc hỏi thăm Cố An tình huống. Lúc này, Phong Lôi các một trưởng lão cũng mặt âm trầm tới, ở sau lưng hắn còn đi theo một thanh niên nữ tử. Cố An tâm tư chuyển động, sắc mặt không thay đổi đem mình cái này một đội tình huống cho nói ra. Nô Phong đâu? Chờ hắn nói xong, một bên Phong Lôi các nữ đệ tử liền ở trên cao nhìn xuống mở miệng. Ngươi là? Cố An nghe vậy trong lòng một lộ bộ, biết Ngô Phong cái chết, chỉ sợ đã bị đối phương bọn người biết, bất quá hắn thần sắc vẫn là giả vờ như nghi hoặc địa nhìn đối phương một chút. Tần trưởng lão thấy thế giải thích một câu, vị này là Phong Lôi các Liễu Minh Liễu trưởng lão cùng nó đệ tử Tống Phi, Ngô Phong cũng là Liễu trưởng lão sư điện. Cố An trước mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, hắn vội vàng xông một lễ, nói, gặp qua Liễu trưởng lão, Tống sư muội. Ta hỏi ngươi Ngô Phong đâu? Tống Phi lời nói có chút vội vàng, ẩn ẩn mang lên một tia chất vấn. Cố An nhướng mày, một bên Liễu trưởng lão cũng phát giác được không đúng, song Cố An mở miệng nói, "Cố sư điệt, ta cái này Tống sư điệt cùng Ngô Phong tình cảm thâm hậu, đối nó hết sức quan tâm, lời nói không làm chỗ, còn mời chớ trách." Liễu Minh mặc dù lời nói như thế, nhưng hắn một đôi tròng mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm Cố An. Cố An gật gật đầu, cũng không để ý đứng lên, liền xông mấy người nói, "Chúng ta không tìm được Chu Ngọc Long, Nô sư Minh lúc ấy là muốn đến đây báo cáo, về sau không đợi được hắn, chúng ta liền trở lại." "Ngươi nói láo?" Tống Phi cảm xúc rõ ràng kích động lên, "Vậy tại sao Chu Ngọc Long thi thể sẽ cùng Nô sư Minh thi thể cùng một chỗ?" "Cái gì? Nô sư Minh chết rồi, còn cùng Chu Ngọc Long thi thể cùng một chỗ?" Cố An thần sắc lộ ra vẻ giật mình, nếu mày lắc đầu, "Không có khả năng, Chu Ngọc Long ép căn bản không hề xuất hiện, điểm này những sư minh đệ khác cũng có thể làm chứng." Liêu trưởng lao thấy thế cũng không nói nhảm, lập tức chào hỏi tới Lâm An bọn người, nhất là một chút Phong Lôi các ngoại môn đệ tử. Bất quá một phen hỏi thăm về sau, đám người trả lời cũng đều cùng Cố An, Liêu trưởng lao lúc này mới nhíu mày. "Như thế kỳ quái, đúng, các ngươi tại Chu Ngọc Long trụ sở, có phát hiện hay không cái gì dị thường?" "Dị thường?" Cố An đột nhiên nghĩ đến cái gì, liền nói, "Ngược lại là có một người dị thường, người kia gọi Trương Thân." Lúc này, Cố An đem Trương Thân tình huống giảng một chút, đối này hắn ngược lại là ăn ngay nói thật. Cái này cũng không có gì có thể che giấu, không chỉ một mình hắn nhìn thấy. Huống hồ người cũng là Ngô Phong đem thả đi. Liêu trưởng lão nghe vậy thần sắc giật mình, hắn thở dài một hơi, cái này liền đối mặt, người kia hẳn là Chu Ngọc Long, hẳn là Ngô Phong phát hiện dị thường, nhờ vào đó muốn đào ra càng sâu manh mối, kết quả bị Chu Ngọc Long phát hiện, bị nó dùng độc đánh giết, cũng may Chu Ngọc Long tội ác chồng chất, cũng bị người khác giết chết, xem như cho Ngô sư điệt báo thù. Phiền phức Cố sư điệt. Liêu trưởng lão tự hành não bổ về sau, cũng là dứt khoát, chào hỏi Tống Phi một tiếng, liền muốn rời đi. Tống Phi rõ ràng có chút không vui lòng, nhịn không được nói, "Sư phụ, Nô sư Minh chết rồi, bọn hắn cũng có trách nhiệm, chuyện này nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt." Liễu Minh sầm mặt lại, "Trở về rồi hay nói." Hắn lời nói tăng thêm, không nói lời gì, liền dẫn tức giận bất bình Tống Phi rời đi. Cố An thấy thế thần sắc không có biến hóa chút nào, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một sợi sắc cơ. Mặc kệ cái này Tống Phi là vô não tiểu tiên nữ cũng tốt, hay là đối phương coi là thật phát hiện cái gì, nếu như đổi một cái chẳng cảnh, Cố An tuyệt đối sẽ không làm cho đối phương còn sống rời đi. Bất quá dưới mắt, Cố An vẫn là đem kỳ danh hủy âm thầm ghi tạc trong lòng. Tần Thanh Phong ánh mắt nhìn về phía Cố An, tự tiếu phi tiểu nói, "Tiểu tử, Ngô Phong tử, cùng ngươi thật không có quan hệ đi." Cố An tâm thần trầm xuống, quay đầu nhìn về phía Tần trưởng lão, cái sau lại là cười ha hả, chỉ đùa một chút. Tần trưởng lão nháy nháy mắt, đang muốn nói chuyện, đột nhiên một bên có đệ tử một thân vết máu chạy tới. "Tần trưởng lão, không tốt, ngã ba giáp địa có đại lượng võ giả xung ra, không nguyện ý lưu lại ước định một nửa tài sản, muốn xông tạp rời đi." "Cái gì?" Tần trưởng lão song mi vặn một cái, sắc mặt lập tức hiện lên một sợi sắc cơ, không biết sống chết, thật bắt chúng ta Tam đại tông môn không là người. Hắn đang muốn hành động, bất quá nghĩ đến cái gì, nhãn châu xoay động, ánh mắt lại là nhìn về phía Cố An, lại là hạ giọng nói, "Cố sư điệt, cho ngươi cái cơ hội phát tài, 10 vạn lượng ngươi có tiếp hay không?" "10 vạn lượng?" Cố An sững sờ. Chương 136, Lập Uy 2, chương 136, Lập Uy 2, "Ừm, tông môn chỉ cần 10 vạn lượng, ta cái này đến lúc đó ngươi ý tứ hạ liền tốt, có việc ta ôm lấy, như thế nào? Cơ hội khó được, ngươi nếu là không tiếp, ta tìm người khác." Nghe nói như thế, Cố An bừng tỉnh đại ngộ, hắn chỉ là một chút do dự, liền gật đầu nói, "Tốt, ta tiếp." Có Tần trưởng lão lật tẩy, cái này đích xác là một cái cơ hội phát tài, Cố An tự nhiên không muốn bỏ qua. Tần trưởng lão lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy dáng vẻ, sau đó hắn liền cất cao giọng nói, "Cố An, hiện tại mệnh ngươi dẫn người đi ngã ba giáp địa trấn thủ, sai lầm, duy ngươi là hỏi." "Vâng." Cố An ôm quyền đáp ứng một tiếng, tùy theo khoát tay, liền mang theo Lâm An trở ngoại môn đệ tử, theo đến đây đệ tử, hướng phía ngã ba giáp địa mau chóng đuổi theo. Giờ phút này, tại bên ngoài Chu Gia Bay, đầu người nhiều, không ít người liều mạng muốn chen đi ra. Bọn hắn từng cái trong ngực phình lên, hiển nhiên là tu mạch tương đối khá. Chỉ bất quá, tiền tài đến trong tay mình, đợi đến giao ra một nửa lúc, từng cái không khỏi thì đau, có người liền không vui lòng, thừa dịp loạn náo sự. Giờ phút này, ngã ba giáp địa, ánh lửa chập chờn, chiếu rọi ra lại là một mảnh tràn ngập nguy hiểm hỗn loạn. Nơi này là Chu Gia một cái cửa ra, bị 7-8 tên tứ tượng tông ngoại môn đệ tử trấn giữ. Nhưng ở người hữu tâm ồn ào hạ, một đám người xô đẩy đi ra ngoài, cái này 7-8 tên đệ tử liên tục lùi về phía sau, căn bản liền không có cách nào áp chế, mắt thấy là phải bị những người này cho lao ra. "Các huynh đệ, tiêu diệt Chu gia, chúng ta cũng đều ra lực, đồ vật cũng là chúng ta vơ vét, bọn hắn Tam tông dựa vào cái gì phân một nửa?" "Đúng đấy, mau mau cút đi, còn dám cản đường, đừng trách chúng ta không khách khí." Thiếu cùng bọn hắn nói nhảm, theo ta thấy, bọn thẳng ra ngoài, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có thể làm gì được ta. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên một mảnh phụ họa, mọi người đẩy lên trước mắt cái này 7-8 tên ngoại môn đệ tử, liền muốn một mạch điệu tiến lên. Những người trước mắt này, tu vi không đồng nhất, mạnh nhất rõ ràng đã đạt tới thông mạch cảnh, ẩn dấu trong đó, vẹn vẹn là toàn thân khí thế cũng không phải là tứ tượng tông ngoại môn đệ tử có khả năng ngăn cản. Thậm chí, còn có người dở trò xấu, một người trong đó âm thầm một trường, liền khắc ở tứ tượng tông trong đó một tên đệ tử trên thân. Cái sau như bị sét đánh, cả người một cái lảo đảo, phun máu quỳ trên mặt đất. Nhìn thấy cái này, người khác đầu tiên là sững sờ, tùy theo chính là đại hỉ, mà người xuất thủ đã vừa xài bước ra. Mà liền tại đối phương vừa mới phóng ra phòng tuyến, người sau lưng theo sát phía sau thời điểm, chỉ nghe siêu nhất đạo tiếng xé gió lên. Ngay sau đó, tên này lao ra nam tử thân thể đột nhiên cứng đờ, cả người bị định lại ở đó. Tại nó cái chán thì là nhiều một cái lỗ máu. Trước mắt bao người, đối phương ngay cả không rên một tiếng, liền thẳng tắp địa ngã về phía sau. Cái này, mắt thấy một màn như thế, hỗn loạn tràng diện vì đó yên tĩnh. Lập tức tất cả mọi người ánh mắt đều vô ý thức nhìn về phía ám khí nơi phát ra chi điểm. Tại ánh mắt của mọi người hạ, một thanh niên tay cầm trường đao, liền dẫn người từ trong bóng tối đi tới. Người tới hết sức trẻ tuổi, một thân tứ tượng tông rồng phục ngoại môn đệ tử sức, khuôn mặt thanh tú, nhưng ánh mắt sắc bén. Đối phương đi tới giữa sân, ánh mắt ở trong sân quét qua, liền lạnh giọng nói, tại hạ tứ tượng tông nội môn đệ tử Cố An, phục mệnh trấn giữ ngã ba giáp địa, mong rằng chư vị phối hợp, xếp hàng giao tiền thông qua. Cố An thanh âm không lớn, nhưng rơi vào trong tai mọi người lại là rõ ràng. Bất quá, theo sát phía sau, đám người sau hay là có người hừ lạnh nói, nơi nào đến mao đầu tiểu tử, căn bản chưa nghe nói qua, chỉ sợ lông còn chưa mọc đủ, cũng học người khác báo hảo. Lời vừa nói ra, không khỏi làm cho người ta cười ha ha một tiếng, nguyên bản đám người còn có e ngại tâm lý, lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà tại những người này bên trong, thuộc về trước nhất một người thân hình cao lớn nam tử cười nhất là cản rỡ, hiển nhiên hắn căn bản không có đem Cố An để vào mắt. Người này tên là Thiết Phù Đồ, chính là phủ thành chóc đao nhân, trên bảng xếp hạng thứ 9 tồn tại, 10 phần bưu hãn. Lâm An thấy thế, rất sợ Cố An chủ quan, tại nó bên thai nói nhỏ hai câu. Giờ phút này, Thiết Phù Đồ trên vai khiêng một cái cự đại túi, bên trong phình lên, hiển nhiên là thu hoạch tương đối khá. Tiểu tử, xem ở tứ tượng tông phân thượng, những này xem như phần của ta tử. Thiết Phù Đồ lấy ra trên dưới 120, tùy ý địa ném trên mặt đất, phản phất như là đuổi xin cơm đồng dạng. Nói xong, hắn khiêng túi liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Cố An trường đao quét ngang, liền ngăn lại đối phương đường đi, mà không chút thay đổi nói, túi mở ra, kiểm tra một chút. Ừm. Thiết Phù Đồ hơi sững sờ, sau đó cười nhạo nói, tiểu tử, ta đã nể mặt ngươi, không muốn không thức thời. Ừm. Cố An nhãn tình khẽ híp một cái. Thiết Phù Đồ cười nhạo một tiếng, tiểu tử, muốn thấy mình đến cầm. Khen. Ngay vào lúc này, đám người liền nghe tới nhất đạo đao minh âm thanh. Thiết Phù Đồ chỉ cảm thấy trước mắt đao quang lóe lên, hắn biến sắc, vô ý thức liền muốn lui lại, nhưng đã muộn. Đao mang lóe lên, hắn khiêng túi cánh tay đã bị Cố An nhất đao chém xuống. Nương theo hắn một tiếng hét thảm, trên tay hắn túi cũng là ứng thanh mà rơi, đồ vật bên trong cũng rơi đầy đất. Lúc này, mọi người tại đây cũng đều nhìn đến bên trong chi vật, có một chút đồ trang sức, còn có một chút sen lẫn máu tươi công pháp bí tịch loại hình đồ vật, có giá trị không nhỏ. Mà bị chém đứt một cái tay Thiết Phù Đồ lấy lại tinh thần, cả người đều muốn điên. Ngươi cũng dám đoạn ta một tay, ta giết ngươi. Dưới sự phẫn nộ, Thiết Phù Đồ cả người một bước phía dưới, liền đã đến Cố An trước mặt, sau một khắc, hắn một cái tay khác nâng lên. Trên tay năm ngón tay một đám, phía trên mang theo lông tóc, tựa như một cái đại tinh tinh, đã hướng phía Cố An đánh tới. Mà bàn tay còn chưa tới, lại có một cỗ để người buồn nôn khí tức truyền đến, hiển nhiên, bàn tay của đối phương hẳn là tôi qua đầu. Cố Sư Minh, cẩn thận. Một bên Lâm An thấy thế sắc mặt không khỏi biến đổi, chỉ là bọn hắn muốn tiến lên, đã tới không kịp. Muốn chết. Thấy cảnh này, Cố An trong mắt rốt cục động sắc cơ, sau một khắc, trong tay hắn chấn bắc lại cử động. Khen. Réo rắt đao minh như là cựu thiên hạt đều, đông nhiên văng lên. Ngay sau đó, chói mắt đao quang đột ngột mà lên, một đao này, so với mới nhất đao, càng nhanh, cũng càng hung ác. Thiết Phù Đồ tựa hồ cũng là cảm nhận được Cố An thực lực, hắn biến sắc, vội vàng nô ra đổi chảo, Newton bắt lấy Cố An trường đao. Chỉ bất quá, hắn vẫn là quá coi thường Cố An. Xem thường kết quả chính là tử. Cố An đao mang lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi đến mọi người tại đây kịp phản ứng, Cố An đã thu tay lại. Động tác của hắn quá nhanh, đến mức người khác nếu như không phải nhìn thấy Cố An trường đao đã ra khỏi vỏ, đều tưởng rằng mình hoa mắt. Mà Thiết Phù Đồ thân thể bị dừng lại, tại nó trên cổ thì là xuất hiện một sợi đỏ thắm huyết tuyến. Ngay sau đó, tơ máu đột ngột sụp ra, đầu hắn đi đầu rơi xuống, ngay sau đó chính là hắn toàn bộ thân hình khổng lồ, trực tiếp mới ngã xuống đất. Cái này, thấy cảnh này, mọi người tại đây nhịn không được hít sâu một hơi, từng cái tất cả đều bị Cố An thủ đoạn cho kinh đến. Phải biết, đây chính là Thiết Phù Đồ a, lâu dài sinh động tại phủ thành, tiếng tăm lừng lây chóc đao nhân, nhục thân cường đại, chẳng ai ngờ rằng, lại bị một cái tứ tượng tông một cái không đáng chú ý nội môn đệ tử nhất đao cho giết. Lúc này, mọi người tại đây lại lần nữa nhìn về phía Cố An lúc, đã nhao nhao đổi sắc mặt. Trước đó khinh thường đã không thấy, ngược lại thì là nhiều một tia kính sợ. Mà Cố An thì là thần sắc bình tĩnh, giết Thiết Phù Đồ, hắn phảng phất như là bóp chết một con kiến. Giờ phút này, hắn lại lần nữa ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía mọi người tại đây, mà không chút thay đổi nói, vị nào còn đối ta Cố mẫu người có ý kiến? Mọi người tại đây ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại là tất cả đều trầm mặc. Đã không ai có dị nghị, cái kia mọi người xếp thành hàng, tiếp nhận kiểm tra, kế tiếp. Cố An khoát tay, Lâm An bọn người lập tức đi ra phía trước, có người thu thập Thiết Phù Đồ đồ vật, có người tiến lên kiểm tra thực hư. Chương 137, lấy thế đè người, 1, chương 137, lấy thế đè người, 1, Cố An phen này xuất thủ, quả thực chấn trụ mọi người tại đây. Chẳng ai ngờ rằng, trước mắt tên này tứ tượng tông nội môn đệ tử sát khí nặng như vậy. Một lời không hợp, liền trực tiếp giết người. Bất quá, đám người nghị luận thì nghị luận, Cố An lần này giết gà dọa khỉ, hiệu quả cũng là hiệu quả nhanh chóng. Nguyên bản còn có chút ý đồ khác đám người, giờ phút này từng cái cũng đều đem tâm tư đè xuống, không còn dám ồn nào. Tiếp xuống, ngược lại là thông thuận nhiều. Muốn rời khỏi người, từng cái xếp hàng, đem mình tâm đắc lộ ra tới. Cố An ở một bên cũng dứt khoát, nhiều thứ như vậy, muốn một chút xíu thống kê, sợ cũng không thực tế, hắn trực tiếp đánh giá chồng. Có cơ linh phối hợp, đều sẽ sớm lấy ra một bộ phận đồ vật buông xuống. Đối đây, dù là những vật này không đủ một nửa, Cố An cũng sẽ cho qua. Nhưng cũng có chút không thành thật, thậm chí đùa nghịch một chút tiểu tâm tư, đem một chút thứ không đáng tiền lưu lại. Gặp được như vậy không thức thời, Cố An cũng không nói nhảm, đưa tay một chỉ, một bộ phận đồ vật liền trực tiếp chụp xuống. Như vậy mấy lần về sau, một số người cũng biết Cố An cũng không dễ lừa gạt, từng cái cũng liền rất là biết điều. Không bao lâu, Cố An bên người bảo vật liền chồng chất. Dù sao, ngân phiếu còn dễ nói, Cố An trực tiếp thu lại. Nhưng một chút đồ trang sức, châu báu ngọc thạch, vài vóc tơ lụa, thậm chí một chút thần binh lợi khí trở, dưới mắt cũng chỉ có thể để ở một bên. Thời gian lâu dài, rất nhiều đồ tốt chồng chất tại kia bên trong, tự nhiên mười phần đáng chú ý, không ít người nhìn lại ánh mắt, ẩn ẩn đều mang theo vài phần tham lam, một chút tiếng nghị luận cũng liên tiếp, nhìn a. Tôn Tiêu Ngọc Quan Âm, tựa như là Chu gia một vị phu nhân tại đấu giá hội mua, có tính tâm trấn hồn công hiệu. Đúng vậy à, còn có cái kia cái dương, ta vừa nhìn thấy, bên trong đều là đồ trang sức, tối thiểu nhất cũng đáng hơn bằng hai. Cái này tông môn cũng quá đáng, lập tức muốn nhiều như vậy, hắn cũng không sợ cho ăn bể bụng. Đúng vậy à, ta bận rộn một đêm, cái gì cũng xuống dốc đến, tông môn muốn hay không đền bù ta điểm. Theo thời gian chuyển rời, mắt thấy Cố An bên người bảo vật càng ngày càng nhiều, một số người cố kỵ cũng ít đi rất nhiều, xì xào bàn tán trong đám người lan tràn. Ánh mắt của mọi người bắt đầu ở Cố An cùng đống kia tài vật ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn, thần sắc khác nhau. Có người háo hức, có người tham lam, có người kính sợ, mà có người thì là âm thầm nắm chặt dấu ở trong tay áo binh khí. Trong lúc nhất thời, mặc dù giữa sân nhìn như còn một mảnh yên tĩnh, nhưng trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một cỗ sao động bất an khí tức, phản phất một cái đổ đầy thuốc nổ thùng gỗ, chỉ kém một viên hỏa tinh. Cố An ngồi ở một bên, đầu gối ngang dài đao, nhắm mắt dưỡng thần. Đối quanh mình đông đảo thanh âm, hắn tựa hồ hồn nhiên không hay. Nhưng nếu có cảm giác nhạy cảm người cẩn thận quan sát, liền có thể phát hiện hắn đặt tại trên trôi đao ngón tay, đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Khí tức quanh người như là kéo căng dây cung, ở vào một loại cực hạn tĩnh mịch cùng cảnh giác bên trong. Cố An trong lòng tự nhiên rất rõ ràng, dưới mắt mới thật sự là nguy cơ. Mà khi một người trong đó tiến lên, buông xuống một kiện ngoại giáp lúc, dị biến nảy sinh. Hai đạo tiếng rít đột nhiên truyền đến, phân thuộc phương hướng khác nhau, mang theo tiếng gào chát chúa, thẳng đến Cố An mà tới. Ừm. Cơ hồ là nháy mắt, Cố An đột nhiên mở to mắt, hắn chỉ là tiện tay vung lên, một cỗ khí kình đột nhiên đánh ra, cùng trước mắt cái này hai viên ám khí đụng một cái sau liền ken lang một tiếng, rớt xuống đất. Lúc này, mọi người mới thấy rõ, nguyên lai là hai viên phá giáp đinh. Mà cơ hồ liền ở trong tối khí xuất thủ nháy mắt, hai đạo che mặt thân hình đã giống như quỷ mị từ trong đám người thoát ra. Chỉ bất quá, hai người lại cũng không là phóng tới Cố An, mà là một trái một phải, hướng phía Cố An bên người cách đó không xa đống kia tài phú mà tới. Hai người này toàn thân bao khỏa rất chặt chẽ, chỉ lộ ra một đôi tràn ngập tham lam nhãn tình. Một người trong đó nhỏ gầy điêu luyện, sử dụng một đôi liên đương đao, một người khác thì sử dụng một thanh hổ đầu câu. Tốc độ của hai người cực nhanh, hô hấp ở giữa liền đến phụ cận, cơ hồ là đồng thời xuất thủ, một người bắt lấy một cái dương, một người khác thì nắm lên một cái túi. Hai thứ này đều là cái này trồng bảo vật trung đáng tiền nhất, mỗi một cái nói ít cũng giá trị hơn bằng hai. Hiển nhiên hai người là sớm có dự mưu. Cản bọn họ lại. Lâm An chờ ngoại môn đệ tử thấy thế giật mình, liền muốn tiến lên xuất thủ. Ông nhanh hơn bọn họ thì là nhất đạo đao mang, chính là Cố An xuất thủ. Giờ phút này, hắn đánh dụng ám khí, đã là ngay lập tức xuất đao. Một đao này, hắn chém về phía chính là hai người cánh tay. Hai người tựa hồ không nghĩ tới Cố An phản ứng nhanh như vậy, liếc nhau, cùng nhau nhau tay cầm binh khí chống đỡ. Phanh! Song phương binh khí đụng nhau, bộc phát ra nhất đạo âm thanh bén nhọn. Cố An bả vai lay nhẹ, cả người lại điềm nhiên như không có việc gì. Mà hai người còn riêng phần mình cầm đồ vật, tự nhiên không có cách nào toàn lực xuất thủ. Tại Cố An dưới một đao này, bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng từ binh khí bên trên truyền đến. Cương đại lực đạo, để hai người kêu lên một tiếng đau đớn, không chịu được lùi lại hai bước, mới hóa giải Cố An đao thế. Bất quá, cũng may hai người cũng coi là ổn định thân hình. Cái kia sử dụng hổ đầu câu người bịt mặt ánh mắt gấp chằm chằm Cố An, một lát sau mở miệng nói, "Họ Cố, Chu gia một trận chiến, ta Mông Thành Song Hổ cũng tham dự, chỉ bất quá không có mỏ lấy bao nhiêu chất béo. Bảo vật người gặp có phần, ngươi nơi này Kim Sơn Ngân Hải, chia lại những vật này, chúng ta lập tức đi ngay, tuyệt không nhiều chuyện." "Như thế nào?" Hắn lời nói nhìn như khách khí, trong tay hổ đầu câu lại có chút giơ lên, dấu dế uy hiếp. Một người khác ngay sau đó tiếp lời nói, "Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, huynh đệ của ta chỉ cầu tài, ngươi như xuất thủ, cho dù đánh bại ta hai người, chỉ sợ cũng rất khó toàn thân trở ra. Đến lúc đó nhiều huynh đệ như vậy, ngươi có thể ngăn cản mấy người? Núi không chuyển nước chuyển, ngươi dơ cao đánh khẽ, ta Song Hổ liền nhận ngươi người bạn này, xem như thiếu ngươi một cái ân tình." Hai người một cứng rắn mềm nhũn, hiển nhiên hôm nay là không cầm đồ vật, thế không bỏ qua. Mà từ đám người xì xào bàn tán chung, cũng có thể nghe được, cái này Mông Thành Song Hổ danh khí không nhỏ, chỉ bất quá hai người luôn luôn điệu thấp, thiếu có người từng thấy diện mục thật của bọn hắn. Hiển nhiên, hai người cũng là bị những bảo vật này hấp dẫn, nhịn không được hạ thủ. Có ít người nghe vậy cũng là kích động, hiển nhiên nhị hổ những lời này, không chỉ là nói cho Cố An nghe. Mà Lâm An bọn người nghe vậy, từng cái lại là trợn mắt nhìn, nhao nhao liền muốn động thủ, chỉ bất quá bị Cố An đưa tay ngăn cản. Hai người này mặc dù cuồng vọng, nhưng thực lực cũng không yếu, so với trước đó thiết phù đồ còn phải mạnh hơn một bậc, căn bản không phải Lâm An bọn người có khả năng ứng đối. Đám người vốn cho là Cố An tất nhiên mười phần phẫn nộ, nhưng cái sau lại là thần sắc bình tĩnh. Đối mặt Song Hổ vô lễ yêu cầu, Cố An cũng không có chút nào phẫn nộ, hắn dương mắt nhìn về phía hai người, ngoài dự liệu của mọi người, hắn vậy mà nhẹ gật đầu. Tốt, bất quá. Mông Thành Song Hổ nghe vậy lập tức vui mừng, còn tưởng rằng Cố An là thỏa hiệp. tay cầm hổ đầu câu đại hổ vô ý thức nói, bất quá cái gì? Bất quá, muốn bắt mạng của các ngươi đến đổi. Lời còn chưa dứt, đao quang đã lên.
Bạch.
Trấn Bắc đao mới ra, một cỗ nồng đậm đao ý đã bao phủ hai người. Sau một khắc, Cố An bàn chân tại mặt đất hung hăng giẫm mạnh, cả người thẳng đến đại hổ mà tới. Người còn chưa tới, trong tay hắn Trấn Bắc đao đã hóa thành nhất đạo nóng bỏng đao mang, hướng phía đối phương vào đầu chém xuống. Một đao này nhìn như thường thường, lại nhanh như thiểm điện, lưỡi đao chưa đến, lăng lệ đao khí đã tuôn ra mà tới. Một cái mắt, đại hổ toàn thân lông tơ đều muốn dựng thẳng lên đến. Cố An đao quá nhanh, dưới một đao này, hắn lại có một cỗ muốn cảm giác hít thở không thông. Bất quá, cũng may hắn cũng coi là lão giang hồ, phản ứng cũng là cực nhanh. Sống chết trước mắt, hắn cưỡng chế trong lòng khó chịu, chưa biết nét gấp đỡ, vận khởi chân khí trong cơ thể, muốn ngăn trở Cố An một đao này. Cùng lúc đó, một bên gầy tiểu nhị hổ cũng lập tức xuất thủ, trong tay song nhận thẳng đến Cố An mà đến, muốn vây mị cứu triệu. Chương 137, lấy thế đè người, 2, chương 137, lấy thế đè người, 2, Cố An đối nó lại nhìn cũng không nhìn, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trước chạm một người. Chính như mới đại hổ nói, nếu như hắn cùng hai người này một phen chiến đấu, dù là thắng, chỉ sợ cũng sẽ gây nên người khác ngấp nghé. Giờ phút này, hắn đã muốn xuất thủ, thì tất nhiên là lôi đỉnh một kích. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể chấn nhiếp người khác, nếu không hậu quả khó mà lường được. Ken. Hô hấp ở giữa, Cố An một đao này cũng đã chém giết mà đến, cùng nó chữ viết nét đụng một cái, song phương bộc phát ra chói hai sắt thép và chạm âm thanh. Làm cho tất cả mọi người đều không có dự liệu được chính là, Cố An một đao này mười phần cứng hãn, dù là đại hổ đã cố gắng ngăn cản. Nhưng hắn chưa viết nét cũng bất quá là chống đỡ hai cái hô hấp, sau một khắc, trong tay hắn hổ đầu câu vậy mà trực tiếp bị đánh thành hai đoạn. Mà Cố An đao thế không giảm, tại nó khó có thể tin ánh mắt hạ, thuận thế mà hạ. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, huyết quang bắn ra, đại hổ ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới, liền bị Cố An nhất đao đánh chết. Mà cùng lúc đó, nhị hổ song nhận cũng đã điểm tại Cố An trên thân. Chỉ là để hắn kinh ngạc chính là, hắn cái này toàn lực song nhận, chẳng tại trên người Cố An, lại tựa như đâm vào sắt đá phía trên, chẳng những không có đối nó tạo thành tổn thương gì, ngược lại là cường hành lực phản chấn để cánh tay hắn run lên. Cái này, làm sao có thể? Thấy cảnh này, đầu hắn nháy mắt ngộp. Thẳng đến Cố An ánh mắt lạnh như băng xem ra, nhị hổ toàn thân đột nhiên dùng mình một cái, trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, chạy. Giờ phút này hắn đưa tay bung ra, mấy cái ám khí liền hướng phía Cố An đánh tới. Còn hắn thì cầm túi, liền muốn hướng phía bên ngoài phóng đi. Muốn đi? Quá trễ. Cố An hừ lạnh một tiếng, trường đao đột nhiên một chạm, đối phương cái này mấy đạo ám khí liền nhao nhao bị hắn chém xuống. Cùng lúc đó, Cố An đồng dạng đưa tay giương lên, nhất đạo lưu quang thẳng đến nhị hổ mà đi. Đây chính là Cố An xả tín tiêu. Cùng tử mẫu tiêu ẩn nấp hiệu quả khác biệt, này tiêu uy lực cực lớn, cho dù là khổ luyện cường giả cũng rất khó ngăn cản. Giờ phút này, nhị hổ một lòng đảm mệnh, nơi nào sẽ nghĩ đến Cố An có thứ này. Nghe tới sau lưng tiếng rít, hắn cắn răng một cái, vận chuyển chân khí bảo vệ yếu hại, liền định ngạnh kháng một kích này. Nhưng mà, Cố An cái này xả tín tiêu, liên hoành luyện cao thủ đều gánh không được, chớ đừng nói chi là hắn. Cái sau chân khí hộ thân tại nó trước mặt, liền như là giấy đồng dạng, nháy mắt tan rã. Phi tiêu trực tiếp xuyên thấu phía sau lưng của hắn, thật sâu ở trong cơ thể hắn nổ tung. Nhị hổ còn bảo trì chạy trốn tư thế, chỉ bất quá mới đi hai bước, cả người liền như là cây khô, một đầu mới ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Cố An thấy thế, lúc này mới thở phào một cái, có chút đỡ lấy bị nhị hổ đánh trúng chi bộ vị. Hiển nhiên, đối phương mới một cái kia, hắn cũng không phải là coi là thật lông tóc không thương. Nhưng mà, ngay tại Cố An tâm thần hơi lỏng thời điểm, một thân ảnh lại là đột ngột mà ra. Không thể không nói, đối phương thời cơ xuất thủ mười phần tàn nhẫn, chính là thừa dịp Cố An tinh khí thần buông lỏng lúc. Cả người hắn tốc độ cực nhanh, cơ hồ là hô hấp ở giữa, liền đến Cố An phụ cận, mà lúc này trên người đối phương khí tức mới đột nhiên bộc phát. Nhìn khí tức, so với trước đó song hổ càng mạnh, mà hắn xuất thủ cũng là mười phần quả quyết. Đối phương không có cái gì binh khí, chỉ có một con bàn tay gầy guộc, phía trên mang theo một cái đen nhánh bao tay, hiện ra u quang. Giờ phút này, hắn tìm vào tay, một cái tay liền hướng phía Cố An trước ngực bắt tới, tốc độ cực nhanh. Nhanh, thực tế là quá nhanh. Cho dù là Cố An, đều né tránh không kịp. Bất quá hắn phản ứng cũng là cực nhanh, đã trốn không thoát, hắn cũng không có tránh, mà là khoát tay, hướng phía đối phương bả vai chụp tới. Để hắn không nghĩ tới chính là, cái trước không biết là đối với mình mười phần tự tin, vẫn là căn bản liền không quan tâm, hắn căn bản không để ý đến, lực đạo trên tay càng mạnh một điểm, sau một khắc, liền nghe tới phốc, một tiếng, đối phương một chảo này, liền chộp vào Cố An trên ngực. Nhưng mà, hắn thấy, mình một chảo này, dù cho là bình thường thiết kiếm, cũng có thể bị mình chảo xuyên, nhưng hắn giờ phút này một chảo, liền phảng phất bắt đến một khối thể lưu. Nương theo nhất đạo chói hai thanh âm, Cố An quần áo trực tiếp phá bỡ, lộ ra bên trong áo giáp. Cái gì? Nội giáp? Khi thấy Cố An quần áo bên trong nội giáp lúc, người xuất thủ biến sắc, đến tận đây, hắn cuối cùng minh bạch trước đó nhị hổ một kích vì cái gì không công mà lui. Giờ phút này, một kích không thành, hắn liền muốn lui lại. Nhưng Cố An há lại sẽ cho hắn cơ hội. Hắn một cái tay đã bắt đến bả vai của đối phương, bàn tay dùng sức kéo một phát. Chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, đối phương một đầu cánh tay liền bị hắn xé kéo xuống. Cái sau kêu lên một tiếng đau đớn, cường đại đau đớn để thân hình hắn lung lay, cả người bước chân cấp tốc lui lại. Hừ. Cố An hừ lạnh một tiếng, lại căn bản không có bỏ qua tính toán của đối phương. Hắn một bước phóng ra, cả người tựa như một đầu mãnh hổ, xoay eo phát lực, đưa tay tụ lực một quyền, đã hướng phía đối phương đánh mạnh mà đi. Một quyền này, mười phần thuần túy, rơi vào trong mắt đối phương, chỉ còn lại một cái kia nắm đấm màu vàng nóng. Hắn lập tức sắc mặt đại biến, đội vàng đưa tay một trưởng nhẹ nhàng đánh ra, lại không phải cùng Cố An cứng đối cứng, mà là rất có một loại tứ lạng bạc thiên cân cảm giác, Newton nhờ vào đó lui lại. Chỉ bất quá, hắn vẫn là xem thường Cố An một quyền này. Quyền phong mà đến, cái sau liền phát giác được không đúng, hắn đội vàng liền muốn thu tay lại, nhưng đã muộn, Cố An một quyền này đã đánh vào bàn tay hắn bên trên, cái sau cánh tay lập tức chuyển đến gãy xương thanh âm. Mà Cố An một quyền này vẫn không dùng lão, cuối cùng khắc ở hắn trên lồng ngực. Bành! Một tiếng lột ngạt như nổi trống thanh âm. Cái sau hai mắt trợn tròn xoe, tràn ngập cực hạn kinh ngạc, sợ hãi cùng khó có thể tin. Sau một khắc, hắn liền nghe tới mình nứt xương thanh âm, cả người hắn cũng bị đánh phi, một dòng nước nóng từ trong miệng hắn phun ra, kia là huyết dịch, trong đó còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ. Chờ nó sau khi hạ xuống, cả người hắn bất quá là run rẩy hai lần, liền triệt để không có động tĩnh. Cố An sau đó tiến lên, lại nó trên thân một trận tìm tòi về sau, lấy ra không ít thứ, đem nó nhận lấy về sau, cũng để lộ đối phương trên mặt mặt nạ. Phía dưới thì là một cái nhọn gầy tam giác mặt. Đối với người này, Cố An cũng không nhận ra, nhưng một bên có nhận ra, lập tức lên tiếng kinh hô. Cái này vậy mà là quỷ kiến sầu Phương Vô Tình. Thật đúng là hắn, người này thế nhưng là bị làm nhiều việc ác, tại quan gia bảng truy nã thượng xếp hạng thứ 8, gần với ma môn thất tử. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, mà đúng lúc này đợi, nhất đạo cởi mở thanh âm vang lên. Không nghĩ tới tứ tượng tông vậy mà lại ra một thanh niên tài tuấn, khó được khó được. Cố An vừa quay đầu lại, liền thấy một người mặc phong lôi các trưởng lao trường sam, trên quần áo còn dính nhuốm máu dấu vết lão giả từ trong đám người đi ra. Lại sau người thì là mấy tên phong lôi các đệ tử. Nhìn thấy đối phương, Cố An nhãn tỉnh khẽ híp một cái. Ánh mắt của hắn đảo qua, vậy mà nhìn không ra đối phương sâu cạn, hiển nhiên, người trước mắt này tu vi hơn mình xa. Trong lòng hắn hơi có cảnh giác, trên mặt bất động thanh sát xông đối phương hơi chắp tay, nói: "Tứ tượng tông nội môn đệ tử Cố An, xin ra mắt tiền bối, không biết ngươi là?" "Lão phu phong lôi các tiền đồng minh." Nghe tới cái này tục danh, Cố An ngược lại là có một chút ấn tượng, vội vàng nói: "Nguyên lai là tiền sư thúc, thất kính thất kính." Nói xong, Cố An liền nhường ra thông đạo, để nó rời đi. Nhưng mà Tiền Đông Minh nhưng không có một tia muốn rời khỏi dáng vẻ, ngược lại nói: "Cố sư điệt, ta nhìn ngươi lâu thủ nơi đây, quá mức nguy hiểm, lão phu liền thay ngươi đem thủ nơi đây, ngươi về trước đi." "Ừm." Cố An hơi sững sờ, trên mặt vội vàng nói: "Sư thúc, ta là phụng tần trưởng lão chi mệnh, cái này có chút không ổn đâu." "Hừ, ngươi cầm tần thanh phong ép ta." Tiền Đông Minh thần sắc lập tức không vui: "Tiểu tử, nói cho ngươi, vị trí này ta phong lôi các tiếp, không thể chuyện tốt để các ngươi tứ tượng tông đều tiếp, đi nhanh lên, đừng ép ta đầu thủ." Hắn nói, cả người liền đứng tại cái kia một đống bảo vật trước mặt, ý tứ không cần nói cũng biết. Cố An không có mở miệng, cả người cũng không có nhúc đích, tay hắn cổ tay buông xuống, tại trên tay hắn đã lặng yên nhiều hai viên lôi minh tử, hắn chân khí trong cơ thể phun trào. Chương 138, Ma môn động tác, 1, chương 138, Ma môn động tác, 1, nhìn thấy Cố An động tác, Tiền Đông Minh nhãn tỉnh khẽ híp một cái, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, "Thế nào, tiểu tử, ngươi còn muốn cùng lão phu độc thủ? Vẫn là ngươi cho rằng ngươi trong tay cái kia hai viên đồ chơi nhỏ có thể thương tổn được ta?" Bất quá hắn lời tuy như thế, cả cá nhân trên người sát ý lại yếu bớt một chút, lực khí cũng ít một tia hùng hổ dọa người. Đôi mắt trung rõ ràng có một tia kiên kỵ. Cố An thần sắc không thay đổi, lời nói lại kiên định nói: "Tiền tiền bối, ta là phụng ta tông tần trưởng lão chi mệnh phụ trách nơi đây, những tài vật này cũng là ta phụng mệnh kiểm kê. Tiền trưởng lão là tiền bối, như nghĩ tiếp nhận, chỉ cần để tần trưởng lão chào hỏi, ta xoay người rời đi, nếu không tha thứ khó tòng mệnh." Mặc dù Cố An biết mình không phải người trước mắt đối thủ, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu e ngại. Dù sao tam phái ngoài mặt vẫn là hòa hợp êm thấm, như thế trường hợp, đối phương cũng không có khả năng trực tiếp xuất thủ, đem hắn đánh giết. Đương nhiên, Cố An cử động lần này cũng là bất đắc dĩ. Dù sao, nếu là hắn cứ thế từ bỏ, chỉ sợ tần trưởng lão nơi đó không cách nào bàn giao. 10 vạn lượng, đến lúc đó mình sợ là phải bồi thường cái mất cả chỉ lẫn trải. Hào hào tốt, tốt một cái tha thứ khó tòng mệnh. Cố An một câu, để Tiền Đông Minh giận quá thành cười, nhanh mồm nhanh miệng, nếu ta không cho ngươi chút giáo huấn, chuyến đi ta tiền mỗi nhân còn thật thành một chuyện cười. Hắn hai mắt như điện, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố An, nói: "Tiểu tử, đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ, ta cho ngươi một cơ hội, để ngươi một chiều, chỉ cần ngươi có thể để cho ta lui lại một bước, ta xoay người rời đi. Bằng không mà nói, những vật này về ta, ngươi lại cho ta bồi cái lễ, như thế nào?" Cố An nghe vậy thần sắc không khỏi khẽ động. Ngay tại Cố An tâm tư chuyển động, suy nghĩ muốn không nên đáp ứng đối phương thời điểm, nhất đạo cởi mở thanh âm từ bên ngoài truyền đến: "Tiền trưởng lão, đã là đổ ước, ngươi cái này liền chút tặng thưởng đều không có, chuyến đi mặc kệ thắng thua, cũng không tránh khỏi để người đâm cổ sống, quá keo kiệt." Thanh âm rơi xuống, một thân ảnh liền tới trình diện trung. Không phải người khác, chính là Tần Thanh Phong. Nhìn thấy đối phương, Cố An treo lấy một trái tim cuối cùng là rơi xuống, hắn trên mặt sông rất nhỏ vừa chắp tay: "Tần trưởng lão." "Ừm, tiểu tử, làm không sai, không có bôi nhỏ ta tứ tượng tông thanh danh." Tần trưởng lão một mặt khen ngợi, quay đầu hắn liền nhìn về phía Tiền Đông Minh nói: "Lão Tiền, ngươi nói ta nói có đúng không?" Là nhìn thấy Tần Thanh Phong, Tiền Đông Minh trong mắt không khỏi hiện lên một tia kiên kỵ, hắn mặt không chút thay đổi nói: "Ngươi muốn cái gì tặng thưởng?" "Rất đơn giản, nếu là chỉ điểm tiểu bối, thưởng phạt có độ, nếu là tiểu tử này có hai phần năng lực, ngươi phong lôi các trăm năm thụ tâm tương liền thưởng cái mấy chục giọt thế nào?" Hắn lời nói nhẹ nhõm, nhưng Tiền Đông Minh một gương mặt lại lập tức đen lại. Chờ nó nói xong, hắn liền không nhịn được nói: "Tần Thanh Phong, ngươi quả nhiên là đứng nói chuyện không đau eo, ngươi làm thụ tâm tương là rau cải trắng. Ba dọn, liền ba dọn, tiểu tử này nếu là không nguyện ý, việc này như vậy coi như thôi. Bất quá nơi đây ta phong lôi các muốn, không thể chuyện tốt đều bị ngươi tứ tượng tông cho chiếm." ba giọt hơi ít đi, dù sao những bảo vật này giá trị cũng không thấp, không bằng năm giọt đi. Tiền Đông Minh nghe vậy lập tức có chút nộ, người lao thất phu này, mỗi lần đều thổ tính, không được. Không được cũng phải đi, bằng không ta hai đánh một trận, ta thắng, ngươi cho ta 50 giọt thế nào, thua ngươi cho ta 5 giọt. Ta, ngươi. Tiền Đông Minh nộ trừng hai mắt, đang muốn đáp ứng, mới phát hiện kém chút bị đối phương cho vòng vào đi, hắn sắc mặt tái xanh, lao thất phu, ngươi đừng làm bộ dạng này, là tiểu tử này bất kính với ta, 5 giọt liền 5 giọt. Bất quá, nếu là hắn thua, ngươi còn muốn cho ta cúi đầu nhận lỗi. Cái kia còn cho thụ tâm tương sao? Ngươi hắn. Được, ta đáp ứng. Thấy đối phương đã ở vào bạo tẩu biên giới, Tần Thanh Phong kịp thời đánh gãy. Nói xong hắn quay đầu liền nhìn về phía cô An nói, thế nào tiểu tử, 5 giọt thụ tâm tương, có muốn thử một chút hay không, cho lão tiểu tử này một chút giáo huấn. Nếu như nói trước đó, cô An hay là bị bức bất đắc dĩ, cái kia giờ phút này, nghe tới 5 giọt thụ tâm tương, nội tâm của hắn lập tức lửa nóng. Dù sao lúc trước hắn thế nhưng là thử qua thạch trung thủy, biết cái này linh vật chân quý. Giờ phút này cùng nó nổi danh thụ tâm tương đặt ở trước mắt, cô An ha có thể không tâm động. Hắn chỉ là suy nghĩ một chút, liền gật gật đầu, đệ tử nguyện ý thử một lần. Tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Tần trưởng lão cho Cố An một cái trẻ nhỏ dễ dạy thần sắc, trong thần sắc tràn đầy cổ vũ. Mắt thấy mọi người chung quanh càng tụ càng nhiều, Tiền Đông Minh thần sắc đã không kiên nhẫn, hắn muốn về yên tĩnh địa đi tới gần, xong Cố An thúc giục nói, "Tiểu tử, tới đi, để lão phu nhìn xem, ngươi đến cùng có mấy phần năng lực." Cố An không có mở miệng, mà là hít sâu một hơi, chậm rãi rút ra trấn bắt đao. Một cái mắt, một cỗ manh liệt đao ý tại nó trên thân lưu chuyển, mọi người tại đây có khoảng cách gần đều không chịu nổi, nhao nhao lui lại. Cảm nhận được Cố An dâng lên khí thế, Tiền Đông Minh mí mắt nhấc lên một chút, tựa hồ có chút kinh ngạc, đao ý có chút ý tứ, bất qua với hắn mà nói, cũng vẹn vẹn như thế. Mà sau một khắc, cả người hắn lạc ở trong mắt cô An, liền châm ngưng như núi, mà lại đối phương bên ngoài thân ẩn ẩn có một cỗ phong lôi chi lực đang lưu chuyển. Hiển nhiên, Tiền Đông Minh mặc dù đối cô An khinh thường, nhưng cũng không có quá khinh địch. Mà mọi người tại đây đều nín thở, tính quan cô An một kích này. Nếu như là song phương xuất thủ, cái kia tất cả mọi người tự nhiên đều biết cô An tất thua không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như Tiền Đông Minh vẹn vẹn là phòng thủ một kích, cái kia liền không nói được. Dù sao cô An thực lực cũng không thể xem thường. Đến thời khắc này, Cố An tên tuổi cũng bị người đào lên. Trước đó thị lãng bang hủy diệt cũng làm cho hắn tên tuổi vang lên. Chỉ bất quá, đại đa số đều đối nó lạ lắm. Lại nhìn thấy Cố An liên tiếp chém giết thiết phù đồ, mông thành song hổ bằng người, đối phương cũng rốt cục nhập đám người nhãn. Lại thêm 5 giọt thụ tâm tương, một trận chiến này liền có đáng xem. Tại ánh mắt của mọi người hạ, Cố An cũng không có lập tức xuất thủ, mà là đem tinh khí thần thôi động đao ý, chờ nó ấp ủ đến một cái đỉnh phong lúc, Cố An nhãn tình bỗng nhiên nhíu lại, trong mắt của hắn tình quang nổ bắn ra. Sau một khắc, Cố An liền cầm đao mà động. Chạm. Người chưa phụ cận, Cố An nhất đao đã chém ra. Một đao này, 10 phần thuần túy, không có cái gì lòe loẹt, có chỉ là nhanh, chuẩn, hung ác. Rõ ràng là phản pháp quy chân, nhưng chính là như thế, lại cho người ta một loại hoa mắt cảm giác. Tiền Đông Minh thấy thế chỉ là đôi mắt bi kinh, nhưng theo sát phía sau, hắn chính là mạnh mẽ đưa tay, tay áo ẩn ẩn xen lẫn phong lôi chi thế, sau một khắc liền chụp về phía một đao này. Sau đó, đợi đến một đao này muốn rơi xuống thời điểm, lại là đột nhiên phát sinh biến hóa. Ông, một cỗ vô hình lực trường lấy Cố An trấn bắc đao làm trung tâm, đột nhiên quyết trường. Một mảnh lá cây tại Cố An trước mặt nguyên bản nhẹ nhàng rất xuống, nhưng tại thời khắc này, động tác lại là lập tức chậm gấp đôi. Mà theo sát phía sau, cố này lực trường liền đem Tiền Đông Minh cho bao khỏa trong đó. Tiền Đông Minh nguyên bản còn thần sắc như thường, nhưng sau một khắc vừa cảm thụ đến cố này lực trường, trên mặt hắn phong dong liền đột nhiên cứng đờ. Hắn chỉ cảm thấy không khí chung quanh đều là siết chặt, trên thân trở nên sền sệt nặng nề như núi lớn, một cỗ viễn siêu bình thường trọng lực đột nhiên tác dụng tại toàn thân hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một sợi chân khí phía trên. Đau vực. Cái này sao có thể? Tiền Đông Minh vô ý thức nghẹn ngào. Mà Cố An nhưng không có cho hắn nhiều thời gian hơn, giờ phút này hắn một đao này đã rơi xuống. Mà Tiền Đông Minh trải qua này dừng lại, liền cho Cố An có cơ hội để lợi dụng được. Hắn cái này ẩn chứa đao vực nhất đao, liền lần theo đạo này sơ hở, bỏ lỡ bàn tay của đối phương, thẳng đến bộ ngực hắn mà tới. Không tốt. Tiền Đông Minh sắc mặt đột nhiên biến đổi, giờ phút này hắn cũng không lo được hình tượng, hai tay một lần đẩy, lại là phát sau mà đến trước, trên bàn tay nổi lên thanh tử sắc địa quang, liền đập vào Cố An trên trường đao. Nháy mắt, Cố An đao ý liền cùng đối phương phong lôi chi thế mãnh liệt đụng vào nhau. Oeng. Một nháy mắt, khí kình bốn phía, đao khí tiêu tán. Chương 138, Ma môn động tác 2, chương 138, Ma môn động tác 2, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, Tiền Đông Minh chiêu này, mặc dù ngăn trở Cố An nhất đao, nhưng cả người hắn cái kia nhìn như vững như bản thạch thân hình, liền rốt cuộc duy trì không ngừng, vậy mà đạp ngay cả lui ba bước. Không chỉ có như thế, hắn cái kia nguyên bản rộng lớn tay áo, tại đao khí dư ba hạ, bị cắt đứt mở nhất đạo thật dài người, tựa như rẻ rách. Cái này, thấy cảnh này, toàn trường tất cả đều mắt trợn tròn. Không phải không người nghĩ tới Cố An sẽ thắng, nhưng đây cũng quá khoa trương. Mà người sáng suốt còn nhìn ra được, Cố An một đao này, đến cuối cùng còn thu một chút thế, bằng không mà nói, chỉ sợ Tiền Đông Minh liền không chỉ là tay áo bị cắt đứt đơn giản như vậy. Tiền Đông Minh ổn định thân hình, hắn cúi đầu nhìn một chút mình bị cắt đứt tay áo, một nháy mắt thần sắc trở nên phức tạp. Chờ hắn lại ngẩng đầu, nhìn về phía Cố An lúc, trên mặt lại mang theo nồng đậm kinh ngạc. Ý động càng khôn, trọng lực tự thành. Không nghĩ tới kế Trịnh Tung mấy người về sau, ngươi một đệ tử nho nhỏ vậy mà cũng luyện thành đao vực, tứ tượng tông quả nhiên ẩn giấu rất sâu. Đối phương nhắc lại đao vực, lần này đám người xem như nghe rõ ràng, từng cái nhãn tình tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, đao vực đã là đao đạo tối cao lĩnh ngộ, một khi tu luyện có thành tựu, chính là tự thành một thể, cơ hồ là cùng giai vô địch. Loại này đồng dạng đều là đắm chìm đao đạo mấy chục năm lão quái mới có thể. Chẳng ai ngờ rằng, trước đó còn không có danh tiếng gì của An, vậy mà tu thành, cái này làm sao không để người chấn kinh. Tiền Đông Minh câu nói sau cùng nói xong, ánh mắt lại là nhìn về phía Tần Thanh Phong, hiển nhiên lời này là đối với hắn mà nói. Tần Thanh Phong cũng là một mặt ngộng. Hắn đoán được Cố An hẳn là ẩn giấu một chút thực lực, nhưng cũng không nghĩ tới, đối phương cho hắn ngạc nhiên lớn như vậy. Bất quá giờ phút này hắn trên mặt lại là cười ha ha, ra vẻ thần bí nói, bình thường đi, tiểu tử này tại chúng ta tông môn không tính phò đầu ra. Hắn cười ha ha, ngược lại nói, lão tiền, ngươi không phải là muốn chơi xấu đi. Tiền Đông Minh thần sắc đọc lại, sau đó hắn liền khẽ nói, có chơi có chịu, mấy giọt thụ tâm tương ta vẫn là cấp nổi. Lời nói xong, Tiền Đông Minh lấy ra một cái bình ngọc, trực tiếp vứt cho Cố An. Tiểu tử, tiếp lấy. Cố An tiếp nhận cái bình, cho dù là không có mở ra, hắn cũng có thể cảm nhận được bên trong nồng đậm sinh cơ cùng năng lượng tinh thuần. Trong lòng của hắn vui mừng, trên mặt chặt lại nói, đà tạ tiền bối. Mà mọi người tại đây đều là một mặt ao ước. Dù sao, thứ này thế nhưng là vạn kim khó cầu, xem như chí bảo. Nhưng giờ phút này, có tiền trưởng lão hai người tại, tự nhiên cũng sẽ không có đuôi mù có lòng mơ ước. Hắc hắc, lão tiền, đã ngươi như thế thủ tín, cái kia nơi đây liền để cùng ngươi phong lôi cát. Tần Thanh Phong cười hắc hắc, cũng đã làm đòn, để Cố An bọn người chỉnh đốn xuống đồ vật, lúc này mới dẫn người nên ngang rời đi. Dù sao đã chiếm như thế đại tiện nghi, hắn tự nhiên cũng không muốn đem nó đắc tội hung ác như vậy. Tại phía sau Tiền Đông Minh nguyên bản sắc mặt âm trầm, lúc này mới đẹp mắt không ít. Bất quá, rất nhanh hắn liền đem ánh mắt rơi vào người khác trên thân, hừ lạnh một tiếng, đều thất thần làm gì, không muốn đi. Tới xếp hàng giao tiền. Mọi người tại đây thấy thế từng cái vội vàng xếp hàng mà ra. Lần này, so với mới càng thành thật hơn. Dù sao, ai nấy đều thấy được, vị này tiền trưởng lão, tựa hồ đang ở tại bộ phát biên giới. Chờ rời đi ngã ba giáp địa, Tần Thanh Phong quét Cố An một chút, tựa hồ nhìn ra Cố An tâm tư, lúc này mới nói, tiểu tử, có lời gì cứ việc nói. Cố An nghe vậy một chút do dự, lúc này mới nói, Tần trưởng lão, đường kia miệng tại sao phải tặng cho Phong Lôi Cát? Hắn hiện tại xem như nếm đến ngon ngọt. Thời gian không dài, hắn tại đường kia miệng chấn giữ thu hoạch tương đối khá. Không nói những cái kia đồ trang sức loại hình, vẹn vẹn là ngân lượng, hắn tối thiểu nhất thu 4, 5 vạn 2. Trừ cái đó ra, còn có một chút chân quý vật nhỏ, cũng bị hắn thu vào. Nếu như tính luôn mang đến một đống bảo vật, tối thiểu nhất có 20 vạn lượng nhiều. Chỉ bất quá đã mình một chiêu đắc thắng, lại nhường cho đối phương, quả thực có chút đáng tiếc. Tiểu tử, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Lúc trước ra, đều là một chút cướp gà trộm chó hạng người, thực lực thường thường, ngươi còn vẫn có thể trấn áp, lại sau này, chính là thông huyền cường giả, cũng có khối người, bên cạnh ngươi bảo vật thành đống, nếu ngươi không đi, sợ là thật muốn vì người khác làm áo cưới. Cố An gật gật đầu, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Tần trưởng lão nói là sự thật. Dưới mắt nhiều như vậy, liền rước lấy người ngấp nghé, lần này còn may là Phong Lôi các trưởng lão, nếu là đổi thành cái khác thông huyền cường giả, chỉ sợ liền sẽ không cùng hắn làm cái gì một chiêu ước hẹn. Mà Tần trưởng lão lời nói dừng lại, liền nói tiếp, lần này Phong Lôi các tổn thất không nhỏ, vẹn vẹn là thông huyền cường giả, liền hao tổn ba tên, xem như thương cân độc cốt. Chỉ có thể nói ma môn xảo trá, tại Chu Hữu Kỳ bế quan chi địa trùng quanh vậy mà cất đặt một chút lôi sát châu, không ít vây công người bị thiệt lớn, nếu không phải như thế, Tiền Đông Minh cũng sẽ không ăn tướng khó coi như vậy, ngấp nghé ngươi chút đồ vật kia. Cố An nghe vậy tâm thần khẽ động, nói, vậy ta tứ tượng tông thế nào? Đệ tử cũng có thương vong, bất quá dưới mắt còn tại thống kê. Kỳ quái chính là, ma môn theo lý thuyết cũng hẳn là phái một số cao thủ hiệp trợ, vì thế ta tam phái trưởng môn bọn người tại kín đáo chuẩn bị, nhưng là ma môn ngũ lão bọn người lại là một cái không tại. Tần trưởng lão lời này càng giống là tự lẩm bẩm, Cố An nghe vậy cũng là nhíu mày. Hắn cũng phát hiện dị thường, theo lý thuyết lần này ma môn không nên nhìn xem Chu gia bị diệt, tối thiểu nhất cũng phải đem Chu gia gia chủ cấp cứu ra ngoài. Nhưng kết quả lại là một cái ma môn đệ tử cũng không thấy. Cái này khiến Cố An chẳng những không có nhẹ nhõm, ngược lại là nội tâm có một tia bất an. Liên như vậy, hai người mỗi người có tâm tư riêng, liền theo Cố An trở lại cửa chính. Ở nơi đó, đã tụ tập tam tông không ít người, nhưng đại đa số đều là một thân vết máu, còn có trên thân người mang súng. Cũng có một số người tại chuyển bận thu hoạch lần này. Từng đống, phá lệ dễ thấy. Hiển nhiên, lần này vây giết Chu gia, tam đại tông môn thu hoạch là lớn nhất. Mà Tần Thanh Phong ánh mắt rơi vào Cố An đóng giữ giáp thu hoạch được một chút bảo vật bên trên, lúc này mới nói, tiểu tử, ngươi cái này một đống đồ vật ta nhìn 10 vạn lượng chỉ nhiều không ít, không bằng trước giao cho tông môn đăng ký thống kê, đến lúc đó nhiều cho ngươi đổi thành ngân lượng, tới tìm ta cầm. Cố An đang lo không tốt cầm những vật này, nghe vậy tự nhiên không có ý kiến, lập tức đáp ứng xuống. Bất quá hắn cũng không có quên Lâm An chờ ngoại môn đệ tử, lấy ra một vạn lượng, giao cho Lâm An, để nó phát xuống dưới. Không bao lâu, Cố An liền nhìn thấy một đội tứ tượng tông đệ tử từ Chu gia đi ra. Những người này, Cố An cũng không xa lạ gì, chính là Nhậm Doanh Doanh dẫn đội đi hướng Chu gia thương cố. Chỉ bất quá tiến đến tam tông nội môn đệ tử cũng có hơn 20 người, nhưng bây giờ thiếu 7-8 cái, mà lại không ít trên thân người mang súng. Tại những người này trong đó, Cố An cũng nhìn thấy Hoàng Thiên Phóng. Trên người đối phương cũng có chút điểm vết dấu vết, một cái chân trên có một vết thương. Chỉ bất quá, đối phương một mặt vui mừng, đeo một cái túi nhỏ khỏa, phình lên, hai tay nắm thật chặt. Nhìn thấy Cố An, đối phương nhãn tỉnh sáng lên, lập tức bu lại. Hoàng Sư Minh, ngươi không sao chứ? Cố An đi lên trước, một mặt quan tâm. Không sao, một chút vết thương nhỏ. Hoàng Thiên Phóng lại là thần sắc hưng phấn, sau đó hắn nhìn xem cô An, nghĩ đến cái gì, liền mở miệng nói, Cố sư minh, ngươi sẽ không một mực tại bên ngoài trấn giữ à? Hắn nhìn thấy cô An trên thân sạch sẽ, lúc này mới cảm giác thần sắc kinh ngạc. Xem như thế đi. Cố An một chút do dự, liền gật gật đầu. Ai nha, cơ hội tốt như vậy ngươi đều có thể bỏ lỡ, ta để ngươi mua phần địa đồ, cùng ta cùng một chỗ, ngươi còn không nguyện ý, lần này ta thế nhưng là phát tài. Hoàng Thiên Phóng cầm qua bao khỏa, đem nó mở ra một chút, lộ ra bên trong một chút thượng năm hoàng tinh, nhân sâm chờ dữ liệu. Cố sư minh, ta những vật này, tối thiểu nhất giá trị 2 vạn lượng, phát tài. Hoàng Thiên Phóng một mặt đắc ý, vẫn không quên sông cô An đoán trách một câu, ngươi nếu là cùng ta cùng một chỗ, bao nhiêu cũng có thể vớt một điểm, ngươi chính là quá cẩn thận, ai, tại cái này uống gió tây bắc. Cố An thấy thế kiệt lực bảo trì thần sắc bình tĩnh. Hắn rất muốn biết, nếu như Hoàng Thiên Phóng biết mình chút đồ bật kia, Cố An mới đều là một cái dương địa thu, không biết làm thế nào cảm tưởng. Mà mọi người ở đây đều đắm chìm trong riêng phần mình thu hoạch vui sướng thời điểm, đột nhiên một cái bạo tạc tin tức truyền đến, ngay tại vừa rồi, Ma tông thừa cơ đánh lén Thiết Kiếm môn. Tin tức này mới ra, giữa sân đám người tất cả đều sôi trào.